Chương 107, lưu cho chúng sinh một chút hy vọng sống. Chương 107, lưu cho chúng sinh một chút hy vọng sống. Ta cũng nên ra ngoài kiếm lấy tài nguyên. Trần Lạc nhìn một chút nhận chữ vật, trừ một chút chiến lợi phẩm pháp khí, liền chỉ còn lại mấy ngàn mai linh tinh. Còn có 100 mai thiên nhiên linh tinh. Một cái thiên nhiên linh tinh có thể hối đoái 1 vạn mai nhân tạo linh tinh. Thiên nhiên linh tinh kèm theo một cỗ linh vận, có thể trợ tu sĩ nhanh chóng nội đạo, là cao cấp tu hành tài nguyên. Không đến bạn bị bất đắc dĩ, Trần Lạc không sẽ sử dụng, dự định giữ lại tới đột phá luyện khí nhị trọng thời điểm sử dụng. Nhưng mà động phủ nhanh đến kỳ, Trần Lạc gấp thiếu linh tinh tụ cước động phủ. Không có động phủ, về sau hắn chỉ có thể ở tại trong đại trạch viện, linh khí mỏng manh, căn bản không đủ hắn tu luyện. Lúc trước trồng trọt linh dược tất cả đều uổng phí. Trần Lạc vẻ mặt ưu sầu thầm nghĩ, không nghĩ tới a không nghĩ tới, kiếp trước muốn giao tiền thuê nhà, một thế này đi vào tu tiên giới còn muốn giao tiền thuê nhà, chờ ngày nào có tiền, nhất định phải đem cả tòa động phủ mua lại. Sư Minh, ngoài cửa có người đệ tử đến báo cáo, Diệp Xuyên cùng người tổ đội ra ngoài thập vạn đại sơn ma phong sơn mạch. Hứa An nặc đội vã đến báo cáo. Biết, cho hắn một cái, còn lại ngươi giữ lại. Trần Lạc ném cho nàng một bình bách thảo đan, trực tiếp đi hướng vườn linh dược. Tạ sư huynh ban thưởng. Hứa An nặc không người bái tạ, Trần Lạc cho nàng cái gì, nàng liền lấy cái gì. Có thể được tới Trần Lạc ban thưởng, trong nội tâm nàng ấm áp, toàn thân tràn ngập sức lực. Sư huynh biết, ngươi trở về đi. Hứa An nặc xuất ra một cái bách thảo đan cho hắn, nói như thế. Tạ sư tỷ. Trung niên nam nhân hai tay tiếp nhận bách thảo đan, đã thích thú lại có chút nổi nóng. Thích thú là bởi vì đạt được một cái bách thảo đan, nổi nóng thì là bởi vì hắn cảm giác Trần Lạc khẳng định không chỉ cho hắn một cái. Thêm ra, khẳng định là bị cái con bé này tham mặc. Nho nhỏ chân khí cảnh, hắn một quyền liền có thể đánh thành huyết vụ. Thật là hắn không dám. Hứa An nặc theo Trần Lạc, đã không phải là có thể tùy ý ức hiếp tiểu ăn mày. Mặc dù biết Hứa An nặc tham mặc hắn bách thảo đan, hắn một câu lời cũng không dám nói, còn muốn bồi khuôn mặt tươi cười cảm tạ. Tiểu nha đầu này thật sự là tốt tạo hóa, ở lại trong độc phủ, mỗi ngày đều có hấp thu không hết linh khí, chờ linh dược thành thủ, còn có thể hấp thu linh dược tản mát đi ra dược lực, tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đoán chừng không cần mấy năm, liền có thể trở thành kim cương tông sư, có hy vọng niết bàn thành tiên thể. Không giống ta, mỗi ngày mệnh gần chết, lương tháng còn có thể bị người cướp đi, không biết rõ muốn làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm khả năng lộ xác là tiên, ta như lúc này khổ chuyên cần, lại không người dịu ta lăng vân trí, ung dung thương thiên, ác liệt tại ta à. Trung niên nam nhân ở trên đường trở về, càng nghĩ càng thấy đến thê lương, nhân gian không đáng. Sư Minh, ngươi muốn bán trường sinh thảo sao? Hứa An nặc yếu đất hỏi. Trần Lạc lắc đầu, hiện tại bán quá thua lỗ. Hứa An nặc đem trường sinh thảo chiếu cố rất tốt, 1000 gốc trường sinh thảo, toàn bộ đều chuyện là vật, màu xanh biết sung xuê, tản mát ra lấp lánh thanh quang. Nhưng mới mấy tháng, còn chưa đủ 1 năm, chị không có bao nhiêu điểm cống hiến. Cái kia sư Minh ta muốn ra ngoài một chuyến, nếu như đến không kịp về đến, ngươi liền đem trường sinh thảo bán tục thuê. Còn có ngươi, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành luyện khí sĩ, đừng có lại để cho người ta khi dễ, mất mặt. Dặn dò một phen, Trần Lạc đạp vào hỏa dương đao, thẳng đến nhiệm vụ điện, nhận lấy Ma Phong Sơn mạch nhiệm vụ. Ma Phong Sơn mạch có địa ma, hơn nữa theo tin tức đáng tin, Tam Thần Ma Tông phấn hồng thái tử cấu kết địa ma, xuất quỷ nhập thần, bốn phía giết chóc. Luyện khí nhất trọng cần tìm tổ 3 người đội mới có thể tiếp này nhiệm vụ. Sa Lãng mở mắt ra, vẻ bại liếc Trần Lạc một cái, không nhanh không chậm nói, sư đệ chỉ có luyện khí nhất trọng trung kỳ, không phù hợp nhận lấy nhiệm vụ điều kiện. Sư Minh, ta nghe nói Diệp Xuyên cũng đi. Trần Lạc lấp hắn một cái linh tinh. Chân mũi lại tiểu cũng là thịt, Sa Lãng ung dung thản nhiên thu hồi linh tinh, đối Trần Lạc thái độ tốt lên rất nhiều. Hắn là theo chân vị hôn thê của mình Tống Tình Tuyết đi, nàng là nội môn đệ tử, mà lại còn là luyện khí nhất trọng viên mãn, có tư cách dẫn hắn. Nội môn đệ tử vị hôn thê. Trần Lạc sửng sốt. Tống Tình Tuyết hắn nhận biết, còn tại pháp thuật trên lớp học nghe giảng qua nàng giảng bài. Vô cùng xinh đẹp có khí chất. Không tệ. Sa Lãng ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, ngữ khí đều chua chua. Tống Tình Tuyết tướng mạo tuyệt mỹ, thiên phú vô cùng cao, thoát thai niết bàn sau khi thành công, liền bị nội môn trưởng lão thu làm ký danh đệ tử. Như thế thiên chi tiêu nữ, hết lần này tới lần khác trở thành Diệp Xuyên vị hôn thê. Không biết dẫn được bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét. Trần Lạc gật gật đầu, vậy xem ra Tống Tình Tuyết là nữ chính, hoặc là chính là nữ vai ác. Trần Lạc hỏi tiếp, ta nhớ được, chúng ta thần giáo có suy tính thiên cơ đại năng, kia phấn hồng thái tử lớn lối như thế, đi vào chúng ta thần giáo địa bàn giết chóc, thần giáo lớn có thể vì sao không thôi diễn thiên cơ đem hắn tìm ra. Sa Lãng vẻ mặt im lặng, nhưng xem ở một cái linh tinh bên trên, vẫn là nhẫn mại tính tình hồi đáp, sư đệ có chỗ không biết, tùy ý thôi diễn thiên cơ, là có khả năng hao tổn tự thân phúc vận. Còn nữa, đại đạo 50, đột mất đi một, chính là lưu cho chúng sinh một chút hy vọng sống. Mọi thứ không thể làm tuyệt. Chúng ta thần giáo, còn có khác đại giáo, cũng sẽ không tùy ý thôi diễn tiên cơ, truy tra địch nhân. Tiểu đả tiểu nháo, đại năng là sẽ không quản. Nếu như chuyện gì đều cần đại năng ra tay, sao còn muốn bọn hắn làm gì? Đương nhiên, nơi này nói là phổ thông đệ tử. Nếu như là thần giáo hạch tâm đệ tử bị giết, hoặc là hạch tâm sản nghiệp bị hủy, kia lại là một cái khác chuyện xưa. Thì ra là thế. Trần Lạc hiểu rõ, sư minh có thể giúp ta tìm người tổ đội sao? Chờ à, nhiệm vụ này điểm cống hiến nhiều, chừng 2000, nhưng quá nguy hiểm, bằng lòng tiếp người không nhiều. Đi giết một cái luyện khí cảnh liền có 2000 điểm cống hiến giữ gốc. Về sau mua giết nhiều một cái luyện khí cảnh, liền nhiều hơn 1000 điểm cống hiến. Đồng thời giết phấn hồng thái tử còn có một cái linh khí ban thưởng. Như thế phong phú ban thưởng, không nói trước nay chưa từng có, nhưng tuyệt đối là 100000 năm khó gặp một lần. Thật là vì cái gì không ai bằng lòng đi đâu? Cũng là bởi vì quá nguy hiểm, đã có 10 mấy cái ngoại môn đệ tử hao tổn tại phấn hồng thái tử trong tay. Trần Lạc vẻ mặt phiền muộn, tiếp nhiệm vụ làm sao lại khó như vậy a, hết lần này tới lần khác không chờ còn không được. Thần giáo tuyên bố nhiệm vụ, đều sẽ phát ngồi một chỗ tiêu tiểu pháp khí ngọc bài. Dù sao mênh mông thiên địa, nếu như không có tọa độ chỉ dẫn phương hướng, rất dễ dàng lệ hàng, căn bản không có khả năng tìm được địa phương. Cũng không biết nữ nhân chết tiệt có nguyện ý không đi. Trần Lạc xuất ra Chu Băng Tiên cho truyền tin ngọc, cho nàng gửi đi một cái tin tức. Đợi nửa giờ cũng không đáp lại, hẳn là đang bế quan. Sư Minh, ta muốn tiếp Ma Phong Sơn mạch nhiệm vụ, nhưng còn thiếu một vị đồng đạo, không biết sư Minh có thể có biện pháp giúp ta tìm. Lúc này, hai nam một nữ đi vào nhiệm vụ điện, khóe miệng mỉm cười, kèm theo một loại phiêu nhiên tiên khí. Nhưng Trần Lạc rõ ràng tại người thanh niên kia trên thân cảm nhận được sát ý, lông mày không khỏi nhăn lại đến. Nghe tới thanh niên gọi Triệu Long, Trần Lạc đã hiểu, lông mày giãn ra, lúc này biểu thị chính mình bằng lòng tổ đội. Cầm tới nhiệm vụ phát ra tọa độ ngọc bài, ba người đều cười. Trần Lạc chân đạp hỏa dương đao, một ngựa đi đầu bay ra ngoài thần giáo. Sư đệ chờ ta một chút, chớ đi mất. Vợ chồng trung niên liếc nhau, chân đạp phi kiếm đuổi theo. Nhìn xem Trần Lạc bóng lưng, ba người phảng phất tại nhìn một cái bảo tàng, ánh mắt nóng bỏng, bởi vì bọn hắn biết, trước mắt người này chính là dọa dẫm Diệp Bán Tiên 300 vạn linh tinh, cùng một số bảo vật mãng phu Trần Lạc. Ngoài ra, Thường Chí Lăng cái này cậu vật mượn đi hắn một bộ trật khí. Thường Chí Lăng chết, vô cùng có khả năng chính là Trần Lạc làm. Vợ chồng bọn họ hai người nhìn chằm chằm Trần Lạc đã lâu. Hôm nay rốt cục đợi đến Trần Lạc ra ngoài làm nhiệm vụ. Hôm nay nên vợ chồng bọn họ phát tài. Xách. Trần Lạc xách đơn thành, an cướp thế mà một nhà ba người cùng lên trận, cũng là không có người nào. Bất quá cũng đúng lúc, một nhà ba người cùng nhau lên đường, tránh khỏi về sau có phiền toái. Chương 108, đưa một nhà ba người lên đường chương 108, đưa một nhà ba người lên đường sư đệ xin dừng bước. Rời đi bổ thiên giáo ngàn dặm, hai vợ chồng đống nhiên ra tốc, chặn đường tại Trần Lạc phía trước. Trần Lạc cũng không nói nhảm, một đao đánh xuống. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Hai người đều là luyện khí nhất trọng hậu kỳ, Triệu Long là luyện khí nhất trọng sơ kỳ. Một khi bị một nhà ba người trước sau vây quanh, vậy hắn rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Suy suy, nóng bỏng tử dương đao mang, như là thiên hỏa sao băng, hướng hai người vào đầu bao phủ xuống. Nóng bỏng nhiệt độ đem không khí đều đốt cháy đến một hồi bặm mẹo. Tặc tử hèn hạ. Phong Vận vẫn còn mỹ phụ, con ngươi đột nhiên co lại, tức giận đến giận mắng lên tiếng. Thế nào cũng không ngờ tới, Trần Lạc không nói một tiếng liền đối đồng đội ra tay. Chẳng lẽ Trần Lạc biết bọn hắn tính toán? Triệu Sinh phản ứng đầu tiên tế ra pháp kiếm, thẳng hướng đẩy trời ánh lửa. Cùng một thời gian, hai tay cầm một cây cờ lớn, lay động ở giữa, trung quanh vang lên rầm rầm tiếng nước chảy. Hắn cùng Trung Lan thoáng qua ở giữa, liền bị từng tầng sóng nước bao khỏa. Quắc, đừng nói nhảm, mau ra tay xử lý hắn. Trung Lan nghe vậy, không để ý tới sinh khí, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một thanh ngọc chất trường kiếm, bắn ra 36 đạo kiếm quang, tựa như hình thành thiên cương 36 trận, cải thiên hoán địa, bốn phương tám hướng tất cả đều là vô tận kiếm quang. Đây là thiên cương 36 kiếm quyết thần thông, nàng chỉ học tới một chút gia lông, ngay cả nhập không có cửa đâu, chỉ học tới đơn giản một chút thuật pháp chiêu thức, đến hình không thần. Nhưng giết Trần Lạc đầy đủ. Một cái vừa đột phá không lâu luyện khí sĩ, thực lực mạnh hơn, có thể cường đại đến đi đâu? Sợ không phải liền thuật pháp đều không hiểu rõ. Cũng là cái này đẩy trời đao quang. Hai người nhìn về phía Tử Dương đao mang, con ngươi dần dần co vào. Không phải võ học, là chân chính thuật pháp, còn không là bình thường thuật pháp, cái này ngọn lửa màu tím bầm có vấn đề lớn. Ầm ầm. Đẩy trời đao mang bổ ra 36 kiếm quang, rơi vào sóng nước vòng bảo hộ bên trên. Triệu Sinh ra đầu nổ tung, pháp lực chút vào đại kỳ, lắc ra khỏi một đầu thủy long. Thủy long xông đẩy trời Tử Dương đao mang thời điểm, đôi rồng cũng sẽ vợ chồng bọn họ nhị nhân chuyển rời đi. Vâng. Trần Lạc không có thấy kết quả, quay đầu trở tay cho Triệu Long một đao. Đồng thời sử dụng Hạo Miểu vũ trụ chi thế, khí thế ầm vang một phát, dường như mênh mông vô biên vũ trụ hư ảnh trấn áp mà xuống. Triệu Long thuật pháp bị Trần Lạc Hạo Miểu vũ trụ chi thế cưỡng ép cắt ngang, cả người như là bị một cô vô hình chi lực trấn áp. Hắn hoảng hốt, bản năng muốn chạy trốn, thật là không còn kịp rồi. Ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn thấy một vệ quang đao đánh tới. Xuy một tiếng, đao quang đem hắn một phân thành hai, từ trên không trung rơi xuống. Còn ta Trung Lan đỏ ngầu cả mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngọc chất trường kiếm ông một tiếng, càng thêm trong suốt, phun ra ra kinh khủng kiếm mang. Triệu Sinh ánh mắt ngoan lệ, đem Thủy Long đại kỳ ném đến giữa không trung, cũng giống nhau nhanh chóng kết kiếm quyết. Trần Lạc giết bọn hắn cố gắng mấy chục năm mới sinh ra nhi tử, thù này không đội trời chung. Bọn hắn cùng Trần Lạc không chết không thôi. Trần Lạc mí mắt giật một cái, bản năng phát giác được nguy hiểm chí mạng. Đồng thời theo hai người kết kiếm quyết, nguy cơ chí mạng liền càng thêm mạnh mẽ. Trần Lạc không dám có bất kỳ chần chờ, điên cuồng tiêu đốt pháp lực cùng Tử Dương Hỏa Dương, lấy tốc độ nhanh nhất thi triển Xích Dương Đạo Pháp. Nhưng chỉ thi triển tới thứ 13 đao, Trần Lạc động tác dừng lại, chỉ thấy hai đạo kiếm quang, lấy thế không thể đỡ chi thế, xuyên qua Tử Dương đao mang. Trung Lan cùng Triệu Sinh cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, cường thịnh khí tức cực tốc biến mất. Rất hiển nhiên, hai người này sử dụng bí thuật, muốn một kích đem hắn tuyệt sát. Trần Lạc hăm hở tiến lên toàn lực, một đao bổ vào ngọc chất trường kiếm bên trên, cường đại uy năng, phản chấn đến Trần Lạc lui lại một khoảng cách, cầm đao hai tay run lên, cảm giác hổ khẩu đều muốn bị băng liệt. Muốn tiếp tục chặn đường khác một thanh trường kiếm, thật là không còn kịp rồi. Hắn ý niệm mới vừa nuốm, trường kiếm đã đi tới trước người, oanh một tiếng, trường kiếm đâm vào trung phẩm pháp khí đạo bào bên trên, bộc phát một hồi tia sáng chói mắt. Trường kiếm đâm đạo bào rách dưới uy năng đã còn thừa không có mấy, đâm vào nhục thân ba tấc. Trần Lạc một phát bắt được trường kiếm, một tay thi triển Xích Dương đao pháp. Mã ta xong rồi nhìn xem đầy trời Xích Dương đao quang, hai vợ chồng điên cuồng ánh mắt dần dần hóa thành tuyệt vọng. Vốn cho rằng là rất đơn giản sự tình, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết Trần Lạc. đạt được Trần Lạc Thứ ở trên thân, bọn hắn liền mang theo nhi tử bảo bối đi mua sắm một thanh nhi tử vẫn muốn nhưng bọn hắn lại mua không nổi thượng phẩm pháp kiếm. Còn có thượng phẩm đả bảo, ngọc châm pháp khí, kỳ lân giày, linh đan diệu dược, phù lục chờ một chút. Nhưng mà thế nào đều không nghĩ tới, mới vừa vào nhập môn không có một năm Trần Lạc, thực lực cường đại tới vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn mấy trăm năm tu hành, vậy mà bù không được Trần Lạc một năm. Thế giới này coi là thật hoang đường đến cực điểm. Hai vợ chồng liếc nhau, cười thảm một tiếng, tại Tử Dương đao mang bên trong hóa thành cho tàn. Hô, Trần Lạc thở phào một mạch, thu hồi ba người trường kiếm, Thủy Long Kỳ, túi chứa vật, xác nhận không có bỏ sót sau, lúc này mới khống chế Hỏa Dương đao, thẳng đến Ma Phong sơn mạch. Ngôi Hỏa Dương đao bên trên, Trần Lạc nhỏ máu nhận chủ túi chứa vật, xem xét đồ vật bên trong. Nó như thế nào đây? Rất nghèo, vô cùng nghèo. Tất cả đều là không đáng linh tinh quần áo, thượng vàng hạ cám đồ dùng hàng ngày. Đáng giá nhất chính là bọn hắn sử dụng pháp kiếm, Thủy Long Kỳ, túi chứa vật. Bất quá cái này cũng bình thường. Triệu Long sử dụng chính là trung phẩm pháp khí trường kiếm. Hai vợ chồng sử dụng chính là thượng phẩm pháp khí trường kiếm, còn có Thủy Long Kỳ đồng dạng là thượng phẩm pháp khí. Những pháp khí này cộng lại, giá trị liền có mấy chục vạn linh tinh. Lại thêm bọn hắn bình thường tu luyện tiêu hao tài nguyên, lại là một món khổng lồ chi tiêu. Nghèo có lẽ chính là tu sĩ chân thật nhất khắc họa. Trần Lạc cũng chính là dọa dẫm Diệp Bán Tiên mấy trăm năm tích lũy, không phải hắn liền một cái linh tinh đều không bỏ ra nổi đến. Hắn có thể có trung phẩm pháp khí đã bảo, thượng phẩm pháp khí Hỏa Dương đao, toàn bộ nhờ Diệp Bán Tiên không ngừng cố gắng. Tìm một chỗ đem những chiến lợi phẩm này đều bán, hẳn là có thể nhiều giao mấy tháng nguyệt thuê. Nghĩ đến, Trần Lạc đem đồ vật đều thu lại, toàn lực khống chế Hỏa Dương đao. Ba ngày sau, Trần Lạc phong trần mệt mỏi đuổi tới Ma Phong thành. Đây là một tòa tu sĩ tụ tập thành trì, có tụ linh đại trận, phòng ngự đại trận. Trong thành trì có tu sĩ phiên chợ, cửa hàng, cùng tu luyện động phủ chờ một chút. Trần Lạc xuyên qua đường đi đám người, trực tiếp vào thành tìm thành chủ, xuất ra thân phận lệnh bài của mình. Ta là Bổ Thiên giáo ngoại môn đệ tử Trần Lạc, Diệp Xuyên sư đệ ở nơi nào? Ta tìm hắn có việc gấp. Không khéo, bọn hắn sáng nay hướng phía bắc dãy núi đi, ngươi bây giờ đuổi theo có lẽ còn kịp. Thành chủ Hàn Cảnh Hành là luyện khí tam trọng biến mãn đại tu sĩ, cực kỳ không thích Trần Lạc thái độ, bất quá vẫn là cười ha hả trả lời. Trần Lạc thu hồi lệnh bài, quay người rời đi. Đặt vào Hỏa Dương đao, hưu một tiếng, bầu trời lưu lại một chuỗi tàn ảnh dài. Trần Lạc lấy ra nhiệm vụ lệnh bài, gửi đi tin tức. Nhiệm vụ lệnh bài ngoại trừ có thể định vị bên ngoài, còn có thể gửi đi tin tức, thư cầu cứu, hoặc là cảm ứng đối phương vị trí. Chỉ có điều có khoảng cách hạn chế, ngoại môn đệ tử nhiệm vụ lệnh bài vượt qua trăm dặm liền không cảm ứng được. Hơn nữa những công năng này là có thể che đậy. Chỉ có điều không ai sẽ ngốc tới che đậy những công năng này, trừ phi muốn đi làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Rất nhanh, Trần Lạc nhiệm vụ lệnh bài liền sáng lên tin cầu cứu, kêu gọi phương viên trăm dặm tất cả đồng môn đến trợ giúp. Chương 109, Cổn Phiến Long Vương cái tát chương 109, Cổn Phiến Long Vương cái tát liu liu liu. Một nữ bốn nam tại núi rừng bên trong bỏ mạng phi nước đại, thân ảnh nhanh đến mức giống như một vệt ánh sáng, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ngựa không phải bọn hắn không muốn ngự kiếm phi hành, mà là giữa không trung có lông trắng chim. Một khi bay đến không trung, chẳng mấy chốc sẽ bị lông trắng chim phát hiện, từ đó dẫn tới cường địch truy sát. Tống Tình Tuyết cầm nhiệm vụ lệnh bài, không ngừng gửi đi tin cầu cứu. Phía trước có một cái thành trấn, bên trong có mấy cái tu tiên gia tộc, chúng ta đi bên trong tránh một cái đi. Diệp Xuyên mở miệng nói ra. Tốt. Mấy người chăm miệng một lời, bọn hắn mặc dù muốn lộng chết Diệp Xuyên, nhưng là tại nguy cơ sinh tử trước mặt, vẫn là trước bảo mệnh quan trọng. Thành trấn mấy cái gia tộc đều có luyện khí nhất trọng, hẳn là có thể trấn nhiếp Phấn Hồng Thái tử thủ hạ. Hiu liu liu. Năm người xuyên qua ruộng lúa, tiến vào có trận pháp bảo hộ thành trấn. Đây chỉ là cấp 1 trận pháp, có tụ linh cùng phòng ngự. Đẳng cấp rất thấp, lực phòng ngự cũng rất yếu, liền luyện khí nhất trọng đều có thể nhẹ nhõm phá trận, nhưng có chút ít còn hơn không. Có trận pháp thì tương đương với tại dã ngoại xây phòng ở, còn có thể hấp thu tới không ít linh khí. Không có trận pháp, cái kia chính là hoàn toàn chạy trần truồng, địch nhân trà trộn vào đến cũng không biết. Mấy vị thiên tiêu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Thành trấn ba tộc trưởng của đại gia tộc, tại năm người tiến đến trong nháy mắt liền cảm ứng được, lúc này truyền âm giao lưu một phen. Ba người cùng nhau mà tới, không người cúi đầu. Mấy vị không cần đa lễ, chúng ta chính là ở chỗ này tạm ở một đêm, ngày mai thì rời đi. Diệp Xuyên vượt qua đám người ra, thản nhiên nói. Ba người khẽ giật mình, nhìn một chút Diệp Xuyên, lại nhìn còn lại bốn người. Diệp Xuyên chỉ là thoát thai cảnh, mà bốn người này đều là luyện khí trung hậu kỳ. Vốn cho rằng Diệp Xuyên chỉ là trong bốn người này một người trong đó tùy tùng, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Xuyên thân phận giống như cực kỳ bất phàm. Ai trong ba người tâm hỏa nóng, nụ cười mang theo vài phần lấy lòng, đều mở miệng mời Diệp Xuyên tới trong nhà mình nghỉ ngơi. Một màn này, nhường ba cái luyện khí cảnh ngoại môn đệ tử thấy một hồi nổi giận, bất quá trở ngại Tống Tình Tuyết, bọn hắn không tiện nói gì. Dù là lửa giận trong lòng bên trong đốt, vẫn là tại Tống Tình Tuyết trước mặt cực lực duy trì phong độ. Vậy thì đi Tô gia a. Cũng không biết có phải hay không là hợp mắt duyên, Diệp Xuyên nhìn Tô lão đầu rất vừa mắt, thản nhiên nói. Vừa tiến vào Tô gia phủ đệ, Diệp Xuyên liền bị một cái tuyệt mỹ thiếu nữ hấp dẫn, vẻ mặt trừ ca dạng. Thiếu nữ trước mắt quá đẹp, 16 tuổi, thân thể mềm mại uyển chuyển yếu kiều, mặt phấn má đào, ngập nước mắt to xấu hổ mang e sợ. Tuyết trắng thấu phấn da thịt lại kiều lại non, dường như vừa bấm liền xuất thủy, để cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực mạnh mẽ trà đạp. Tiêu nộn thiếu nữ như thế tuyệt sắc, nhường còn lại ba người cũng không tốt gì, trong mắt lóe lên một tia dâm tà. Bọn hắn đều là tu tiên giả, huyết khí tràn đầy, vô cùng cần muốn như vậy tiểu nộn thiếu nữ phát tiết. Diệp Xuyên rất nhanh cùng nàng thông đồng cùng một chỗ, nhếch miệng lên, đem thiếu nữ chọc cho mặt đỏ tới mang tai, Diệp Xuyên chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ, nụ cười càng thêm trương dương tà mị. Đồng thời, chú ý tới ba người ánh mắt, Diệp Xuyên cười lạnh, đem thiếu nữ hộ tại sau lưng, chỉ cần có hắn tại, ba cái này ngụy quân tử mơ tưởng tổn thương thiếu nữ một cọng tóc gáy. Tô lão đầu ngồi ở một bên, cười ha hả vuốt ve sợi râu, nghĩ thẩm tôn nữ tiến vào bộ thiên giáo ổn. Tống Tình Tuyết sắc mặt âm trầm như nước, mới vừa rồi còn bị đuổi giết đến chật vật chạy trốn, nhìn thấy mỹ nữ liền lập tức ném chi ngoài chín tầng mây. Bên ngoài không biết do có bao nhiêu địch nhân, bốn người này thế mà bởi vì một thiếu nữ tại tranh giành tình nhân. Háo sát như thế, quả thực cũng là thần giáo đệ tử. Cái này nhân vật chính có điểm giống cổ sớm Văn Long Ngạo Thiên A Trần Lạc thầm nghĩ. Hắn tới một hồi lâu, thu liễm khí tức, giả bộ như người bình thường tiến vào thành trấn, đem bốn người tranh giành tình nhân, minh tranh ám đấu nhìn ở trong mắt. Diệp Xuyên nhìn thấy mỹ nữ, khóe miệng đều nhanh rồi tới sau thai căn. Hơn nữa Diệp Xuyên tướng mạo thường thường, thân cao thấp đến không giống như là tu tiên giả, ném trong đám người bảo đảm nhận không ra. Cái này không phải liền là lúc đầu Long Ngạo Thiên A nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân. Nghĩ đến, Trần Lạc theo âm thầm đi ra. Trần Lạc. Diệp Xuyên quay đầu nhìn lại, dường như gặp được cửu nhân giết cha, ánh mắt sửng sững, phi thường khủng bố. Trần Lạc thấy âm thầm kinh hãi. Không hổ là nhân vật chính. Dù chỉ là thoát thai cảnh, nhưng là toát ra sát ý, tựa như là một tôn sát thần, làm cho người e ngại sợ hãi. Bất quá Trần Lạc không phải dọa lớn. Hắn tới đây, chỉ vì giết Diệp Xuyên. Mặt không thay đổi đi đến trước mặt hắn, Trần Lạc giơ lên bàn tay, mấy cái bạt thai mạnh bỏ rơi đi, ba ba bang. Diệp Xuyên đều bị rung động, khoe miệng rớm máu, trên mặt tất cả đều là đỏ tươi dấu bàn tay. Tống Tình Tuyết cũng ngập bước, sững sờ nhìn xem. Ba cái ngoại môn đệ tử trong mắt tràn đầy hoang mang. Đây là nơi nào tới mấy nhân? Tô lão đầu chuyện này đối với ông cháu thấy con ngươi địa chấn, trong lúc nhất thời quên đi phản ứng. Trần Lạc, ngươi muốn chết? Diệp Xuyên kịp phản ứng, hai mắt xích hồng, từng chữ nói ra, chữ chữ dường như ẩn chứa vô tận sát cơ. A. Trần Lạc cười, đưa tay một cái thi đấu túi, đem hắn phiến tới trong vết tường. Dừng tay. Tống Tình Tuyết lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi. Bạn cũng bởi vì mấy người ở đằng kia tranh giành tình nhân tức sôi ruột. Nhìn thấy Trần Lạc trực tiếp động thủ, nàng lại không ngăn lại, kia vừa muốn rút kiếm sinh tử tương hướng. Một bức đám người cũng rốt cục lấy lại tinh thần, vẻ mặt giật mình. Khó trách như thế dũng mãnh, hóa ra là mãng phu Trần Lạc. A Tô lão đầu chuyện này đối với ông cháu thì càng một bức. Diệp Xuyên một cái thoát thai cảnh, tại mấy cái luyện khí cảnh ra lệnh, làm lên dê đầu đàn, Diệp Xuyên thân phận khẳng định rất tôn quý. Thế nào bị người cuồng bạt thai nữa nha? Chẳng lẽ Trần Lạc thân phận so Diệp Xuyên càng tôn quý, hậu trường cứng hơn? Ngươi, tìm, chết! Diệp Xuyên giận tới cực điểm, thanh âm dường như từ trong hàm răng nói ra. Đi lên liền phiến hắn cái tát, Trần Lạc quả thực không nên quá ác độc. Thù mới thêm hận cũ. Thù này không đội trời chung. Diệp Xuyên dường như góp nhặt đủ phẫn nộ trị, khí thế liên tục tăng lên, thể nội quanh quẩn lấy một cỗ sắc bén kiếm ý, tất cả dừng tay, các ngươi đừng quên, chúng ta đang bị Phấn Hồng Thái tử thủ hạ truy sát. Tống Tình Tuyết nổi giận nói, cô nàng, ngươi là đang giúp hắn sao? Diệp Xuyên nghe vậy, nhếch miệng lên, mở miệng chính là một cỗ Long Nạo Thiên Bị. Tống Tình Tuyết tức giận đến ngực thở phì phò, nàng hảo tâm giúp Diệp Xuyên thế mà đùa giỡn nàng, quyết định mặc kệ, ta người nào đều không giúp, các ngươi tùy ý. Diệp Xuyên thần sắc cứng đờ, mặc dù hắn đối thực lực của mình rất tự tin, thất tinh kiếm thể vừa ra, không thể địch nổi. Nhưng tại cùng cảnh giới bên trong các loạn giết, thậm chí vượt cấp giết địch cũng không đáng kể. Bất quá vượt cấp chính là tiểu cảnh giới. Thoát thai cảnh cùng luyện khí cảnh giống như tiên phàm có khác, hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Huống chi hắn vừa mới đột phá thoát thai cảnh không lâu, bị chấp pháp điện quất roi qua mấy lần, hắn liền cảnh giới đều không có vững chắc. Nhưng chỉ cần Tống Tình Tuyết ra tay, hắn có nắm chắc chiến thắng Trần Lạc, hai người liên thủ, hắn lại bại lộ điểm át chủ bài, nói không chừng có thể giết Trần Lạc. Nhưng Tống Tình Tuyết vậy mà mặc kệ, cái này khiến hắn làm sẽ không. 3. Trần Lạc nghe nói như thế, không chút gì nương tay lại là một cái thi đấu túi, đem Diệp Xuyên đập tới trong đất bùn, dùng chân mạnh mẽ dẫm tại trên mặt hắn, say nghiền. Trần Lạc, ngươi tìm chết! Diệp Xuyên rất phẫn nộ, có đối Trần Lạc, còn có đối Tống Tình Tuyết phẫn nộ. Tống Tình Tuyết là hắn bị hôn thê, vậy mà giúp Trần Lạc cái này ác nhân không giúp hắn. Tống Tình Tuyết hay là hắn bị hôn thê sao? Ta xác thực muốn tìm cái chết, ngươi có thể giết ta sao? Ha ha ha, ngươi là phế vật, không có Tống sư tỷ, ta giết ngươi tựa như giống chết một con kiến như thế đơn giản. Trần Lạc cười to, cực kỳ giống đại phản phái, ngoài miệng nói khinh thường lời nói, chân lại rất chân thành, vận dụng thượng pháp lực, mong muốn đem Diệp Xuyên dẫm chết. Diệp Xuyên đầu lại giống khối siêu cấp kim loại như thế, cứng đến nỗi vượt quá tưởng tượng. A Diệp Xuyên giữ tợn gào thét, cảm giác đầu đều muốn bị Trần Lạc dẫm nát. Còn như vậy bị đạp xuống đi, hắn sẽ chết. Nghĩ đến đây, Diệp Xuyên bạo phát, a diện lìn tiêu thăng, chiến lực từ từ tăng gọn, chân khí bảo vệ lại não, điên cuồng dãy rủa, muốn rời khỏi Trần Lạc chân to. Ba cái ngoại môn đệ tử thấy sướng rên không thôi. Trần Lạc nói bọn hắn muốn nói không dám nói lời nói, làm bọn hắn muốn làm chuyện không dám làm. Tô lão đầu cùng tiểu nộn thiếu nữ sững sờ nhìn xem dưới chân Diệp Xuyên, cảm giác trời đều sập. Chương 110, bất ngờ không, kinh hỉ hay không? Chương 110, bất ngờ không, kinh hỉ hay không? Tô lão đầu thấy Diệp Xuyên làm lên bốn cái luyện khí cảnh dê đầu đàn, vô ý thức coi là Diệp Xuyên thân phận tôn quý, bối cảnh không phải bình thường. Là lấy, đem chân giấu đi tôn nữ kêu đi ra, dự định hiến cho Diệp Xuyên. Nhìn thấy Diệp Xuyên cùng ba cái luyện khí cảnh vì hắn tôn nữ tranh giành tình nhân, hắn càng là mừng thầm không thôi. Thần giáo đệ tử thì thế nào? Còn không phải chúng mỹ nhân của hắn kế. Nhưng mà bạn bạn không nghĩ tới, Diệp Xuyên lại là một cái dựa vào nữ nhân phế vật. Tiêu Nộn thiếu nữ thì là đối Diệp Xuyên anh hùng lọc kính nát đầy đất. Diệp Xuyên vừa rồi lời thề son sắt nói bảo hộ nàng, kết quả là cái này. Tùy tiện một cái luyện khí cảnh đều đánh không lại, Diệp Xuyên cầm đầu bảo hộ nàng sao? Đủ. Tống Tình Tuyết giận dữ mắng mỏ một tiếng, đối mặt bên trên Trần Lạc ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói của nàng dừng lại, ngược lại dùng giọng thương lượng nói rằng, sư đệ, ngươi cùng ân oán của hắn tạm thời trước để một bên a, giải quyết Phấn Hồng Thái Tử quan trọng. Cái gì Phấn Hồng Thái Tử? Ta nhìn tên chó chết này tại cái này thông đồng nhà lành thiếu nữ, cùng người tranh giành tình nhân, rất tiêu dao, từ đâu tới Phấn Hồng Thái Tử? Trần Lạc trầm trọng nói, nhường hắn buông ra Diệp Xuyên, kia là tuyệt đối không thể. Ngươi Trần Lạc lời này đem ba người bọn họ đều cùng chửi, ba người dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Trần Lạc quang huy sự tích bọn hắn nghe qua, nhìn thấy Trần Lạc bản nhân, bọn hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Liên Tống Tình Tuyết đều muốn tranh né mũi nhọn, không muốn cùng Trần Lạc cùng chết, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn. Chờ một chút, các ngươi nói Phấn Hồng Thái Tử, chỗ lấy các ngươi không phải ở chỗ này ở tạm, các ngươi là họa thủy đồng dẫn, tới đây tị nạn. Tô lão đầu rốt cục kịp phản ứng, Phấn Hồng Thái Tử thật là luyện khí nhất trọng bên trong kẻ tàn nhẫn, đơn giết qua cùng giai. Mấu chốt là Phấn Hồng Thái Tử còn có một món lớn mã tử. Năm người tiến vào thành trấn, không phải muốn cầm thành trấn mấy vạn người cản đạo sao? Ách Tống Tình Tuyết thần sắc đọc lại, không biết trả lời như thế nào Tô lão đầu. Nàng tự nhiên không có muốn tìm thành trấn cản đao ý tứ. Nếu không phải Diệp Xuyên đề nghị, nàng cũng sẽ không tiến đến thành trấn. Hơn nữa chỉ là tạm ở một đêm, các nàng điều tức một phen, ngày mai thì rời đi, sẽ không cho thành trấn mang đến phiền toái. Không sai, Diệp Xuyên chính là muốn bắt các ngươi cản đao, bất ngờ không, kinh hỉ hay không? Tống Tình Tuyết không dám nói, Trần Lạc dám. T. Tô lão đầu hít một hơi lãnh khí, dần dần già đi thân thể, tức giận đến phát run. Tiêu Nộn thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, không thể tin nhìn xem Diệp Xuyên. Không, không phải, ngươi nghe ta giải thích, ta Diệp Xuyên làm việc quang minh lỗi lạc, ân oán rõ ràng. Ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Xuyên điên cùng dãy rủa, cực lực giải thích. Nhưng nói tới nói lui, cũng không nói ra như thế về sau, tới lần cuối một câu ngươi tin ta sao? Điện, rất điện. Đáng tiếc Tiêu Nộn thiếu nữ không theo sáo lộ tới một cái phốc thử cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói một câu ta tin tưởng ngươi. Trần Lạc sờ lên cái cằm. Theo lý mà nói, nhân vật chính kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, gặp phải nguy hiểm liền nhất định có cơ duyên. Nói cách khác cái này thành trấn bên trong có nhân vật chính cơ duyên, hơn nữa cái cơ duyên này rất có thể tại Tô lão đầu hoặc là cái này tiểu nộn thiếu nữ trên thân. Nghĩ đến cái này, Trần Lạc sử dụng Hồng Mông thời không huyết kính, trực tiếp xem xét Diệp Xuyên tương lai. Trước kia hắn chỉ có thể xem xét người thuộc tính, còn có khống chế Hồng Mông thời không huyễn cảnh vô hạn quay lại thời gian, nhưng đột phá tới luyện khí cảnh sau, hắn thực lực thăng lên, có thể khống chế Hồng Mông thời không huyễn kính càng nhiều uy năng. Còn giải tỏa một cái năng lực, có thể nhìn trộm vận mệnh của người khác tương lai, cùng điều tra, giám định vạn vật tin tức. Ông Hồng Mông thời không huyễn kính rung động một cái, đưa lên ra đại lượng hình tượng. Tại đầu óc hắn như là phim ảnh như thế nhanh chóng lướt qua. Nửa ngày, Trần Lạc tiêu hóa ký ức, ánh mắt thương hại lại có chút chán ghét nhìn xem tiểu nộn thiếu nữ. Tiểu nộn thiếu nữ, nàng đại não vang một tiếng, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, cực sợ. Sợ Trần Lạc giống giẫm Diệp Xuyên như thế giẫm lên nàng, không cứu nổi. Trần Lạc thu hồi ánh mắt. Tại sau 2 giờ, Diệp Xuyên hoàn toàn chính xác đem Phấn Hồng Thái Tử đưa tới. Thành trấn mấy bạn người toàn bộ bị Phấn Hồng Thái Tử thủ hạ giết sạch, an sạch. Bao quát trước mắt ba cái ngoại môn đệ tử cũng chết tại trường hạo kiếp này bên trong. Tống Tình Tuyết cùng Phấn Hồng Thái Tử một trận chiến, trọng thương chạy trốn. Diệp Xuyên thể sống chết bảo hộ kiều nộn thiếu nữ, đem nàng cứu ra. Vừa rời đi thành trấn, Diệp Xuyên liền muốn rách cả mí mắt rút kiếm thề với trời, thề phải giết Phấn Hồng Thái Tử. Kiều nộn thiếu nữ cảm động đến nào nào, rơi lệ không ngừng, đem gia tộc cơ duyên đưa cho Diệp Xuyên, từ đây đối Diệp Xuyên thể chết cũng đi theo. Dù là cuối cùng đã thức tỉnh thất khiếu linh lung tâm, bị thần giáo lao tổ thu làm đệ tử thân truyền, thân phận địa vị siêu nhiên, như cũ đối Diệp Xuyên si tâm không thay đổi. Đối với cái này, Trần Lạc chỉ muốn nói, tốt một cái đại ngốc bức nữ chính. Diệp Xuyên đem địch nhân dẫn tới, giết mình cả nhà, thế mà còn không phải Diệp Xuyên không gả. Đây không phải đại ngốc bức là cái gì? Coi như không biết là Diệp Xuyên làm. Nhưng Phấn Hồng Thái Tử chính là vì truy sát Diệp Xuyên mấy người mới đi đến thành trấn. Nhưng phàm là người, đều sẽ oán hận Diệp Xuyên a. Bất quá những này đều không liên quan Trần Lạc sự tình. Trần Lạc nội tâm kích động. Hắn đoán không sai, Tô gia hoàn toàn chính xác có đại cơ duyên. Tô gia tiên tổ đạt được một tấm bản đồ bảo tàng, ghi chép một chỗ bảo địa. Chỉ có điều cái này tấm bản đồ bảo tàng có linh tính, cần phải có duyên người mới có thể quan sát. Rất hiển nhiên, Diệp Xuyên chính là người hữu duyên kia. Bất quá hắn Trần Lạc đã tới, vậy hắn chính là người hữu duyên kia. Phanh! Trần Lạc dùng tới pháp lực, một cước đem Diệp Xuyên đá bay ra ngoài. Diệp Xuyên có khí vận chi lực hộ thể, muốn lộng chết hắn quá khó khăn. Phấn Hồng Thái Tử nhiều như vậy địa ma thủ hạ đều không đánh chết Diệp Xuyên, Trần Lạc sẽ không tự tin tới, tại Phấn Hồng Thái Tử dẫn người trước khi đến, giết chết Diệp Xuyên. Trước chặt đứt cơ duyên quan trọng, Trần Lạc không nói tiếng nào rời đi thành trấn. Về phần tàng bảo đồ, nếu biết địa điểm, còn muốn đồ chơi kia làm gì? Đi! Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy đều là hoang mang. Lấy Trần Lạc tàn nhẫn, cũng không giết chết Diệp Xuyên không đi mới đúng, thế nào đông nhiên liền đi đâu? Đám người có chút không nghĩ ra. Hoa Diệp Xuyên che ngực, trong góc yên lặng thổ huyết, trong mắt tràn đầy oán độc nhìn qua Trần Lạc bóng lưng biến mất. Hắn Diệp Xuyên thể. Trần Lạc đi vào một chỗ sơn động, trực tiếp đi vào, đi thẳng tới cuối cùng. Tại đông nam sừng phương hướng, đấm ra một quyền. Oanh một tiếng, đá vụn bay tán loạn, lộ ra một tầng trận pháp màn sáng. Trần Lạc dậm chân bước vào, trực tiếp xuyên qua màn sáng. Không sai, đó là cái thiên nhiên hình thành trận pháp, nhưng chỉ khóa lại bên trong đồ vật, ai cũng có thể đi vào. Bên trong khảm nạm đầy thiên nhiên linh tinh, ngũ quang thập sắc, vô cùng lộng lẫy. Một quả trứng ngỗng lớn quang cầu, lặng lặng đồng bền giữa không trung, tán phát ra trận trận nhu hòa huyền quang. Huyền quang rơi vào Trần Lạc trên thân, Trần Lạc chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, toàn thân lỗ chân lông mở ra, tham lam hấp thu huyền quang năng lượng ẩn chứa. Đây là sơn bảo, cũng gọi đại địa chi tinh, ẩn chứa đại địa tinh hoa, huyền diệu phi phàm. Sơn bảo cũng chia phẩm giai, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Tới ngàn năm, sơn bảo sinh ra linh trí, bản thể sẽ diễn sinh ra phi phàm thần thông, đồng dạng luyện khí tam trọng đều chưa hẳn là đối thủ. Tới vạn năm, có thể độ kiếp biến hóa. Trước mắt cái này sơn bảo, vừa lúc chỉ có hơn 900 năm, còn không có sinh ra linh trí. Luyện khí cảnh tam trọng luyện hóa viên này sơn bảo, có tỷ lệ đột phá tới thiên thái cảnh. Diệp Xuyên luyện hóa sơn bảo, lập tức khai khiếu, cũng đột phá tới luyện khí cảnh trung kỳ, thể chất nâng cao một bước. Không sai, Diệp Xuyên thất tinh kiếm thể cũng không hoàn thiện, có chút nửa tàn, cần luyện hóa thiên tài địa bảo, khả năng dần dần hoàn thiện thất tinh kiếm thể, dự dục ra thất tinh thần kiếm. Dù là như thế, Diệp Xuyên vừa xuất quan, liền giết Phấn Hồng Thái tử không ít thủ hạ, kết xuống đại thủ. Chương 111, luyện hóa sơn bảo chương 111, luyện hóa sơn bảo Trần Lạc một thanh bắt được sơn bảo, một ngụm nuốt vào trong bụng, thi triển tiên tiên huyền đạo đồ luyện hóa. Một cỗ tinh thuần tới cực điểm năng lượng, cơ hồ vận chuyển một cái tiểu chu thiên, liền có thể hóa thành một cỗ pháp lực. Đồng thời sơn bảo kèm theo một cỗ thuần túy sinh cơ, có thể cải thiện thể chất, tăng lên thể phách cường độ. 3 ngày sau, Trần Lạc đột phá tới luyện khí cảnh nhất trọng hậu kỳ, cảm thụ một chút thực lực bản thân, pháp lực tăng vọt mười mấy lần, đồng thời thể phách biến càng mạnh cứng cỏi. Xuất ra hạ phẩm pháp khí chặt một chút, chém ra nhàn nhạt mạnh ấn. Nhục thân cường độ ít ra có thể so với hạ phẩm pháp khí. Không hổ là nhân vật chính cơ duyên, tu luyện 3 ngày liền bù đắp được ta mấy tháng khổ tu. Còn có thể phách cường độ tăng lên, ít ra giảm bớt ta mấy năm khổ tu, tiết kiệm vô số tài nguyên. Trần Lạc vẻ mặt thích thú, 3 ngày tu luyện nhường hắn thực lực cùng nội tình, ít ra tăng lên gấp 10. Nhìn xung quanh, càng vui vẻ hơn. Xuất ra hỏa dương đao, đào a đào. Đây đều là thiên nhiên linh tinh. Một cái thiên nhiên linh tinh, liền có thể hối đoái một vạn mai nhân tạo linh tinh. Đồng thời vẫn là có tiền mà không mua được, người bình thường rất khó đổi được. Dưới tình huống bình thường, đều là tràn giá hối đoái. Trần Lạc đem bốn phía trong vách tường linh tinh toàn bộ đào xong, khoảng chừng 3000 mai. Phát tài. Nhân vật chính chính là di động hình người bảo tàng A Tô Bạch là. Chỉ có điều khi đó Tô Bạch là phàm nhân, người tại nhân gian, chỉ có công pháp cơ duyên. Diệp Xuyên là tu sĩ, có quá nhiều cơ duyên. Nơi này sơn bảo chỉ là thứ nhất. Diệp Xuyên tại Ma Phong Sơn mạch còn có một cái đại cơ duyên, rời đi Ma Phong Sơn mạch sau, còn thật nhiều các loại lớn nhỏ cơ duyên. Trong đó có một chỗ bí cảnh, có một cái thiên địa trung sức dựng dục vũ khí phôi thai. Bị Diệp Xuyên luyện hóa thành một thanh kiếm, có thể gia nhập tài liệu quý hiếm, vô hạn thăng cấp. Đây quả thực là tu sĩ nhất tha thiết ước mơ bản mệnh pháp bảo. Chờ bí cảnh mở ra sau, nhất định phải đạt được cái này vũ khí phôi thai. Trần Lạc hạ quyết tâm, đi ra sơn động, thẳng đến thành trấn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này đã hóa thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là ám hắc sắc vết máu khô khốc. Trần Lạc ở trên không dạo qua một vòng, không có phát hiện Diệp Xuyên, thẳng đến Ma Phong thành. Dịch dung một chút, đem tất cả chiến lợi phẩm đều bán ra. Còn có nhẫn chữ vật, cũng đổi thành một cái hoàn toàn mới. Trần Lạc sờ lên tiếp vàng hắc sắc giới chỉ, thích đến không được. Nhìn thấy bên trong 3100 thiên nhiên linh tinh, 53 vạn nhân tạo linh tinh, còn có một bộ trận kỳ. Trần Lạc càng mừng rỡ hơn. Đi ra thương lâu, Trần Lạc đi tìm thành chủ. Hàn Cảnh Hành, Diệp Xuyên cùng thụ thương Tống Tình Tuyết trở về thần giáo. Đi Trần Lạc có chút thất vọng, hắn còn muốn lộng chết Diệp Xuyên. Coi như khí vận chi lực lại người tiên, luôn có hao hết thời điểm. Một ngày không đánh chết, vậy thì làm nhiều mấy ngày, tựa như Tô Bạch như thế, cho đến giết chết mới thôi. Không sai. Hàn Cảnh Hành khẽ bước cảm khái nói, mấy người bọn họ cũng là tận lực, đem hết toàn lực đều không thể bảo trụ Tam Linh Chấn Thành, mấy bạn người không một người sống, ngay cả Tô lão đầu tôn nữ cũng bị moi tim mà chết, ai người nói vô tâm, người nghe hữu ý Trần Lạc thật là biết, Tiêu Kiều Nộn thiếu nữ có thất khiếu linh lung tâm. Phấn Hồng Thái tử đào đi lòng của nàng, sợ không phải nhìn ra Kiều Nộn thiếu nữ người mang thất khiếu linh lung tâm. Người bình thường là nhìn không ra không có thức tỉnh thể chất, thất khiếu linh lung tâm thì càng khó đã nhìn ra. Cái này Phấn Hồng Thái tử có thể nhìn ra, Trần Lạc không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Trong tương lai đang phát triển, Phấn Hồng Thái tử thân phận thần bí, thực lực mạnh ngoại hạng, không biết bao nhiêu lần truy sát đến Diệp Xuyên tiến vào tuyệt địa bảo mệnh. Coi như ở bên trong đạt được cơ duyên, như cũng không phải Phấn Hồng Thái tử đối thủ. Đương nhiên, Phấn Hồng Thái tử lại thế nào người tiên, cuối cùng vẫn là bị gõ đi. Chết tại Diệp Xuyên thành tiên tiên kiếp dưới. Bây giờ Phấn Hồng Thái tử đạt được thất khiếu linh lung tâm, có lẽ có biện pháp có thể giá tiếp tới trên người mình, chỉ sợ sẽ càng mạnh. Nơi này không an toàn, ta đi trước đem Diệp Xuyên tại Ma Phong Sơn mạch một cái khác cơ duyên chặt đứt, sau đó giết mấy cái tiểu lâu la trở về giao nhiệm vụ. Trần Lạc nghĩ như vậy, rời đi phủ thành chủ. Sư đệ xin dừng bước. Phía sau vang lên hùng hậu hữu lực thanh âm, Trần Lạc nhìn lại, là cả người cao 2m5, màu đồng, cổ da thịt, toàn thân mọc đầy bạo tạc tính chất bắp thịt siêu mãnh nam. "Sư đệ, ta là nội môn đệ tử Vương Tượng, ngươi chính là Trần Lạc sư đệ a?" Siêu cấp mãnh nam gãi đầu một cái, vẻ mặt chất phác. Nhưng Trần Lạc biết, đây chỉ là hắn biểu tượng, Vương Tượng gia hỏa này, âm hiểm rất xảo trá đem Diệp Xuyên cái này nhân vật chính đều lừa thầm rồi. Nếu không có nhân vật chính quan hoàn, Diệp Xuyên sẽ bị Vương Tượng đánh chết tươi. Không sai, Vương Tượng thực lực chính là mạnh mẽ như vậy. Tu luyện thần tượng công, nhục thân vô song, lực lượng không thể địch nổi, tại luyện khí cảnh bên trong cặc loạn giết. Đồng thời Vương Tượng vẫn là Phấn Hồng Thái tử an bài tiến thần giáo nội gian. Trần Lạc trong lòng hơi động, hỏi: "Sư minh tìm ta có việc sao?" "Sư đệ đối vây quét Phấn Hồng Thái tử có hứng thú sao?" "Không hứng thú." một cái nội gian tìm hắn đi vây quét Phấn Hồng Thái tử, đây không phải là đi tìm bọn họ chịu chết a? Sư đệ có chỗ không biết, Phấn Hồng Thái tử chọc giận tới thần giáo trưởng lão, lại để cao ban thưởng. Giết Phấn Hồng Thái tử, nhưng phải 9 cái trung phẩm ngưng chân đan, 3 kiện hạ phẩm linh khí, 100 vạn điểm công hiến. Nói đến đây, Vương Tượng dừng một chút, tiếp tục nói, ban thưởng quá phong phú, ngoại môn rất nhiều đệ tử, bao quát một chút thiên tư chắc việt luyện khí nhất trọng nội môn đệ tử, đều nghe tin lập tức hành động, tề tụ Ma Phong sơn mạch. Phấn Hồng Thái tử lần này thái kiếp khó thoát, liền xem ai ra tay nhanh hơn. Chúng ta bên này còn kém một cái đồng đội, sư đệ nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tới, chúng ta cùng Phấn Hồng Thái tử giao thủ qua, mặc dù thua chạy, nhưng có kinh nghiệm, biết Phấn Hồng Thái tử nội tình, lần này nhất định có thể giết Phấn Hồng Thái tử. Trần Lạc nghe được vẻ mặt im lặng. Ngươi một cái Phấn Hồng Thái tử cuồng nhiệt tùy tùng, như thế mở miệng một tiếng giết chết Phấn Hồng Thái tử, cũng thật sự là khó khăn cho ngươi. Bất quá nói đi thì nói lại, thần giáo cho ban thưởng, Trần Lạc quyết tâm động. 100 vạn điểm cống hiến, 3 kiện hạ phẩm linh khí, còn có 9 cái thả chân đan. Cái này ba loại như thế so như thế chân quý, nhất là ngưng chân đan, là đột phá luyện khí nhị trọng tốt nhất phụ trợ linh đan, có thể trợ tu sĩ luyện giả tu chân, gia tăng 5 thành đột phá xác suất. Nhưng nghĩ tới Phấn Hồng Thái tử kinh khủng, Trần Lạc đấy lòng có chút rụt rè. Phấn Hồng Thái tử không biết rõ tu luyện ma công nào, thuật pháp thần thông vô cùng nghịch thiên. Còn có Phấn Hồng Thái tử bên người đi theo, cả đám đều không phải ăn chay. Vương Tượng là Phấn Hồng Thái tử bảy tùy tùng bên trong yếu nhất một cái, dù là như thế, cũng thiếu chút đập chết Diệp Xuyên. Có thể nói, Phấn Hồng Thái tử chính là Diệp Xuyên một đời chi địch. Thẳng đến độ thành tiên chi kiếp, Diệp Xuyên mượn nhờ lôi kiếp lực lượng, mới giết chết Phấn Hồng Thái tử. Sư đệ, thấy Trần Lạc thất thần, coi là Trần Lạc động tâm rồi, tại cân nhắc được mất. Vương Tượng lập tức tăng thêm sức lực, mỗi lần xuất thủ có linh công chúa, Tiếu Ngô Vương tử, Thiên Phong kiếm phong Diệp, còn có ta, chúng ta đều là nội môn đệ tử, tự nhận thực lực còn có thể, sư đệ đi, chỉ là phụ một tay mà thôi, nhưng chỗ tốt một chút sẽ không thiếu sư đệ, chúng ta cùng một chỗ triệt đều ban thưởng. Sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là cảm thấy Phấn Hồng Thái tử quá càng rỡ, chúng ta chỉ không tại ban thưởng, mà là tại có khả năng sẽ bị nội môn trưởng lão nhìn chúng, vạn nhất thu làm đệ tử thân truyền, cái kia chính là nhất phi trùng thiên. T. Tốt ngươi manh hán, thế mà cầm cái này khảo nghiệm người. Như vậy phần thưởng phong phú chia đều, đã đầy đủ để cho người ta không màng sống chết. Lại thêm nội môn trưởng lão dụ hoặc, người không biết chuyện, thử hỏi ai trải qua được dạng này khảo nghiệm. Nhất làm cho Trần Lạc khiếp sợ là, trong cái đội ngũ này, vậy mà tất cả đều là vai ác. Chương 11, cùng một tổ vai ác tổ đội chương 11, cùng một tổ vai ác tổ đội linh công chúa, Tiếu Ngô Vương tử, Thiên Phong kiếm phong Diệp, còn có trước mắt vương tượng, toàn mẹ hắn là vai ác. Chỉ có điều không phải cùng nhau vai ác. Căn cứ tương lai ký ức, linh công chúa, Tiếu Ngô Vương tử, Thiên Phong kiếm phong Diệp cũng không có tới Ma Phong sơn mạch, ba người bọn họ là bị Diệp Xuyên tại thần giáo bên trong, bí cảnh bên trong giết chết. Nhưng là bây giờ, bọn hắn sao lại tới đây? Trần Lạc nhíu mày suy tư, cảm thấy tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Một con bướm vỗ cánh, đều có thể đưa tới thế giới phong bạo. Huống chi hắn cướp bóc Diệp Xuyên cơ duyên, đem Diệp Xuyên đả thương. Tiêu Nộn thiếu nữ bị Phấn Hồng Thái tử đảo đi thất khiếu linh lung tâm, Diệp Xuyên sớm trở về thần giáo, tương lai hoàn toàn loạn. Sư đệ, Vương Tượng khẽ nhíu mày, vẻ mặt mang theo bất mãn. Hắn lời nói đều nói đến phân thượng này, Trần Lạc thế nào còn đang do dự? Nếu không phải biết Trần Lạc thể chất bất phàm, hắn chim cũng sẽ không chim Trần Lạc. Thật có lỗi sư mình, ta có an bài khác, không muốn bị xáo trộn tiết ấu. Trần Lạc theo phiêu tán trong suy nghĩ hoàn hồn, khẽ lắc đầu. Vương Tượng như thế cực lực mời hắn, nói không chừng là muốn lừa hắn đi trong cả bẫy, tập kích bất ngờ hắn, cướp đoạt hắn thể chất cho Phấn Hồng Thái tử luyện hóa. Phàm là Phấn Hồng Thái tử cùng Phấn Hồng Thái tử một đám thủ hạ yếu một chút, Trần Lạc liền theo. Đến tương kế tự kế, nhưng là biết những yêu ma quỷ quái này thực lực, Trần Lạc chỉ muốn có bao xa cách bao xa. Trần Lạc rất rõ ràng, mình bây giờ tuyệt đối không phải Phấn Hồng Thái tử đối thủ. Có lẽ liền Phấn Hồng Thái tử thủ hạ đều đánh không lại. Cũng không phải hắn thiên tư không bằng bọn hắn, mà là hắn nội tình quá mỏng, tu luyện vẫn chưa tới một năm, làm sao có thể cùng những này tu luyện mấy chục năm trên trăm năm người đấu. Quả thật, Trần Lạc có thể vô hạn quay lại thời gian, bất quá có thể còn sống, ai đạp ngựa muốn được người đánh chết. Bị đánh chết tư vị, ai bị đánh chết qua ai biết, thử một lần một cái không lên tiếng. Trần Lạc vẫn là thành thành thật thật đi trộm lấy chú quả, sau đó giết mấy cái tiểu lâu la về thần giáo giao nộp a tốt a. Vương Tượng trong mắt lóe lên một đạo hung quang, có một nháy mắt hoài nghi, Trần Lạc có phải hay không biết một chút cái gì, không phải làm sao lại cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy. Vương Tượng muốn giết Trần Lạc diệt khẩu, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Có lẽ Trần Lạc cự tuyệt, chỉ là bởi vì Trần Lạc đặc thù a đây chính là mới nhập môn liền dám cùng chấp sự cùng chết loại người hung ác. Đầu óc không bình thường liền lộ ra rất bình thường. Trần Lạc rời đi Ma Phong thành, khống chế hỏa dương đao biến mất ở chân trời. Không nên a lúc này, Vương Tượng sau lưng đi ra một nữ hai nam. Ba người khí chất đều cực kỳ bất phàm. Khí tức toát ra một loại phiêu miểu xuất trần tiên vận, trong lúc giơ tay nhấc chân, lại kèm theo một cỗ thiên hoàng quý tộc đồng dạng quý khí. Lúc đầu bọn hắn là không thèm để ý Trần Lạc thêm không gia nhập. Cái này không, mời chào Trần Lạc bọn hắn đều không có lộ diện. Vương Tượng cứng rắn muốn kéo lên Trần Lạc, kia cũng không quan trọng. Thật là nhìn thấy Trần Lạc quả quyết cự tuyệt, cái này khiến trong lòng ba người trong nháy mắt sinh nghi. Hắn như thế quả quyết cự tuyệt cái này cơ duyên to lớn, có lẽ chỉ có một khả năng, đó chính là hắn có càng lớn cơ duyên. Truy, bốn người rất quả quyết đuổi theo. Bọn hắn là muốn giết Phấn Hồng Thái tử, nhưng Phấn Hồng Thái tử trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi, vẫn là trước hết giết Trần Lạc, cá ai sẽ ghét bỏ chính mình cơ duyên nhiều đây. Ân. Trần Lạc rất nhanh chú ý tới đằng sau bốn cái chạy nhanh đến tiệm vàng. Quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt hoang mang. hắn đều từ chối. Bốn người này còn đuổi theo làm gì? Cũng không thể là còn không hết hy vọng a. Không thể nào. Hắn cũng không phải Đường Tăng, chỉ là một cái hơi có chút thanh danh người mà thôi, lấy mấy người này vai ác cao ngạo, không có khả năng tự hạ thân phận nhất định phải mời hắn. Như vậy, Trần Lạc sắc mặt biến đổi, lập tức nghĩ đến trong đó lợi hại quan hệ. Bốn người này khẳng định là hoài nghi hắn có càng lớn cơ duyên, đuổi tới giết người đoạt cơ duyên. Bốn người tốc độ cực nhanh, mắt thấy sắp đuổi kịp, Trần Lạc trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Hắn vốn không muốn sinh thêm sự cố, có thể bốn người này nhất định phải tìm tới. Vậy cũng đừng trách hắn bên trên thao tác. Quay lại thời gian, thiên địa thời không dường như bị một cỗ vô thượng vĩ lực điều khiển, trung quanh cảnh tượng tại cực tốc rút lui. Trần Lạc lựa chọn trả lời trở lại phủ thành chủ trước. Từ khi đột phá tới luyện khí cảnh sau, hắn không cần lưu trữ, có thể tùy ý trở lại 3 ngày trước tiết điểm. Ta đáp ứng. Lần này, Trần Lạc một lời đáp ứng, trong lòng quyết tâm, phải tìm cơ hội đem bốn người này đều xử lý, cướp đi trên người bọn họ bảo vật. Bốn người này đều là xuất thân giàu có lớn dê béo. Vương Tượng liền không nói. Công chúa, Tiếu Ngu Vương Tử, Thiên Phong Kiếm Phong Diệp 3 người đều là gia tự tu tiên gia tộc, hoàng triều. Trên người có linh khí, linh tinh, phù lục, chân quý luyện khí quán thạch, linh đan diệu dược. Xử lý một người trong đó, đều đầy đủ hắn giao mấy năm tiền mượn phòng. Trong tương lai bên trong, Diệp Xuyên giết, mỗi giết một cái, đều có thể phất nhanh một đợt. Tốt. Sư đệ quả nhiên là người sảng khoái, ha ha ha. Vương Tượng cởi mở cười to, hùng hậu hữu lực thanh âm, chấn người màng nhĩ có chút đau nhức. Theo thanh âm liền có thể nghe ra, gia hỏa này nhục thân cứng hãn. Trần Lạc giật giật khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười qua loa một chút. Bốn người khống chế pháp khí ra khỏi thành, tay áo đồng bền, phong thái vô song, giống như tiên nhân bay qua bầu trời. Vương Tượng tự giễu cười một tiếng, cùng các ngươi cùng một chỗ, ta cảm giác chính mình là theo mãng hoang bên trong đi ra dã man nhân, ha ha. Ha ha ha, Vương huynh lời ấy sai rồi, Vương huynh thần tượng công tu luyện tới xuất thần nhập hóa, bình thường pháp khí khó thương, bàn luận thực lực, Vương huynh là chúng ta những người này ở trong mạnh nhất. Phong Diệp cười nói, Phong huynh đệ nói quá lời, ta không kịp ngươi vạn nhất cũng. Linh công chúa tiên quần tung bay, phong thái hiểu điệu, thỉnh thoảng liếc một cái Trần Lạc. Trần Lạc, Linh công chúa sư tỷ, ngươi tổng nhìn ta làm gì? Mã phu. Linh công chúa giận trách. Ha ha ha. Mấy người cười to. Tiếu Ngu Vương tử trêu ghẹo nói, sư đệ a sư đệ, ngươi còn quá trẻ, có rảnh nhưng cùng vi huynh cùng một chỗ nhiều du lãm một chút nhân gian mỹ hảo phong quang. Trần Lạc gượng cười hai tiếng, cho nên làm cái gì cũng đều không hiểu, như cùng một cái mới ra đời mao đầu tiểu tử. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Năm người kết bạn mà đi, cho cười đời người, ngự kiếm tiêu giao giữa thiên địa. Cái này hữu hảo không khí, phần tình nghĩa này đều đủ để viết mấy thủ truyền thế thơ. Nhưng Trần Lạc rất rõ ràng, bốn người này một cái so một cái tàn nhẫn. Vương Tượng là Phấn Hồng thái tử trung thành tùy tùng, có thể vì Phấn Hồng thái tử xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Không biết do giúp Phấn Hồng thái tử làm bao nhiêu lần hại luyện khí cảnh sự tình. Công chúa, Tiếu Ngu Vương tử, Phong Diệp ba người đều xuất thân quý tộc, tự tiểu niên học quyền mưu chi thuật, làm người tự tư lương bạc, không đem mạng người làm nhân mạng, liền huynh đệ tỷ muội đều giết. Tóm lại, bốn người là hoàn toàn xứng đáng vai ác, mặt ngoài tiêu sái thoải mái, kỳ thực xấu tới chảy mủ. Trên đường đi cười cười nói nói, thẳng đến trời tối, năm người tùy ý tìm cái sơn cốc dừng lại nghỉ ngơi. Sư Minh sư tỷ, trên đường đi các ngươi cũng mệt mỏi à? Các ngươi trước điều tức một phen, để ta tới gác đêm. Trần Lạc sung phong nhận việc gác đêm, thắng được mấy người nhất trí tán dương, nhao nhao biểu thị, ngươi là tốt sư đệ, về sau ta bảo kê ngươi vân vân. Trần Lạc đem mấy người lời nói làm cái dám thả, thật sự là ứng câu nói kia, kẻ càng xấu hơn, càng là nhìn không ra hắn xấu. Nửa đêm, một song song tinh mắt đỏ tại trong núi rừng phát sáng lên. Trần Lạc đột nhiên đứng người lên, cầm trong tay trường đao, tự có một cỗ sắc bén bá đạo đạo thế. Vương Tượng đứng lên, khí thế như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, giống như một tôn không có thể dung chuyển thiết tháp. Công chúa, Tiếu Ngu Vương tử, Thiên Phong Kiếm Phong Diệp từ đã tọa mở hai mắt ra, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn một phía. Chương 114, máu bảy địa ma tộc chương 114, máu bảy địa ma tộc là huyết lân địa ma, chư bị cẩn thận. Vương Tượng quát, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đều là tu sĩ, thân thể thuế biến qua mấy lần, đã thông linh, ban ngày cùng hắc dã không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhất Thanh Nhị Sở nhìn vào trong rừng cây huyết lân địa ma, giả bộ còn rất giống Trần Lạc thầm nghĩ. Nếu không phải biết Vương Tượng là nội gian, những này huyết linh địa ma khả năng chính là hắn gọi tới. Trần Lạc hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi hắn. Cũng chính là bởi vì Vương Tượng quá sẽ ngụy trang, đem tương lai Diệp Xuyên đùa bỡn xoay quanh, mấy lần đều kém chút giết chết Diệp Xuyên. Cuối cùng vẫn là dựa vào nhân vật chính quang hoàn đảm bệnh. Trần Lạc trong mắt chuyển động, nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ có 10 cái tương đương với luyện khí cảnh huyết lân địa ma. Theo Đại Sích Thiên Tư tịch ghi chép, huyết lân địa ma là sinh tại địa nguyên thế giới ma vật, lớn một thân lân phiến, có điểm giống loại người đại thần lằn, chiến lực cường hành phi thường, có bản mệnh bảo thuật. Đồng thời luyện khí cảnh huyết lân địa ma, lân phiến tương đương với pháp khí, bọn hắn lân phiến chính là tốt nhất luyện chế phòng ngự pháp khí bảo vật. Ngoài ra, huyết lân địa ma sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, chém dụng bọn hắn tư chi, thậm chí đầu lâu, nối liền đến liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Huyết mạch tinh thuần huyết lân địa ma thậm chí có thể gãy chi trọng sinh. Còn lại mấy trăm huyết lân địa ma tộc, tương đương với kim cương cảnh, thoát thai cảnh. Lại thêm trong tay bọn họ huyết tiễn, cố lực lượng này đã rất đáng sợ. Đủ để vây giết mấy chục tên luyện khí nhất trọng, nhưng đối đầu với mấy người này vai ác còn chưa đáng kể. Luyện khí cảnh cùng luyện khí cảnh cũng là có khoảng cách, tựa như người với người như thế, có đôi khi chênh lệch sò chó còn lớn hơn. Trần Lạc hơi hơi tưởng tượng, liền biết là chuyện gì xảy ra. Vương Tượng cái này là muốn cho những này huyết linh địa ma tham dò ra thực lực của bọn hắn. tốt nhất có thể đem bọn hắn trọng thương, kế tiếp liền tốt thao tác. Vừa vặn, Trần Lạc cũng muốn nhìn một chút mấy người thực lực, mới tốt quyết định hướng ai ra tay. Thả. Trong rừng cây, truyền ra một tiếng giống to. Vừa dứt tiếng, hưu 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 tiếng xé gió lên, huyết sắc lưu quang đầy trời. Đây là huyết tiễn, là huyết lân địa ma nhất tộc, lấy tự thân cốt nhục tế luyện mà thành đặc thù pháp khí. Không phải luyện khí cảnh, cũng có thể kích phát ra toàn bộ uy năng, một khi khóa chặt mục tiêu, huyết tiễn sẽ tự động truy kích. Một khi trúng tên, lập tức liền sẽ cốt nhục tăng dã, ăn mòn pháp lực, phi thường khủng bố. Huyết tiễn có thể xứng đối phó nhân tộc luyện khí cảnh đại sát khí. Điều trùng tiểu kỹ. Thiên Phong kiếm Phong Diệp ánh mắt không có một gợn sóng, đối mặt đánh tới huyết tiễn, nên tiến mà lên, nhân kiếm hợp nhất, như trường hồng có nhật, kiếm thế thẳng tiến không lùi. Quanh người hắn tản mát ra tuyệt thế kiếm ý, những nơi đi qua, cây cối nát bấy, núi đá nát bấy. Đối diện đụng vào huyết tiễn, trực tiếp một kiếm bổ ra. Trần Lạc thấy sững sờ, thầm mắng giảo hoạt. Phong Diệp nhìn như dũng mãnh vô song, nhưng mà chính mình lại chỉ phế đi một chi huyết tiễn, liền chạy ra huyết tiễn vòng đây. Còn lại mấy trăm chi huyết tiễn, toàn đạp ngựa từ bốn người bọn họ ứng đối. Hiu hiu hiu. Trần Lạc không có Phong Diệp bản sự, nhân kiếm hợp nhất, người tức là kiếm, kiếm tức là người, phong tỏa ngăn cản tự thân khí tức, nhường huyết tiễn không cách nào khóa chặt chính mình. Hắn lựa chọn tốt nhất chính là lui đến vương tượng sau lưng, nhường cái này thiết tháp như thế ngành hán, ngăn cản đa số huyết tiễn. Linh công chúa cùng Tiếu Ngu vương tử cũng nghĩ như vậy, Tình Mơ đã đi tới vương tượng sau lưng. Vương tượng giận dữ. Vương tượng muốn chửi ầm lên. Cũng may thời khắc mấu chốt nhịn được. Vương tượng thời điểm ghi nhớ chính mình trung thực thật thà người thiết lập, không có cách nào, chỉ có thể chống đỡ được. Nhưng nhìn thấy mấy trăm chi huyết tiễn phóng tới, vương tượng âm thầm tiêu khổ, sớm biết mấy người như thế âm hiểm giảo hoạt, hắn liền không cứ gọi nhiều như vậy huyết lân địa ma tới. Uống. Vương tượng gầm nhẹ một tiếng, thanh âm giống như sấm rền, thân thể của hắn hiện hiện màu đồng cổ quan mang, chân đạp đại địa, hấp thu đại địa chi lực. Một đầu thần tượng hư ảnh chậm rãi thành hình, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, một cỗ cổ lão mênh mông khí tức bộc lộ. Đầu này thần tượng phảng phất là theo mãng hoang thời đại đi ra thần tượng, thần uy kinh thế, thật mạnh. Trần Lạc thấy hai hùng kiếp bĩa, chỉ dựa vào khí tức, liền cho hắn một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, chính mình như là con kiến đang ngước nhìn hủy thiên diệt địa thần tượng. Quá mạnh. Đây chính là nội tình. Vương tượng nắm giữ viên cổ thần tượng một tia huyết mạch, lại tu luyện thần tượng công, tự thân nội tình trải qua mấy chục năm tích lũy, thực lực mạnh đáng sợ. Nếu như hắn không nhìn lầm, đây là vương tượng thức tỉnh huyết mạch bảo thuật. Vương tượng còn có kết hợp tự thân huyết mạch, công pháp, thế, đến gần vô hạn thần thông thuật pháp. Đánh không lại một chút. Còn có vừa rồi Phong Diệp triển lộ cái kia một tay nhân kiếm hợp nhất kiếm pháp, hắn giống nhau đánh không lại. Xem ra chỉ có thể theo Linh công chúa cùng Tiếu Ngu vương tử bên trong chọn một hạ thủ. Đợi lát nữa liền xem ai không may thụ thương, hắn tìm ai ra tay. Ầm ầm. Vương tượng thần tượng hư ảnh phòng ngự vô song, đem đa số huyết tiễn toàn bộ ngăn trở, cũng đem huyết tiễn đánh bay trở về. Bèn, Trần Lạc thi Xích Dương đao pháp, lần này hắn không có sử dụng chính mình Hạo Miểu vũ trụ chi thế, cũng không có sử dụng Tử Dương hỏa chủng, đơn thuần sử dụng Xích Dương đao pháp. Tương đạo hừng hực đao quang, bổ vào kích xạ mà đến huyết tiễn. Trước hết giết mấy cái kia sâu kiến huyết lân địa ma thủ lĩnh cũng không biết rõ vạn tượng là nội gian. Bất quá hắn không đốc, nhìn thấy vương tượng phòng ngự mạnh như vậy, trong thời gian ngắn khẳng định bắt không được vương tượng. Vậy dĩ nhiên muốn đem kẻ yếu trước diệt trừ, sau đó lại tập trung lực lượng xử lý vương tượng. Hảo huynh đệ. Vương tượng khẽ miệng có chút dương lên, bất quá thoáng qua liền biến mất, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, ta pháp thiên tượng địa cũng không thể di động, chư vị cẩn thận. Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, sư huynh yên tâm, chúng ta sẽ không đứng ở chỗ này cho bọn họ bán, Phong Diệp sư huynh, ngươi nhanh đi đem những cái kia sâu kiến xử lý. Mong muốn bảy nước xem trò vui Phong Diệp, khóe miệng giật giật, tại mấy người ánh mắt nhìn soi mói, đành phải tay kết kiếm quyết. Thiên Phong kiếm phun ra ra vô số kiếm quang, những nơi đi qua, toàn bộ đều nát bấy. Linh công chúa cùng Tiếu Ngu vương tử thấy thế, giết vào huyết lân địa ma trong tộc, bảo kiếm trong tay phun ra xuất kiếm quang, những nơi đi qua, một mảnh chân cụt tay đứt bay múa. Trần Lạc xem xét, cũng bảo vào. Những này huyết lân địa ma huyết dịch có thể luyện đan, xương cốt lân phiến có thể luyện khí, lao đáng tiền. So với bình thường yêu thú còn đáng tiền. Chết. Huyết lân địa ma luyện khí cảnh cao thủ, nhao nhao thi triển bản mệnh bảo thuật, huyết hồng quang mang hướng phía mấy người bao phủ xuống. Đây là huyết sát bảo thuật. Mỗi cái huyết lân địa ma đều có bản mệnh bảo thuật. Huyết mạch càng mạnh, huyết sát bảo thuật liền càng mạnh. Đánh trúng pháp khí liền sẽ bị huyết sát ăn mòn thành sát vụn. Đánh tới luyện khí cảnh trên thân, cốt nhục tan rã, pháp lực tán loạn, huyết sát bảo thuật vô cùng kinh khủng. Dù là mấy người có phòng ngự linh khí, sát phạt linh khí, có cường lực thuật pháp, cũng là có thể tránh thoát thì tránh đi, không dám cứng rắn. Lại thêm có huyết tiễn tập kích quấy rối, mấy người đánh đến mức dị thường gian nguy. Trần Lạc nội tình mỏng, chỉ có thể một môn Xích Dương đao pháp, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, đều muốn bay lại thời gian làm lại. Nhìn thêm, những này vai ác đều rất lợi hại, rất nhanh liền có thể giết sạch luyện khí cảnh trở xuống huyết lân địa ma, chỉ còn lại luyện khí cảnh huyết lân địa ma liền dễ đối phó. Trần Lạc nghĩ đến, tránh đi huyết sát bảo thuật, lách mình đi vào một cái luyện khí cảnh huyết lân địa ma trước mặt, một đao hạ xuống. Bình một tiếng, hỏa diễm đao bổ vào trên lân thiến, hỏa hoa vang khắp nơi, hỏa dương đao cuối cùng vẫn khảm vào huyết lân địa ma thân thể, nóng bỏng nhiệt độ bộc phát. Hỏa dương đao là giá trị 50 vạn linh tinh thượng phẩm pháp khí, so với bình thường thượng phẩm pháp khí muốn sắc bén rất nhiều, lại kèm theo hỏa thuộc tính công kích. Hỏa dương đao cùng Xích Dương đao pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể bộc phát ra cường đại hơn uy năng. Chương 115, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Ngộng Bức Vương Tượng. Chương 115, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Ngộng Bức Vương Tượng. Suy suy suy. Huyết Lân Địa Ma thân thể phát ra huyết đục mùi khét lẹt, hắn huyết hồng đồng tử phóng đại, gào thét một tiếng. rồi ra hàn quang xâm xâm móng vuốt, mong muốn đem cái này yếu con kiến hôi một móng vuốt bổ chết. Hắn chủ quan, vốn cho rằng chỉ là thượng phẩm pháp khí, không phá được hắn phòng ngự, nhường Trần Lạc chặt một đao, lực cũ đã đi lực mới chưa sinh lúc, hắn một móng vuốt bổ chết Trần Lạc. Ai ngờ hỏa dương đao lợi hại như vậy, lập tức kém chút đem hắn chém thành hai khúc. Phanh! Trần Lạc một cước đá đi, thân cao ba thước huyết lân địa ma bị đá bay đến giữa không trung, Trần Lạc thả người nhảy lên, trên không trung đem hắn chém thành ngũ đoạn, nhanh chóng đem hắn thi thể thu lại. Hiu hiu hiu, mười chi huyết tiễn đánh tới, Trần Lạc vung đao bổ ra. Cũng không phải hắn không muốn tránh tránh, mà là căn bản không có cách nào tránh. Huyết tiễn có tự động truy kích năng lực, né tránh lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ 10, nhưng không có khả năng mỗi lần đều may mắn né tránh. Đem mười chi huyết tiễn uy năng ma diệt, Trần Lạc đi lên, một đao một cái, thu hồi thi thể cùng huyết tiễn. Không có luyện khí cảnh huyết ma ngăn cản, những này huyết lân địa ma chính là từng đầu đợi làm thịt cứu non. Vương Tượng thấy nhíu mày, tiếp tục như thế không phải biện pháp, huyết lân địa ma chẳng mấy chốc sẽ bị giết sạch. Huyết lân địa ma có chết hay không hắn không quan tâm, thật là huyết lân địa ma chết sạch, lại không thể trọng thương mấy người, huyết lân địa ma không phải chết vô ích sao? Muốn hay không hiện tại liền xuống tay. Tính toán Vương Tượng nghĩ lại từ bỏ. Trần Lạc rất tốt ứng đối, hắn một quyền liền có thể đánh chết. Còn lại mấy người, hắn cũng có thực lực trấn áp. Thế nhưng lại không có thể bảo chứng chém giết mấy người. Dù sao người ta đánh không lại, hoàn toàn có thể thi triển độn thuật chạy trốn. Hơn nữa Linh công chúa, Phong Diệp, Tiếu Ngu Vương tử đều có không ít át chủ bài, phù lục chờ. Tại không có tiêu hao tận bọn hắn bảo mệnh át chủ bài trước đó, tùy tiện độc thủ, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc, còn đem chính mình cho bại lộ. Hắn có thể chết, nhưng Vấn Hồng Thái tử kế hoạch tuyệt đối không thể bị ngăn trở. Chết. Trần Lạc cận chiến liền chưa sợ qua, hổ gặp bầy dê, đại sát đặc sát, đem tất cả thi thể thu lại. Dư quang một mực chú ý mấy người, thấy Linh công chúa cùng Tiếu Ngu Vương tử thực lực phi phàm, cũng không so Phong Diệp chênh lệch. Mấu chốt là không có một cái thụ thương. Cái này khiến Trần Lạc rất là phiền muộn. Mấy cái vai ác đều không bị thương, hắn thế nào tập kích bất ngờ a? Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Thế giới chính là một cái cự đại gánh hát rong, chân đạp vỏ dưa hấu, đi một bước nhìn một bước. Đã không có cơ hội tập kích bất ngờ, kia cũng không cần phải lại cùng mấy cái vai ác tổ đội. Trần Lạc thu hồi chém chết huyết lân địa ma, đặt vào hỏa dương đao, chạy như một làn khói. Đi trước chặt đứt gốc kia ngàn năm chu quả quan trọng. Đi. Mấy người sững sờ, không hiểu rõ Trần Lạc là nghĩ như thế nào, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Trần Lạc chạy cái gì? Chẳng lẽ là đối giết Phấn Hồng Thái tử không có lòng tin? Mấy người ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng đem còn thừa huyết lân địa ma chém giết, thu hồi chiến lợi phẩm, cực kỳ an ý không nói một tiếng bỏ chạy. Có lẽ Trần Lạc là đúng. Liên chạm giết bọn này huyết lân địa ma đều gian nan như vậy, Phấn Hồng Thái tử còn không biết tập kết nhiều ít địa viên thế giới ma vật. Giết Phấn Hồng Thái tử có chút không quá hiện thực, làm không tốt sẽ đem mình mạng nhỏ góp đi vào. Tu tiên đạo lộ dài lại ngăn, vẫn là lại đi lại chân quý a. Các ngươi cho vương trở về. Vương Tượng nhìn trợn tròn mắt. Trần Lạc tham sống sợ chết đi thì cũng thôi đi. Thật là ba người này đi cái gì a? Đến thời điểm hùng tâm trang trí, hào khí bừng mây, nói xong muốn xử lý Phấn Hồng Thái tử, không giết Phấn Hồng Thái tử thể không trở về. Bọn hắn còn đem lợi ích phân phối xong, không tồn tại lợi ích tranh chấp. Hơn nữa, nếu là trận này máu chiến bại, hoặc là có người thụ thương, mấy người chạy trốn, vậy hắn còn có thể hiểu được. Thật là trận này huyết chiến bọn hắn đại thắng. Tất cả mọi người vô hại xử lý mấy trăm huyết lân địa ma. Vì cái gì đại thắng, mấy người ngược lại muốn chạy trốn đâu? Đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Vương Tượng không hiểu, vẻ mặt một bước, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Không được, ta phải đi hỏi rõ ràng, không phải ta suy nghĩ không thông suốt. Vương Tượng lập tức đuổi theo. Hưu, hỏa dương đao tại rộng lớn vô ngần dãy núi, lưu lại một đạo hỏa hồng vết tích. Trần Lạc đi vào một tòa vạn trượng thần sơn, không do dự, một đao vô xuống. Ngọn lửa màu tử kim đao quang chiếu sáng bóng đêm. Quanh một tiếng, vài trăm mét dáng dấp đao quang, tại sắp rơi xuống trên ngọn núi lớn, bị một cô vô hình lực lượng ngăn cản. Thoáng chốc sáng lên một trận quang mang, lộ ra một tòa trận pháp vòng bảo hộ. Đây là thiên nhiên hình thành thiên nhiên trận pháp, bảo hộ lấy ngàn năm chu quả. Diệp Xuyên cũng là bị một con mãng xà truy sát, trong lúc vô tình phát hiện cái này thiên nhiên trận pháp. Kia con mãng xà hao hết thủ đoạn mở ra tòa này thiên nhiên trận pháp, kết quả bị Diệp Xuyên trộm đi 9 cái ngàn năm chú quả. Ầm ầm. Trần Lạc bổ xong 99 đao, thiên nhiên trận pháp ầm vang vỡ vụn. Một quả ngàn thước cao hỏa hồng đại thụ che trời đập vào mi mắt, nương theo mà đến là từng đợt nồng đậm mùi thuốc. Dược lực đập vào mặt, vô cùng bất nhập, Trần Lạc thân thể mỗi một tế bào đều đang sôi trào, tham lam hấp thu tàn mát trong không khí dược lực. Trần Lạc không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem 9 cái ngàn năm chú quả thu nhập trong nhận chứa đồ, khống chế hỏa dương đao. Nhất phi trùng thiên, chu quả bị ngắt lấy, chu quả cây mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo, vô số hỏa hồng điểm sáng theo ngàn mét cổ thụ bên trong tàn mát. Chu quả dường như trở thành trong bóng tối ngọn đuốc, đang thiêu đốt bên trong tiêu vong. T, giống. Ma phong sơn mạch yêu thú dường như có cảm giác, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời ánh lửa, không hẹn mà cùng đuổi tới sơn phong. Còn chưa tới sơn phong, bọn chúng đã ngửi được chu quả mùi thuốc. Chu quả là danh chấn chư thiên vạn giới bảo dược, công hiệu phi thường cường đại lại toàn diện, không cần luyện chế thành đan, trực tiếp phục dụng, liền có thể tăng lên huyết mạch chi lực, nhục thân chi lực, thăng hoa thể chất, tăng lên pháp lực, chữa thương, gia tăng tuổi thọ chờ một chút. Và anh, chu quả cây ẩm vang vỡ vụn, tiêu tán ở trong thiên địa, dung nhập thiên địa, tại về sau tuế nguyệt bên trong, chu quả sẽ ở nơi thích hợp một lần nữa sinh trưởng. Một lũ yêu thú đỏ ngầu cả mắt, kịch liệt thở dốc, phát điên giống như tìm kiếm ngắt lấy đi chu quả người. Trần Lạc trái tim phanh phanh cuồng loạn, thêm đại pháp lực chuyển vận, lấy tốc độ nhanh nhất trở về thần giáo. Vừa tiến vào nhiệm vụ điện, Trần Lạc đem huyết lân địa ma cùng huyết tiễn toàn bộ vung ra đến, chỉ giữ lại một cây huyết tiễn. Phiền phái sư minh giúp ta kết tính một chút. Lại cạnh. Sa Lãng quạt xếp rơi xuống, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chồng chất như núi huyết lân địa ma cùng từng cây huyết tiễn. Sư minh. A a a. Sa Lãng hoàn hồn, liên tục gật đầu, lấy thần niệm liếc nhìn, rất nhanh liền tính ra giá trị. Sư đệ, ngươi giết một cái luyện khí cảnh nhất trọng trung kỳ, hậu kỳ, tăng thêm giữ gốc 2000, tổng cộng là 4000. Ân. Sư đệ an tâm chớ đổi, ta còn không có coi xong. Luyện khí cảnh trung kỳ huyết lân địa ma thi thể giá trị 2 vạn điểm cống hiến, hậu kỳ giá trị 3 vạn, những này kim cương cảnh, thoát thai cảnh, còn có huyết tiễn tổng cộng là 73 vạn điểm cống hiến. Sa Lãng một mạch coi xong, càng thêm chấn kinh. Mẹ nó a, cái này người nào a ra ngoài mấy ngày liền kiếm được mấy chục vạn điểm cống hiến. Phải biết hắn tại công việc này, làm 100 năm đều không có nhiều như vậy điểm cống hiến. Trần Lạc ngăn chặn thẳng thắn nhịp tim đập loạn cao cao, vẻ mặt hoài nghi nói, sư minh ngươi sẽ không gạt ta a. Luyện khí cảnh huyết lân địa ma, máu của bọn hắn là cực tốt tài liệu luyện đan, còn có thể luyện chế phù lục, lân phiến cùng xương cốt là luyện khí tài liệu tốt, thế nào mới như thế điểm? Sa Lãng cười, sư đệ lời nói này, vậy ngươi không bằng lấy bể, tự luyện chế thành đan thành khí. Những vật này chính là cái này giá, vi huynh cũng là dựa theo cái giá này ghi chép đi lên, lừa ngươi vi huynh có chỗ tốt gì? Chương 116, lại làm thần hy một phiếu làm sao lá bán tiên quá phế vật. Chương 116, lại làm thần hy một phiếu làm sao lá bán tiên quá phế vật, thì ra là thế. Biết Sa Lãng không có ép giá, Trần Lạc gật gật đầu. Bổ Thiên giáo cũng quá đen tối. Nếu như luyện chế thành đan, thành dụng cụ, giá cả ít ra lật lên trên bên trên gấp 10. Làm sao hắn không biết luyện đan thuật, cũng sẽ không luyện khí thuật. Điểm cống hiến tới sổ, Trần Lạc đưa hắn một cây huyết tiễn, cười nói, sư minh, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Sa Lãng nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, biểu thị về sau có cái gì tốt nhiệm vụ, trước tiên thông chi Trần Lạc. Cho hắn đưa hành lễ người có rất nhiều, nhưng Trần Lạc là cho đến nhiều nhất. Về sau tốt nhất nhiệm vụ, tự nhiên muốn trước thông chi Trần Lạc. Hiu. Trần Lạc đi chấp sự điện, giao nửa năm tiền thuê nhà, không nhìn Diệp Bản Tiên. Nhìn về phía người quen Nhan Mẫn, lấp một cái linh tinh cho nàng, hỏi, sư tỷ, ta muốn đem Ngọc Tuyển động phủ mua đến, cần bỏ ra cái giá gì? Một mực thuê cũng không phải biện pháp, dù sao quá mắc, một tháng liền phải 10 vạn điểm cống hiến. Một năm chính là 120 vạn. 10 năm 1200. Đây chính là một món khổng lồ. Nếu như hắn đem động phủ mua lại, vậy thì hoàn toàn khác nhau, tương đương với nắm giữ một cái có thể liên tục không ngừng cung cấp linh khí tu luyện an toàn phòng. Về sau không có linh tinh, cũng không cần lo lắng không thể tu luyện. Ngoài ra, động phủ linh điền có thể trồng trọt linh dược, vì hắn liên tục không ngừng kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Ngược lại tu tiên giả tuổi thọ lâu đời, chờ được linh dược thành thủ. Nói không rõ rất hiện thực lời nói, có động phủ tu sĩ, cơ bản không thiếu sư tỷ sư muội, có là tiên tử nguyện ý lên cửa tự tiến cử cái chiếu. Hơn nữa còn có thể đem động phủ điểm thuê. Cho nên động phủ tác dụng phi thường lớn. Chỉ có điều muốn mua lại Ngọc Tiền động phủ, kia một cái giá lớn tuyệt đối không là bình thường lớn. Nhưng không sao cả. Hiện tại mua không nổi không có nghĩa là về sau cũng mua không nổi. Lần này đi ra ngoài một chuyến liền kiếm lời mấy chục vạn điểm cống hiến, về sau thực lực cao, có lẽ đi ra ngoài một chuyến có thể kiếm được càng nhiều điểm cống hiến. Trần Lạc rất là bành trướng thầm nghĩ. A. Nhan Mẫn kinh hô một tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Lạc. Nàng biết Trần Lạc linh tinh là từ đâu tới, toàn bộ nhờ Diệp Bán Tiên giúp đỡ. Liên chỉ là mấy trăm vạn, làm sao có thể mua được độc phủ? Hẳn là Trần Lạc lại đi dọa dẫm người khác, phát lớn tài. Không thể a. Sư đệ, mua độc phủ kỳ thật cũng không có lời, ngươi nghe ta giải thích. Nhan Mẫn đối Trần Lạc vô cùng có hảo cảm, chỉ vì Trần Lạc đánh ngã Diệp Bán Tiên, cho nên nàng không ngại chỉ điểm một chút Trần Lạc. Trần Lạc vận mệnh không tốt, là tạo yêu chi tướng, cho nên tốt nhất liền động phủ đều không cần thuê, đem tất cả linh tinh đều dùng tới mua tăng cao tu vi linh đan rượu dược. Lúc này Diệp Bán Tiên, quả thực mặt đen như đáy nổi, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt vô cùng oán độc nhìn xem Trần Lạc. Tư thế kia, hẳn không thể đem Trần Lạc gan sống nuốt tươi. Còn không phải sao? Không có gặp phải Trần Lạc trước đó, nàng tiêu diêu tự tại, dạo chơi nhân gian. Tại thần giáo bên trong, hắn muốn đùa giỡn ai liền đùa giỡn ai. Hắn xem ai khó chịu liền hô ai. Có thần hy xem như chỗ dựa, ai cũng không dám đem hắn thế nào. Chấp sự điện hắn muốn tới thì tới, tháng ngày quả là nhanh giống như thần tiên. Thật là, đây hết thảy đều bị Trần Lạc làm hỏng. Thần hy cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn rốt cuộc tiêu xái không nổi, cũng đã không thể tùy tâm sử dụng. Hắn tất cả tích lũy đều bị Trần Lạc dọa dẫm đi. Hắn cũng sẽ không còn sống lâu nữa. Trần Lạc cầm hắn tài nguyên, thuê tốt nhất độc phủ, tu vi tiến triển cực nhanh, còn đánh cháu trai của hắn. Quả thực chính là xuất sinh. Hắn hảo tâm mang Trần Lạc đến bổ thiên giáo, Trần Lạc lại hại hắn đến tận đây, hắn liền chưa thấy qua ác độc như vậy tiểu tử. Thu này hận này, giả dích vô tuyệt kỳ. Giết Trần Lạc đều không đủ để giải hận. Bây giờ nghe được Trần Lạc muốn đem Ngọc Tuyền động phủ mua lại, Diệp Bán Tiên chỉ cảm thấy buồn cười. Thần giáo động phủ cũng không phải có tiền liền có thể mua, còn cần có công tích, hơn nữa Ngọc Tuyền động phủ ít nhất phải 1 tỷ điểm cống hiến, Trần Lạc có sao? Nhiều như vậy. Trần Lạc nghe được 1 tỷ, tâm đều lạnh. Ân, Ngọc Tuyền các loại trận khí, trận pháp, linh dược ruộng chờ một chút, những này cộng lại liền viễn siêu 1 tỷ. Nhan Mẫn nhẹ nhàng nói. Huống chi Ngọc Tuyền động phủ phía dưới còn có một cái linh nhãn, một cái hiệu quả cường đại suối nước nóng. Kia sư đệ đừng suy nghĩ, trừ phi là thần giáo nội môn đệ tử, đồng thời đối thần giáo có công tích lớn, nếu không không cách nào mua sắm động phủ. Kỳ thật sư đệ càng hẳn là sẽ có hạn tài nguyên dùng tại tăng lên pháp lực bên trên. Nhan Mẫn huyền chuyển nói rằng. Trần Lạc mệnh đồ nhiều thăng trầm, coi như tương lai không cải biến được bị địch nhân giết chết, nói thêm thăng một chút thực lực cũng là tốt, ít ra không cần chết được như vậy bị quất. đa tạ sư tỷ cáo chi. Trần Lạc ôm quyền cảm tạ, trong lòng không còn có lo lắng, đã mua sắm động phủ là kiếm bộn không lỗ mua bán, vậy khẳng định muốn mua a người khác cho là hắn bẩn bệnh, hắn cũng không phải thật bẩn bệnh. Mạng hắn so với ai khác đều dài, so với ai khác đều cứng rắn. Chỉ có điều những này không cần thiết cùng người khác nói. Về phần lập xuống đại công tích, Trần Lạc ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Diệp Bán Tiên. Diệp Bán Tiên, không tốt. Diệp Bán Tiên cảm giác chính mình muốn bị tính kế. Sắc mặt hắn biến đổi, trong lòng cuộn loạn. Bị đứng người mưu hại, hắn không có chút nào sợ, bị Trần Lạc tính toán, hắn cực sợ. Cậu vật, ngươi đạp ngựa thật là một cái phế vật, ngàn năm láo phế vật. Trần Lạc nhìn hắn một hồi, nổi giận mắng. Thật sự là hắn muốn tính toán Diệp Bán Tiên, nói đúng ra, là muốn tính toán Thần Hy. Chuẩn bị lại làm nàng một phiếu. Dù sao Thần Hy là siêu cấp đại lão, giá trị không thể đo lường 36 thiên cương bí cảnh danh ngạch, Thần Hy nói cho liền cho. Kia lại cho một tòa độc phủ, giống như cũng là Thần Hy chuyện một câu nói. Đáng tiếc Diệp Bán Tiên quá đạp ngựa phế vật. Trần Lạc chỉ là thao tác mấy lần, Thần Hy liền cùng Diệp Bán Tiên đoạn tuyệt quan hệ. Kia lại tính toán Diệp Bán Tiên, cũng không chiếm được độc phủ. Diệp Bán Tiên sắc mặt một hồi bặm mẹo, nhưng là hắn không dám nói câu nào, vừa sợ vừa giận, mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Ha ha ha, chấp sự điện đám người thấy thế, không khỏi thoải mái cười to. Nhất là trước mắt Nhan Mẫn cười đến ngửa tới ngửa lui, nhánh hoa run rẩy. Ngực trong vạt áo giống như ẩn giấu hai bé thỏ trắng, run lên một cái. "Hừ, lão phế bật, ngươi chờ đó cho ta, tốt nhất đừng như vậy sắp chết, chờ lấy ta chém xuống ngươi đầu chó." Trần Lạc lạnh hừ một tiếng, rời đi chấp sự điện, tìm người hỏi thăm Diệp Xuyên tin tức. Diệp Bán Tiên, không biết do vì cái gì, nghe nói như thế, hắn vậy mà quỷ dị không có sinh khí, ngược lại có chút may mắn. May mắn Trần Lạc cuối cùng đã đi. Ha ha ha. Đám người thấy Diệp Bán Tiên bộ này vẫn tức dạng, trong lòng càng vui sướng hơn. Bọn hắn thật khổ Diệp Bán Tiên lâu vậy. Diệp Bán Tiên tựa như một con quốc, không cắn người, nhưng cực kỳ khó chịu người. Mỗi ngày sắc mị mị nhìn chằm chằm các nàng, soi mói, thử hỏi ai bị dạng này làm người buồn nôn đồ chơi để mắt tới không tức giận. Nếu không phải các nàng đạo tâm kiên định, chỉ sợ sớm đã tu luyện nhập ma. Không đúng, có không ít tính tình lớn, nuốt không trôi khẩu khí này, bởi vì Diệp Bán Tiên tẩu hỏa nhập ma. Còn có không ít người bị khiến cho đạo tâm không lưu loát, tiến cảnh tu vi chậm chạp. Thú này kết lớn. Về phần nam đệ tử, đồng dạng là khổ không thể tả, nhận biệt khuất cũng không so nữ đệ tử thiếu. Thường xuyên bị hãm hại lừa gạt, quở trách, trào phúng, thậm chí còn đối không ít dưới người qua tay đoạn. Diệp Bán Tiên chính là một đầu toàn thân hôi thối dòi bọ, đuổi không đi, lại không thể đem hắn thế nào. Bây giờ rốt cuộc đã đến có thể chế tài Diệp Bán Tiên dũng sĩ. Thật sự là hạ lòng hạ dạ a, đám người nhìn chằm chằm Diệp Bán Tiên, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Báo thủ thời cơ chín muồi. Trần Lạc vì bọn họ mở ra cục diện. Bọn hắn sẽ chằm chằm chết Diệp Bán Tiên, còn có Diệp Xuyên. Chuyện này đối với làm người buồn nôn ông cháu, tốt nhất đừng làm bất kỳ phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, làm trái đạo đức cũng không được. Chờ Diệp Bán Tiên vừa chết, bọn hắn liền giết chết Diệp Xuyên. Diệp Bán Tiên cũng nhanh chết ta. Diệp Bán Tiên bị đám người thấy kinh hồn bạt vía, hắn cúi đầu xuống, yên lặng làm việc. Chỉ muốn tận khả năng còn sống, bởi vì hắn một khi chết, Tôn Nhi cũng khẳng định sẽ bị cửu nhân của hắn điên cuồng nhắm vào. Chương 117, đánh tơi bời Lá Xuyên cùng Trình Thanh Loan. Chương 117, đánh tơi bời Lá Xuyên cùng Trình Thanh Loan. Trần Lạc đi vào thần giáo diễn võ trường, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Xuyên bị một đám người chà phúng. Diệp Xuyên hai tay bất lập, Vân Đạm Phong khinh nhìn xem người khác chà phúng, không có chút nào tức giận bộ dạng. Thật sự là hắn không tức giận, bởi vì hiện đang chửi đến hắn có nhiều hung ác, một hồi hắn đánh những người này cái tát liền có nhiều vang. Trần Lạc không hiểu Diệp Xuyên tâm thái, bị người chà phúng là một cái rất thoải mái sự tình sao? Dù là cuối cùng đánh mặt trở về, đây còn không phải là bị người mắng. Không hiểu về không hiểu, không có chút nào ảnh hưởng Trần Lạc tát vỡ mồm hắn tử. Thừa cơ đem Diệp Xuyên đánh chết tự nhiên tốt nhất. Nhường một chút, Trần Lạc đẩy ra đám người. Trần Diệp Xuyên Vân Đạm Phong khinh biểu lộ biến đổi, con ngươi đột nhiên co lại. Trần Lạc ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước đi đến trước mặt hắn, một bàn tay vỗ xuống đi. Diệp Xuyên lần này học thông minh, không dám chọi cứng, càng sẽ không lại như lần trước như thế, bị Trần Lạc sau khi đánh lại nghĩ biện pháp trả thù trở về. Bởi vì bị bạt thai là thật mẹ nó đau. Hiu. Diệp Xuyên thi triển thân pháp, cực hạn tránh đi. Ngươi còn dám tránh? Trần Lạc nhanh như thiểm điện một cước đá ra, cơ hồ là bản năng phản ứng, hoặc là nói là cơ bắp phản ứng. Hắn có kim sắc vũ dung tinh thần, đánh nhau cơ hồ chính là trời sinh. Phanh. Diệp Xuyên lần này không có tránh đi, một cước bị đá bộ ngực hắn lõm, phía sau lưng lồi ra, như cái phá bao tải như thế bay ra ngoài. Trần Lạc lách mình đi vào trước mặt hắn, dùng hết toàn lực, một bàn tay đem hắn phiến ngã xuống đất, răng hỗn hợp có huyết thủy chốc ra. Một cước giẫm tại trên đầu của hắn, dùng sức xay nghiền. Còn không chết ai, Trần Lạc thần niệm nhìn chăm chú lên Diệp Xuyên mỗi một tấc biến hóa. Hắn mỗi một lần ra tay, đều không có bất kỳ cái gì đổ nước, giết thoát thai cảnh dư xài. Nhưng mà Diệp Xuyên chúng liền mấy chiêu vết thương chí mạng, lại chỉ là bị thương chật vật, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Trên thân phảng phất có cố lực lượng, có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Nhân vật chính biến nguy thành an năng lực, giờ khắc này ở Diệp Xuyên trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trần Lạc dùng hồng mông thời không huyễn kính xem xét Diệp Xuyên mấy ngày nay chuyện phát sinh. Không thấy được Diệp Xuyên đạt được cơ duyên, Trần Lạc cảm thở phào. Tiếp lấy xem xét Diệp Xuyên tương lai. Không ngoài sở liệu, Diệp Xuyên tương lai thay đổi rất nhiều, một lần nữa thêm ra mấy cái cơ duyên, gần đây liền có một cái đại cơ duyên. Về phần tương lai những cái kia đã định trước trọng đại cơ duyên thì không có biến. T. Đối với Diệp Xuyên chào phúng người, nhìn thấy Trần Lạc đi lên liền làm Diệp Xuyên, đều nhìn một bức. Kịp phản ứng sau, càng một bức. Đây là nơi nào tới manh nhân à, không nói một lời trực tiếp độc thủ, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Cái này được không? Dừng tay. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Một thanh phi kiếm chạy nhanh đến, thẳng đến Trần Lạc phía sau lưng. Trần Lạc vẻ mặt không thay đổi, một cước đem Diệp Xuyên đá đi đỡ kiếm. Phốc phốc một tiếng, Diệp Xuyên bị pháp kiếm mặc vào lạnh thấu tim. A! Diệp Xuyên ca ca Trình Thanh Loan cả kinh thất sắc, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Nàng trở thành luyện khí sĩ sau, liền thích luyện đan, không làm gì liền luyện đan, đối với ngự kiếm cùng thủ đoạn công kích, chỉ học được đại khái. Cái này không cẩn thận liền đem Diệp Xuyên cho đấu. Trình Thanh Loan khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vội vàng đi vào Diệp Xuyên bên người, đem pháp kiếm rút ra. Diệp Xuyên ca ca ngươi không sao chứ? Ồ, ngươi không nên làm ta sợ, ta không phải cố ý phốc. Đừng, đừng rung, ta còn chưa có chết, ta còn có thể cứu a a a, Diệp Xuyên ca ca há mồm. Trình Thanh Loan xuất ra một cái thanh nguyên đan, mong muốn đút cho Diệp Xuyên. Thanh nguyên đan là luyện khí cảnh chữa thương đan dược, mỗi một mai giá cả tại 5000 tới một cái linh tinh, cụ thể muốn nhìn phẩm giai. Trình Thanh Loan trong tay cái này, một cái là thượng phẩm phẩm chất thanh nguyên đan, giá trị tại 1 vạn linh tinh. Diệp Xuyên nếu là phục dụng thanh nguyên đan, thương thế khẳng định sẽ lập tức khôi phục, thậm chí khổng lồ dự lực sẽ còn nhường hắn cảnh giới có đột phá. Phùng Hung Hoa Cát gặp phải nguy hiểm liền tất nhiên có cơ duyên. Ai Trần Lạc ánh mắt lạnh lẽo, nhân vật chính có nhiều khó giết, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bất quá lại khó giết, hắn cũng muốn giết. Một cái phi cước đi qua, đem đôi cậu nam nữ này đều đá bay. Phúc. Trình Thanh Loan phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà nàng không để ý tới thương thế trên người, lập tức đi thăm dò nhìn Diệp Xuyên. Trần Lạc đang muốn tiếp tục động thủ, đem Trình Thanh Loan cũng cùng một chỗ xử lý lúc, một đạo áo trắng thân ảnh cực tốc lướt đến. Là một cái phong thần tuấn lãng thanh niên, chỉ là ánh mắt có mấy phần hung ác nham hiểm, phá hủy mấy phần khí chất xuất trần. Gia hỏa này là luyện khí nhị trọng, vừa xuất hiện liền vô cùng quan tâm Trình Thanh Loan thương thế, sư mọi người không có chuyện gì sao? Trình Thanh Loan chán nản, nàng đều thổ huyết, mắt mù không nhìn thấy sao? Không có để ý hắn, Trình Thanh Loan lại lấy ra một cái thanh nguyên đan, chuẩn bị đút cho Diệp Xuyên, nhưng động tác rất nhanh dừng tại giữa không trung. Bởi vì Trần Lạc đi vào trước gót chân nàng, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Nàng không hoài nghi chút nào, nếu như đem thanh nguyên đan lại cho Diệp Xuyên, nàng sẽ còn bị đá. Nghĩ đến cái này, Trình Thanh Loan tức giận không thôi, "Mãng phu, ta đã không phải là năm đó ta hiện tại là nội môn luyện đan lý trưởng lao thân truyền đệ tử, ngươi dám đả thương ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Trần Lạc tự nhiên thấy được nàng trên thân pháp bảo, đây là nhập giai luyện đan sư khả năng mặc thượng phẩm pháp khí quần áo. Luyện đan sư thân phận vô cùng tôn quý, giết nàng, chính mình khẳng định phải vì đó chôn cùng. Trần Lạc người có chút tê dại. Vì giết Diệp Xuyên, vừa tiến vào bộ thiên giáo, hắn liền làm Diệp Bán Tiên, đem Diệp Bán Tiên nhất núi dựa lớn thần hy làm không có, cũng làm cho Diệp Bán Tiên tại thần giáo bước đi liên tục khó khăn. Thần giáo cơ hồ tất cả mọi người không chào đón chuyện này đối với ông cháu. Có thể nói, Diệp Xuyên tại thần giáo đã không có chỗ dựa. Ai ngờ Trình Thanh Loan vậy mà trưởng thành. Có Trình Thanh Loan liều mạng bảo hộ Diệp Xuyên, hắn coi như đánh bạc mệnh cũng giết không được Diệp Xuyên. Rất nhiều suy nghĩ tại não hải chợt lóe lên, Trần Lạc trầm giọng nói, "Trình Thanh Loan, ngươi cũng tới thần giáo đã lâu như vậy, hẳn phải biết Diệp Bán Tiên cái này lão cậu là cái gì đồ rác rưởi đi. Hắn để ngươi ký hôn ước, đó là bởi vì đã sớm nhìn ra thiên phú của ngươi. Ký hôn ước là vì cướp đoạt Trình Thanh Loan khí vận bí mật này hắn chưa hề nói. Dù sao đây là đại bí mật, cướp đoạt khí vận làng địch thiên chi thuật, hắn biết chuyện này, liền khẳng định rơi không được tốt. Khẳng định sẽ dẫn tới người khác hoài nghi, hắn cũng có tương tự nghịch thiên chi thuật, không phải làm sao lại biết. Tại như thế nghịch thiên chi thuật trước đó, chỉ cần có khả năng như vậy đủ rồi. Còn nữa, hắn có chút không tin được Trình Thanh Loan, cảm thấy Trình Thanh Loan có chút xuẩn quá mức. Nói ra sẽ hoàn toàn chọc giận Diệp Bán Tiên, còn có thể chọc giận Trình Thanh Loan, trách hắn xen vào việc của người khác. Người ngu có đôi khi chính là như thế không thể nói lý. Cho nên vẫn là điểm đến là dừng tương đối tốt. Trình Thanh Loan nếu như tin hắn, kia liền lập tức cùng Diệp Xuyên phủi sạch quan hệ. Vậy hắn liền liên thủ Trình Thanh Loan, giết chuyện này đối với ông cháu. Nếu như Trình Thanh Loan không tin, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp xử lý trước Trình Thanh Loan. Giết nhân vật chính trước đó trước hết diệt trừ nhân vật chính chỗ dựa, đối với cái này Trần Lạc đã có kinh nghiệm. Im ngay. Diệp Tiên Bối làm là như vậy có nỗi khổ tâm, cũng là ngươi nói đến đây, Trình Thanh Loan ngữ khí dừng lại, muốn nói Trần Lạc quá mức tính toán chi ly, Diệp Bán Tiên chỉ là muốn cho Trần Lạc một bài học, mai mai Trần Lạc không coi ai ra gì tính cách, cái này cũng là vì Trần Lạc tốt. Nhưng là lời đến quẻ miệng, nàng lại nuốt xuống. Trần Lạc gác như vậy cay vô tình, nàng coi như nói, Trần Lạc sẽ tin sao? Sẽ buông xuống đối Diệp Bán Tiên cùng Diệp Xuyên thù sao? Hiển nhiên sẽ không. Nàng mặc dù ngây thơ, nhưng không phải người ngu. Trần Lạc quá ác độc. Ta thế nào? Trần Lạc ánh mắt lạnh xuống, nội tâm quyết định giết Trình Thanh Loan. Trình Thanh Loan ngu đến mức không có thuốc nào cứu được, còn tốt lúc trước hắn một mực lưu lại một tay, không có xen vào việc của người khác. Tại Trình Thanh Loan kiên định đứng tại Diệp Bán Tiên bên này, hắn liền không nghĩ tới tìm Trình Thanh Loan bạch trần Diệp Bán Tiên âm độc thủ đoạn, chính là sợ bị ngu xuẩn liên lụy. Ngươi vô duyên vô cớ đánh Diệp Xuyên ca ca, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trình Thanh Loan nổi giận nói, ngươi còn đánh ta sẽ nói cho sư tôn. Nàng xương sườn đều bị đá gãy mất 3 cây, đau chết. Đã lớn như vậy, nàng liền không có bị người đánh qua, ngay cả phụ mẫu cũng không có đánh qua nàng. Trần Lạc vừa ra tay liền đá gãy nàng xương sườn, nàng liền chưa thấy qua hung ác như thế người. Ha ha ha, vậy ngươi đi cáo trạng đi, ta chờ ở tại đây. Trần Lạc cười ha ha một tiếng, không có chút nào sợ dáng vẻ. Kỳ thật trong lòng vẫn là có chút rụt rè, dù sao đó là cái cường quyền thế giới, giết ngươi đều không cần lý do. Bất quá không sao cả, chết cùng lắm thì mở lại. Mã Phu, Trình Thanh Loan yêu kiểu, xinh đẹp nhỏ đỏ mặt lên, kia là bị tức. Thế mà nhìn như vậy không dậy nổi nàng. Tốt, chờ sư tôn của nàng tới, nhìn Trần Lạc còn thế nào phách lối. Chương 118, lại phát một phen phát tài chương 118, lại phát một phen phát tài thanh niên thấy thế, lập tức ra tay đoạt lấy nàng truyền tin ngọc, nghĩa chính ngôn từ nói, sư muội, sư tôn tại luyện đan, như thế việc nhỏ há có thể quấy rầy sư tôn lão nhân gia ông ta. Sư muội cũng không muốn sư tôn luyện đan thất bại. Trình Thanh Loan hô hấp chỉ trệ, lắp bắp nói, kia, cái kia sư minh, ngươi giúp ta giáo huấn một chút cái này mãng phu a. Nàng thật đánh không lại Trần Lạc. Cầm Trần Lạc không có bất kỳ biện pháp nào. Đem chính mình luyện đan sư thân phận cùng sư tôn đều rời ra ngoài, Trần Lạc vẫn là kia không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, đối nàng kêu đánh kêu giết. Trình Thanh Loan không muốn lại bị đánh. Sư muội, ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng là thần giáo có thần giáo quy định, vị sư đệ này đánh Diệp Xuyên, kia nói không chính xác là có nguyên nhân, không phải vì cái gì vị sư đệ này đánh Diệp Xuyên không đánh người khác. Ta không thể bởi vì ngươi là sư muội ta, liền ỷ vào thân phận thực lực ức hiếp nhỏ yếu, cái kia sư minh thành người nào? Sư muội không phải ghét nhất ức hiếp nhỏ yếu người sao? Thanh niên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, hung ác nham hiểm ánh mắt toát ra mấy phần tính toán tinh quang. Hắn như thế trợ giúp Trần Lạc, nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhìn chúng Trình Thanh Loan luyện đan thiên phú, cũng coi trọng Trình Thanh Loan tiểu nộn thân thể. Thật là Trình Thanh Loan tiện nhân này thế mà đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Ngược lại đối Diệp Xuyên tên phế vật này phương tâm ám hứa, hàng ngày nóng ruột nóng gan. Cái này rất tốt. Chờ hắn đem người đổi tới tay, nhìn hắn thế nào trà đạp Trình Thanh Loan. Trần Lạc nghe được không còn gì để nói. Gia hỏa này rõ ràng là muốn mượn đao giết người, lại nói như thế đường hoàng, nếu không phải hắn chính là thi bạo người, một lời không hợp hành hung Diệp Xuyên, Trình Thanh Loan, hắn đều tin chính mình là người tốt. Nhìn xem Trình Thanh Loan, đều sắp bị gia hỏa này lắc lư quẻ. Vì lợi dụng hắn đối phó Diệp Xuyên, cũng là làm khó gia hỏa này biên ra một đống đạo lý lớn. Trần Lạc dùng hồng mông thời không huyễn kính tra nhìn một chút hắn. Không ngoài sở liệu, gia hỏa này là vãi ác. Mã Phu, ngươi vì sao muốn đánh Diệp Xuyên ca ca? Trình Thanh Loan bị dao động đến sửng sốt một chút, ấy hỏi. Trong lòng quyết định, nếu là Trần Lạc không nói ra như thế về sau, kia nàng liền đi chấp pháp điện cáo trạng. Nhưng Trần Lạc cũng nếm thử bị quất roi tư vị. Thanh niên lập tức cho Trần Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý tứ chính là, không có lý do ngươi cũng cho ta biên một cái lý do đi ra, không phải ta không tha cho ngươi. Trần Lạc bình tĩnh nói rằng, ta đi Ma Phong Sơn mạch lịch luyện thời điểm, gặp phải Diệp Xuyên. Cái này cậu vật vì đam mệnh, thế mà đem Phấn Hồng Thái tử thủ hạ dẫn tới Tam Linh trấn thành, hai họa Tam Linh trấn thành mấy vạn người tính mệnh, ta thân làm thần giáo một phần tử, nghĩa bất dung từ muốn tru sát thần giáo bại hoại. A. Trình Thanh Loan trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn về phía Diệp Xuyên. Không phải, Thanh Loan muội muội ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cố ý Diệp Xuyên con ngươi co rụt lại, cảm thấy đại sự không ổn, vội vàng giải thích nói. Hắn thật không phải cố ý tại bị nhiều như vậy ma vật truy sát hạ, hắn căn bản không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn đảm mệnh. Ai biết Phấn Hồng Thái tử như vậy phát rồ, truy sát tới Tam Linh trấn thành, liền người bình thường đều không dung tha. Phấn Hồng Thái tử còn giết điều nộn thiếu nữ, đây cơ hồ thành Diệp Xuyên cả đời đau thấu tim gan. Hắn chạy đi sau, giận máu công tâm, phun ra tốt mấy ngụm máu. Diệp Xuyên thề, tuyệt sẽ không bỏ qua Phấn Hồng Thái tử, đời này cùng Phấn Hồng Thái tử không chết không thôi. Hắn khẳng định sẽ vì tiểu nộn thiếu nữ là Tam Linh trấn thành mấy vạn người báo thù rửa hận. Phanh, Trần Lạc một cước đem hắn dẫm tại dưới chân, không chờ Trình Thanh Loan mở miệng, nói rằng có chuyện gì, cùng ta tới chấp pháp điện nói đi. Dứt lời, lại bạo nện cho Diệp Xuyên mấy lần, lúc này mới kéo lấy Diệp Xuyên một cái chân, giống kéo giống như chó chết đem người kéo đi. Trình Thanh Loan, thanh niên, đám người ở chỗ này thấy sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn xem Trần Lạc đi xa bóng lưng, chỉ cảm thấy Trần Lạc bóng lưng vô cùng cao lớn vĩ ngạn, quá mạnh, không đem luyện đan sư đưa vào mắt. Không đem luyện đan trưởng lão đưa vào mắt. Mãng Phu Trần Lạc, quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn hắn hoàn toàn phục. Mãng Phu, ngươi buông ra Trình Thanh Loan lấy lại tinh thần, cũng không nói hoài tới chờ nhà mình sư tôn đến đây, liều lĩnh đuổi theo. Trần Lạc quay người, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, một cước đem người đá bay, kéo lấy Diệp Xuyên tiếp tục đi. Sư tôn cứu ta. Trình Thanh Loan thảm hề hề một bên thổ huyết một bên kêu gọi nhà mình sư tôn. Lý Hạc Hiên lòng có cảm giác, thần niệm rơi tại diễn võ trường bên trên, trầm ngâm một chút, cho Trần Lạc truyền âm một câu, không có hiện thân. Ân. Trần Lạc vẻ mặt vui mừng, duỗi ra hai ngón tay. Lý Hạc Hiên, tốt, tốt ngươi Mãng Phu, rất tốt. Lý Hạc Hiên nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ một lời khó nói hết, đem hai bình đan dược đầu nhập hư không. Thoáng qua rơi xuống Trần Lạc trước mặt, Trần Lạc mặt lộ vẻ vui mừng, thu bảo. Phát tài. Hai bình này đan dược là thanh nguyên đan, một bình chín cái, hơn nữa còn là thượng phẩm đan, là luyện khí cảnh chữa thương đan dược, một cái liền phải 1 vạn điểm cống hiến. 18 vạn điểm cống hiến cứ như vậy tới tay. Trần Lạc cảm giác chóng mặt, có loại tiền quá tốt kiếm ảo giác. Phanh. Đem người ném vào chấp pháp điện bên trong, Trần Lạc trực tiếp nói thẳng Diệp Xuyên tội ác. Chấp pháp điện chúng đệ tử lông mày vặn cùng một chỗ, âm thầm truyền âm giao lưu. Diệp Xuyên loại hành vi này tính tội danh gì tới? Thần giáo giống như chưa từng có dạng này án lệ a. Tính toán mặc kệ. Trần Lạc nói có tội, kia đánh giá lại tính có tội a, đạo đức bại hoại cũng là sai lầm không phải. Xảy ra chuyện coi như Trần Lạc. Chậm rãi. Thấy chấp pháp điện cười gần đi tới, Diệp Xuyên con ngươi đột nhiên co lại, sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Ngay từ đầu hắn là không sợ chấp pháp điện, thậm chí đều đem chấp pháp điện quên lãng. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người đem chấp pháp điện quên lãng. Bọn hắn những người tu tiên này, một thân huyết dũng, tự cường tự lập, thờ phụng chính mình, có cửu báo cửu, dù cho thực lực không địch lại, cũng chọn ẩn nhẫn, sau đó càng thêm cố gắng khắc khổ tu hành, hy vọng sớm ngày chính tay đâm cửu nhân. Thật là từ khi Trần Lạc tới bổ thiên giáo, mọi thứ đều thay đổi. Hắn mỗi lần gây án, chân sau chấp pháp điện liền đuổi tới đuổi bắt hắn, bị giáo dục qua mấy lần sau, hắn sợ. 3. Chấp pháp điện đệ tử cũng sẽ không nghe hắn nói nhảm, tốt như vậy thu thập Diệp Xuyên cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Tay hắn một trương, xuất hiện một đầu cốt tiên, một roi kéo xuống đến, ra chóp thịt bong. T. Diệp Xuyên đau nhức tê một tiếng, ánh mắt toán độc nhìn về phía Trần Lạc, "Trần Lạc, ngươi ác độc tiểu nhân, ngươi Diệp Xuyên thể, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Lúc này hắn thật hận không thể xé xác Trần Lạc, thật sự là Trần Lạc rất đáng hận, so ức hiếp hắn vài chục năm người đáng hận hơn. Hắn liền không rõ, coi như Trần Lạc muốn giết hắn, vậy thì giống người khác như thế, tự mình tới động thủ à, vì cái gì nhất định phải báo cáo hắn tới chấp pháp điện? Đây là người làm sự tình. Còn có, Trần Lạc không giống người khác như thế, muốn giết hắn, nhưng lại có lo lắng, tại giết lúc trước hắn, tốt nhất các loại âm mưu tính toán, thiết lập ván cục bố cục. Vì cái gì vừa thấy được hắn liền trực tiếp động thủ, liền một chút thao tác không gian cũng không cho hắn. Diệp Xuyên rất bi phẫn, cũng rất bi quất, bất lực. Hắn không rõ chuyện làm sao lại biến thành dạng này. Phải biết hắn đã thức tỉnh thất tinh kiếm thể, tuyệt thế vô song thần thể. Mặc dù có chút tàn phế, đã thức tỉnh, lại không có hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng Diệp Xuyên có lòng tin hoàn thiện thất tinh kiếm thể, dự dục ra thất tinh thần kiếm, hoàn toàn viên mãn thất tinh kiếm thể. Diệp Xuyên hùng tâm vạn trượng xuất quan, vốn cho rằng có thể quật khởi mạnh mẽ, thần cản sát thần, Phật làm giết Phật. Bái mạnh nhất sư tôn, uống rượu mạnh nhất, cô đẹp nhất cô nàng, kết giao thân thiết nhất huynh đệ, một đường nghịch tập. Mang dạng này hùng tâm trang trí, Diệp Xuyên làm thế nào cũng không thể trí. Hắn luôn cảm giác có một cái bàn tay vô hình tại thao tác hắn vận mệnh, gắt gao đè lại hắn quật khởi tình thế. Chương 119, chặt đứt đại địa thần vị. Chương 119, chặt đứt đại địa thần vị sư đệ, ta gọi Lữ Văn Vân, đây là ta phương thức liên lạc. Lữ Văn Vân đem chính mình truyền tin ngọc phương thức liên lạc chuyển cho Trần Lạc. Không có trình thanh loan tại, hắn cũng không cần phải ngụy trang, vẻ mặt tâm tàn. Sư đệ hẳn là biết phải làm sao a. Sau khi chuyện thành công, không thể thiếu sư đệ chỗ tốt. Trần Lạc, chỗ tốt gì? Ta là luyện đan sư. Cho nên, Lữ Văn Vân thần sắc đọc lại, có chút tức giận, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn là luyện đan sư, sư tôn vẫn là Lý Hạc Hiên, không biết nhiều ít người mong muốn định bỡ hắn. Không biết bao nhiêu người nhờ quan hệ muốn gặp hắn không gặp được. Trần Lạc có thể cùng hắn nói chuyện, đây chính là thiên đại ban ân. Nói ra, không biết rõ sẽ hâm mộ nhiều ít người. Hơn nữa hắn đều hứa hẹn chỗ tốt rồi, Trần Lạc. Được rồi được rồi. Một cái không biết sống chết mãng phu, cho hắn A Lữ Văn Vân trong lòng bị đè nén ném cho Trần Lạc một cái bình ngọc, làm rất tốt, sau khi chuyện thành công, không thể thiếu ngươi chỗ tốt, nếu như mất bại, ngươi cũng không cần thiết còn sống. Trần Lạc mở ra bình ngọc nhìn một chút, là một cái trung phẩm Tử Dương Bộ Thiên Đan. Trần Lạc mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, như thế nào là Tử Dương Bộ Thiên Đan? Sư Minh có phải hay không cho sai? Lữ Văn Vân con ngươi dần dần phóng đại, thân thể có chút phát run. Tử Dương Bộ Thiên Đan nhìn danh tự rất cao đại thượng, kỳ thực liền là nam nhân tha thiết ước mơ thần đan, có thể để người nhất trụ kinh thiên, quyết chiến tới đường đông. Đồng thời vốn liếng còn có thể biến hùng hậu rất nhiều. Tử Dương Bộ Thiên Đan chính là chuyên vì chinh phục tiên tử mà thành thần đan. Đây là hắn chân tàng bảo đan. Đúng là cho sai. Lữ Văn Vân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, thật là một cái vô não mãng phu, hắn lại ném ra một cái bình ngọc, quay người bay mất. Trung phẩm Linh Nguyên Đan. Không sai không sai. Trần Lạc mừng khấp khởi nhận lấy. Linh Nguyên Đan là gia tăng pháp lực đan dược, một cái trung phẩm Linh Nguyên Đan muốn 2000 linh tinh. Tử Dương Bộ Thiên Đan liền càng quý giá hơn, muốn 1.2 linh tinh. Lữ Văn Vân cho mặc dù không bằng Lý Hạc Hiên, nhưng 1.4000 linh tinh, đây tuyệt đối là một cái đại thủ bút. Đem hai viên linh đan cất kỹ, Trần Lạc không chế hỏa dương đao, rời đi thần giáo. Diệp Xuyên gần đây có cái đại cơ duyên, nhất định phải chặt đứt. Dừng lại. Nhan Mẫn gọi lại muốn rời khỏi Diệp Bán Thiên, gương mặt xinh đẹp băng hàn. Tiểu nha đầu ngậm miệng, ta gọi Nhan Mẫn. Nhan Mẫn nghiêm nghị nói, nàng thật sự là chịu đủ Diệp Bán Thiên, cả ngày hèn mọn nhìn chằm chằm nàng, đối nàng soi mói. Còn luôn luôn tác hợp nàng cùng hắn phế vật cháu trai, còn một bộ người với cao bộ dáng. Nàng liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy không muốn mặt lão giả. Nhan Mẫn đối lão giả này oán hận chất chứa đã lâu. Chờ đến cơ hội, sao có thể nhường hắn tốt hơn? Chấp sự điện những người còn lại cũng đều vẻ mặt kích động, tùy thời chuẩn bị xuống trận. Diệp Bán Tiên giận dữ, có loại hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt biệt khuất phẫn nộ. Diệp Bán Tiên đè nén lửa giận, dùng câu khẩn ngữ khí nói rằng, tôn nhi ta bị kia mãng phu đả thương, còn bị hắn hãm hại nhập lao ngục tê. Đám người hít một hơi lãnh khí, vạn bạn không nghĩ tới, vừa trở về Trần Lạc, liền lập tức không kịp chờ đợi muốn đi giết chết Diệp Xuyên. Trần Lạc muốn giết chết chuyện này đối với ông cháu quyết tâm thật đúng là Tư Mã Chiêu chi tâm á, bọn hắn càng sẽ không nhường Diệp Bán Tiên đi. Dám rời đi, bọn hắn liền lập tức đi chấp pháp điện báo cáo. Ngươi, các ngươi Diệp Bán Tiên tức giận đến nổi trận lôi đình. Đây chính là liên quan đến hắn tôn nhi tính mệnh, những người này thế nào một chút đồng tình tâm đều không có. Cứ như vậy nghĩ hắn chết sao? Liền sợ hắn trước khi chết, kéo mấy người đệm lưng. A, Nhan Mẫn cười lạnh, lão giả, có gan ngươi liền lăn. Diệp Bán Tiên cứ việc rất giận, nhưng còn không có đánh mất lý trí. Hắn không thể mất đi chấp sự điện chấp sự chi vị, cũng không phải trông mà thèm kia điểm cống hiến điểm, mà là không có công việc này, hắn rất có thể được phái ra ngoài. Đến lúc đó, Diệp Xuyên tại thần giáo liền thật không chỗ nương tựa. Tại Diệp Xuyên không có trưởng thành trước đó, hắn còn không thể chết. Trần Lạc khống chế hỏa dương đao rời đi thần giáo, nhanh chóng đi vào Bộ Thiên Thành một cái nhỏ phường thị một cái tiểu lão đầu quầy hàng. Quầy hàng bán là nguyên thạch, nguyên trong đá có các loại bảo vật, thiên tài địa bảo, thậm chí thánh linh, tiên nữ cũng có thể mở ra, cũng có khả năng cái gì cũng có không có. Bất quá cái này không có chút nào ảnh hưởng nguyên thạch chân quý, động một tí hơn 100 triệu, lại không có hạn mức cao nhất. Đương nhiên, lão nhân này bán là bị nhận định không có hàng phế liệu, cho nên giá cả rất rẻ. mấy cái linh tinh tới trên trăm mai linh tinh. Nhân vật chính chính là dùng 10 cái linh tinh, ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt một khối nguyên thạch, mở ra một giọt đại địa thần thủy. Đại địa thần thủy hiệu quả so sơn bảo còn tốt, ẩn chứa một chút thần tính. Tác dụng của nó rất rộng khắp, diệu dụng vô tận. Có thể tăng lên thể chất huyết mạch, tái tạo kinh mạch, gây chi trọng sinh, gia tăng tuổi thọ, cùng tẩy luyện pháp bảo chờ một chút. Tỷ như một cái hạ phẩm linh khí, dùng một giọt đại địa thần thủy, liền có thể tăng lên tới cực phẩm linh khí cấp bậc. Chỉ có điều không ai sẽ ngu đến mức nhiều như vậy, bởi vì một giọt đại địa thần thủy đủ để mua 10 cái cực phẩm linh khí. Đại địa thần thủy có thể xưng vô giới chi bảo, ngay cả cỡ lớn đấu giá hội cũng rất ít có đấu giá. Lão đầu, ngươi đừng cho ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan, ngươi bán là vật gì ta còn không biết sao? 10 cái linh tinh, cho ngươi liền cầm lấy. Trần Lạc không nhịn được ném cho hắn 10 cái linh tinh. Không muốn giống như Diệp Xuyên như thế cùng lão nhân này cái cọ, tả hữu lôi kéo. Những này phế liệu đều là nhặt về, 10 cái linh tinh hoàn toàn chính là vất vả phí. Muốn hố lửa hắn, không có cửa đâu. Đi, bán cho ngươi. Bày quầy bán hàng lão đầu ra mặt cười dày, cười ha hả nói rằng, vốn chính là mua bán không muốn, mỗi bán đi một khối, vậy cũng là kiếm. Chỉ là hắn càng lòng tham, nghĩ đến có thể hố một cái là một cái. Bổ Thiên giáo nhiều đệ tử như vậy, cũng không thể từng cái đều hiểu giá thị trường. Trần Lạc đã hiểu rõ, cái kia chính là muốn mua một khối phế thạch qua đem nghiện, hắn lại không bán, liền không bán ra được. Cả con đường bán dạng này phế liệu không ngừng nàng một cái. Bất quá nói đi thì nói lại, giống Trần Lạc dạng này táo bạo người, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Trần Lạc thu hồi nguyên thạch, nhanh nhanh rời đi, nhịp tim như nổi trống. Phát tài. Nhân vật chính là hắn siêu cấp tầm bảo thử. Tô Bạch là, Diệp Xuyên cũng là. Trần Lạc có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ nhờ nhân vật chính vận khí nghịch thiên, khiến cho hắn hiện tại cũng có chút không quá muốn giết Diệp Xuyên. Lắc đầu, Trần Lạc đem ý nghĩ này vung ra náo hải. Không thể bị thiên tài địa bảo hủ thực, Diệp Xuyên phải chết. Ngược lại hắn đã biết Diệp Xuyên rất nhiều đại cơ duyên, chờ giết Diệp Xuyên, liền đi đem những cơ duyên kia toàn bộ chặt đứt. Chính là giết Diệp Xuyên có chút phiền phức. Diệp Xuyên có khí vận chi lực che chở, giống như ủng có bất tử thân như thế. Tại không có hao hết Diệp Xuyên khí vận trước đó, rất khó giết chết. Ngay cả nữ nhân chết tiệt cũng không có cách nào. Nàng cũng là tại hao hết Tô Bạch khí vận chi lực mới đem Tô Bạch giết chết. Lần này ngoại môn thi đấu cũng là cái cơ hội tốt, mời Diệp Xuyên bên trên sinh tử lôi đài, không chết không thôi, trên lôi đài hoàn toàn chém chết hắn. Lên sinh tử lôi đài, trận pháp mở ra, chỉ có thể có một người sống mà đi ra đi. Dù cho Diệp Xuyên có quý nhân tương trợ, cũng không có cách nào can thiệp, dù sao đây là Bổ Thiên giáo quyết định thiết luật. Trần Lạc không tin Diệp Xuyên ở lúc mấu chốt sẽ có thể thay đổi Bổ Thiên giáo thiết luật quý nhân tương trợ. Bất quá để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đem ngàn năm chu quả đều luyện hóa, lại tu luyện một môn cường đại thuật pháp, đem thực lực nâng lên. Chương 120, ám đâm đâm gây sự nữ nhân chết tiệt. Chương 120, ám đâm đâm gây sự nữ nhân chết tiệt. Tiểu Nhu Mễ, ta trở về. Trần Lạc xài bước tiến vào động phủ, kiếm lời mấy chục vạn điểm công hiến, lại lấy được rất nhiều linh đan, chặt đứt đại địa thần thủy, hắn đi đường đều mang gió. Sư Minh, Hứa An Nặc lớn mắt sáng rực lên, nhìn thấy Trần Lạc tinh thần phân chấn trở về, nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện điểm điểm nụ cười. Đưa cho ngươi. Trần Lạc lại ném cho nàng một bình bách thảo đan, trực tiếp tiến vào động phủ. Hứa An Nặc tiếp được bách thảo đan, nhìn xem Trần Lạc dần dần bóng lưng biến mất, cười cười, cúi đầu xuống, tiếp tục lay hoay trường sinh thảo. Nàng phải cẩn thận nhìn chằm chằm trường sinh thảo mọc, kịp thời điều chỉnh phương pháp trồng trọt. Vâng. Một ngụm nuốt vào đỏ thắm như máu chu quả, dược lực bàng bạc tại thể nội tan ra, chảy xôi toàn thân. Trần Lạc cẩn thận cảm thụ chu quả dược lực, vô cùng khổng lồ lại ôn hòa, tăng lên trên mọi phương diện. Không hổ là bảo dược linh dược cùng bảo dược khác biệt phi thường lớn. Linh dược có rất mạnh thuộc tính dược lực, vô cùng cuồng bạo, trực tiếp luyện hóa, có thuốc độc, có thể sẽ bị no bạo kinh mạch, hoặc là sẽ dẫn đến pháp lực mình không thuần, không cách nào đem thuốc độc luyện hóa sạch sẽ, tích lũy thành độc tố. Cho nên linh dược bình thường đều là luyện chế thành linh đan, nhưng là linh đan cũng có đan độc. Phục dụng hỏi ít hơn để không lớn, phục dụng nhiều sẽ tại thể nội tích lũy xuống đan độc, tổn hại căn cơ, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Bảo dược liền hoàn toàn không có trở lên khuyết điểm, ẩn chứa dược lực vô cùng thuần túy. Mỗi loại thuộc tính bảo dược đều có riêng phần mình diệu dụng. Chu quả chính là toàn năng tồn tại. Dược lực khổng lồ lại cực kỳ ôn hòa, thật sự là thấp cảnh giới tốt nhất bảo dược. Nghĩ đến, Trần Lạc lại ăn 52000 năm chu quả, lập tức tiến hành niết bàn. Hắn thời gian tu luyện quá ngắn, nội tình cũng đủ. Cùng những cái kia thiên phú kém luyện khí cảnh, còn có thể tách ra một vật tay, tỉ như Triệu Sinh vợ chồng. Bọn hắn thiên phú không thật là tốt, lại cực độ thiếu khuyết tài nguyên, cũng không phải là rất cường đại. Dù là như thế, cũng thiếu chút muốn hắn mạng nhỏ. May mắn có trung phẩm pháp khí ngăn trở đa số uy năng. Về phần cùng tương tự, Phong Diệp, Linh công chúa, Tiếu Ngô vương tử những này vai ác so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Những người này thiên phú cao, lại không thiếu tài nguyên tu luyện, còn có công pháp, thuật pháp, thực lực mạnh đáng sợ. Bất quá có cái này 9 cái ngàn năm chu quả đền bù, tăng thêm tiên thiên huyền đạo độ nghịch tiên, hẳn là có thể bù đắp lại tự thân nội tình không đủ. Chờ hắn miết bàn sau khi thành công, liền đi tu luyện một chút cường đại thuật pháp. Thời gian ung dung trôi qua. Diệp Xuyên theo trong lao ngục đi ra, kéo lấy tàn tật thân thể đi luyện võ chẳng tiếp nhận người khác trào phúng chửi rủa. Cuối cùng Diệp Xuyên tại không thể nhịn được nữa, kỳ thật chính là thoải mái tới thời điểm ra tay. Ngay từ đầu hắn bị đè lên đánh, nhưng ở sinh tử một đường thời điểm, Diệp Xuyên bỗng nhiên khai thiếu, thực lực đại tiến, đem đối thủ cực hạn phản sát. Nhưng mà động thủ nhất thời thoải mái, lại làm cho Diệp Bán Tiên khóc đứt ruột. Không phải tại sinh tử trên lôi đài đem người đánh chết, không ai báo cáo còn tốt, vừa có người báo cáo, vấn đề có thể lớn, có thể nhỏ. đối phương ca ca bắt đền 100 vạn linh tinh, nhưng hắn thật không có đồ vật bồi thường. Hắn liền túi chữ vật đều không có. Động phủ bán, bố trí tại động phủ trợ khí, còn có hắn tìm trở về linh dược ruộng, tất cả đều bán. Lại không thể đi hãm hại lừa gạt, hắn hiện tại chính là người không có đồng nào kẻ nghèo hèn. Diệp Bán Tiên muốn đi bán máu đều không ai muốn. Dù sao hắn bị vận rủi phản vệ, dùng hắn máu, ai biết có thể hay không nhiễm phải hắn vận rủi. Không có cách nào phía dưới, đành phải đi tìm Trình Thanh Loan đến bất Diệp Xuyên. Trình Thanh Loan là nhất giai luyện đan sư, mang theo phỉnh lên túi tiền đi vớt người, đi ra lúc, túi tiền trống trơn. Bất quá nàng lại cười đến rất sáng lạ, mang theo thiếu nữ ngượng ngùng. Bởi vì nàng rốt cục đến giúp Diệp Xuyên, cái này khiến nội tâm của nàng tràn ngập cảm giác thành tựu. Ngu không ai bằng. Chu Băng Tiên ẩn nấp giữa không trung, đem tất cả thu hết vào mắt, đem tất cả tài nguyên đều góp đi vào, Trình Thanh Loan lại còn cười được, nàng không hiểu trên đời tại sao có thể có loại người này. Còn có Diệp Xuyên, vừa nhìn liền biết là cay nghiệt thiếu tình cảm, cứu được hắn, liền cảm tạ một câu. Sau đó thế mà hai mắt sáng lên nhìn xem Trình Thanh Loan, mong muốn linh đan rượu dược ý tứ không cần nói cũng biết. Trình Thanh Loan đâu? Ngốc như vậy người, vậy mà xem hiểu Diệp Xuyên ánh mắt ý đồ. Xuân Phong nhận việc, lời thề son sắt muốn đi tìm sư tôn muốn đan dược. Như thế cũng tốt, Diệp Xuyên cướp đoạt Trình Thanh Loan khí vận, ta cướp đoạt Diệp Xuyên khí vận. Chu Băng Tiên ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt huyền quang bộc lộ, nhìn xem Diệp Xuyên, đột nhiên nhíu mày lại, luôn cảm thấy rất kỳ quái. Diệp Xuyên đi ra ngoài một chuyến, theo lý mà nói, khí vận phóng đại, thực lực bạo tăng mới đúng. Thế nào thực lực không có tăng lên, khí vận ngược lại hao tổn một mạng lớn. Hẳn là bị người chặt đứt cơ duyên. Không nên a Thiên Đạo Sủng Nhi cơ duyên, có trong Minh Minh Thiên Đạo chi lực che chở, ngoại trừ Thiên Đạo Sủng Nhi, người ngoài không có khả năng đạt được. Chu Băng Tiên não hải hiện Trần Lạc thân ảnh. Trên đời này, ngoại trừ nàng, còn có Trần Lạc có thể chặt đứt Thiên Đạo Sủng Nhi cơ duyên. Không phải là mãng vu làm. Hẳn là, không đúng, ta còn là tự mình đi hỏi một chút đi. Nghĩ đến, Chu Băng Tiên thi triển một cái tiểu pháp thuật, để cho mình tinh xảo tới cọng tóc. Chu Băng Tiên đi vào Ngọc Tuyền Động phủ. Sư tỷ, Hứa An Nặc nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức đứng dậy, khom mình hành lễ. "Ân, mãng phu đâu?" Chu Băng Tiên thật sâu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hỏi. "Sư minh bế quan." Hứa An Nặc trả lời. "Bế quan?" Chu Băng Tiên thần niệm quét qua, bế quan thất trận pháp mở ra, treo bế quan miễn quấy rầy bằng hiệu. Chu Băng Tiên đôi mắt chìm xuống, thử một tiếng, quay người rời đi. Rời đi thần giáo, Chu Băng Tiên chợt có cảm giác, bấm ngón tay tính toán, vui mừng nhướng mày. Đi ra thần giáo không có xa, liền gặp cơ duyên, là một gốc bảo dược. Luyện hóa sau, Chu Băng Tiên trở về thần giáo, tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Xuyên, giấu ở phía sau màn, dùng các loại thủ đoạn cướp đoạt Diệp Xuyên khí vận. Mấy tháng trôi qua, Diệp Xuyên mới khó khăn lắm đột phá tới luyện khí cảnh. Chuyện này đối với người khác mà nói đã rất nhanh, nhưng đối Thiên Đạo Sủng Nhi mà nói, quả thực chậm như rùa bò. Mấu chốt là, Diệp Xuyên khí vận đã bị nàng cướp đoạt đến chỉ còn một thành. Khí vận suy bại, mệnh cũng ngảm đạm, Diệp Xuyên đã cùng đổ mặt lộ. Vàng vào ta luyện khí nhị trọng hậu kỳ, giết hắn như nghiền chết con kiến như thế đơn giản. Bất quá để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, vẫn là tại sinh tử trên lôi đài giết hắn à, ngoại môn thi đấu còn có nửa tháng. Chu Băng Tiên ẩn nấp ở trên không, âm thầm suy tư làm sao làm chết Diệp Xuyên. Nàng làm việc hướng đến truy cầu bước vàng, cứ việc đối mặt sâu kiến như thế Diệp Xuyên, chính mình khí thế liền có thể ép chết. Giết Diệp Xuyên, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng có 10 phần 10 nắm chắc, nhưng vẫn là muốn bao nhiêu làm mấy tay chuẩn bị, lấy phòng ngừa bản nhất. Tại Trần Lạc trên thân cắm ngã nhào, nàng làm việc càng thêm cẩn thận. Chu Băng Tiên càng nghĩ, quyết định tìm Huyền Nữ Phong trưởng lão đi ra tọa trấn ngoại môn thi đấu, vì chính là phòng ngừa Diệp Xuyên khí vận quấy phá. Chu Băng Tiên nhìn ra, Diệp Xuyên có nửa tàn thất tinh kiếm thể, đây là một loại phi thường cường đại thần thể, một khi bộc lộ ra đi, khó tránh khỏi sẽ không có người muốn bảo đảm Diệp Xuyên. Cho nên đến tìm ngoại viện phòng ngừa ngoại ý muốn xảy ra mới là. Không có cái gì ngoại viện so Huyền Nữ thích hợp hơn. Lên sinh tử lôi đài, tăng thêm Huyền Nữ Phong nữ thần nhìn xem, Diệp Xuyên hẳn phải chết. Ngay tại Chu Băng Tiên đắc chí vừa lòng lúc, nhận được Trần Lạc truyền tin. Mãng Vu xuất quan, đi xem một chút. Chương 121, ta tiên tiên thuần dương thánh thể mạnh á chương 121, ta tiên tiên thuần dương thánh thể mạnh á Trần Lạc một mạch niết bàn tới lần thứ 6, đem 6 cái ngàn năm chu quả luyện hóa. Nửa đường tỉnh tới một lần, đem đại địa thần tụy luyện hóa, một lần hành động niết bàn tới lần thứ 7. Cũng là có đại địa thần tụy trợ giúp, Trần Lạc thể chất lộ sắc thành tiên tiên thuần dương thánh thể. Nhục thân trình độ bền bỉ, có thể so với trung phẩm pháp khí. Thể nội liên tục không ngừng diễn sinh thuần dương huyết khí, một giọt máu giống như một vòng mặt trời nhỏ như thế lóa mắt. Trần Lạc thể nội phảng phất có vô cùng tận rồi giao thần lực, thể phách quả thực không nên quá cứng hãn. Hắn mấy tháng này khổ tu, đoán chừng có thể bù đắp được người khác mấy trăm năm khổ tu. Tu luyện mấy trăm năm còn chưa nhất định nắm giữ có thể so với trung phẩm pháp khí nhục thân. Chớ nói chi là hắn thể chất thăng hoa thành tiên tiên thuần dương thánh thể. Đây chính là có thể so với thần thể tồn tại. Thậm chí tại một số phương diện, cũng không so thần thể chênh lệch, còn thắng chi. Thì như trên lực lượng, cùng thể phách cường hãn, lại tỉ như thuần dương chi khí khắc chế tà ma, trấn áp yêu tinh. Tô Bạch cơ duyên quá lợi hại, mỗi lần niết bàn tương đương với mâu thai hóa sinh, tái tạo căn cơ. Đồng dạng tiên kinh, tuyệt đối không có như vậy nghịch thiên hiệu quả. Dù sao thể chất thăng hoa, không phải một lần là xong, cần tại trên con đường tu hành một bước ấn, phục dụng vô số thiên tài địa bảo, từng bước một thăng hoa đi lên. Nhưng mà tiên đạo đồ cùng Tử Dương tâm kinh thì hoàn toàn không có trở lên hạn chế. Hắn không hiểu pháp tắc, cũng không có pháp tắc, nhưng là tu luyện cái này hai môn nghịch thiên tiên trải qua, tại thoát thai niết bàn bên trong diễn sinh ra đến. Nhân vật chính cơ duyên quá nghịch thiên, đạt được nhân vật chính cơ duyên, người người đều có thể thành làm nhân vật chính. Lần thứ 7 niết bàn, liền niết bàn ra có thể so với thần thể tiên tiên thuần dương thánh thể, lần sau niết bàn, có thể hay không niết bàn ra tiên tiên thuần dương đạo thể, lần sau nữa niết bàn, có thể hay không niết bàn ra tiên tiên thuần dương thánh thể đạo thai. Trần Lạc càng nghĩ, càng cảm thấy tương lai đều có thể. Tuyệt thế thể chất có, nội tình cũng đi theo. Hiện tại còn kém cường đại thuật pháp thần thông, còn có bảo thuật. Không đúng, chính mình giống như có bản mệnh bảo thuật. Tại lần thứ 7 niết bàn thời điểm, Tử Dương Hỏa chủng cùng một khối xương dung hợp, diễn sinh ra một khối tử kim sắc xương cốt. Trần Lạc nội thị kia khối xương, tại thần niệm nhìn soi mói, từng kia từng sợi huyết nục, xương cốt, cốt tủy đều rõ ràng ánh vào não hải, như xem vân tay trên bàn tay. Chỉ thấy bên hông có một khối tử kim sắc xương cốt, toát ra nhàn nhạt pháp tắc chi văn. Trần Lạc phúc linh tâm trí, huyền chi lại huyền cảm giác xông lên đầu. Trong lòng bàn tay hiện hiện một quả tử kim sắc mặt trời, hắn suy nghĩ khẽ động, liền có thể biến hóa các loại hình dạng. Bộc lộ mà ra kinh khủng nhiệt độ, đem trên người trung phẩm pháp khí đả bảo đều đốt cháy phải hòa tan. Trần Lạc đội vàng thu hồi hỏa diễm, trong lòng cuồng loạn, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Có môn này bản mệnh bảo thuật, hắn so với cái kia tuyệt thế thiên tiêu đều không kém. Trần Lạc có tự tin, lại đối mặt những cái kia vai ác, hắn có nắm chắc đem tiêu chết. Giám định một chút, đây là cái gì bảo thuật? Cảnh giới, luyện khí nhất trọng biến mãn. Thể chất, tiên thiên thuần dương thánh thể. Bản mệnh bảo thuật, Tử Dương thần văn. Tử Dương thần văn a. Trần Lạc tắc tắc một chút, cảm thấy vẫn rất chuẩn xác. Tử Dương pháp tắc chi văn cũng không phải là cố định, có thể thiên biến vạn hóa, biến thành bất cứ thủ đoạn công kích nào. Cũng có thể ra chỉ thuật pháp thần thông, gọi thần văn rất hợp lý. Thiên phú, vũ dung tinh thần, kim, mệnh cách, tạo yêu chi tướng, hắc, mệnh số, nhân trung long vượng, đỏ, đại họa lâm đầu, hắc, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt vai ác, hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Mệnh số nhân trung long vượng, theo bạch biến thành đỏ lên, nói cách khác, tại nhân trung long vượng bên trong, ta cũng là tương đối lợi hại cái kia. Chặt đứt nhân vật chính cơ duyên, quả nhiên có thể cải biến mệnh số, nếu là đem vận mệnh cũng cải biến một chút liền tốt. Trần Lạc nhớ tới lớn hoàng nha đầu Chu Băng Tiên, nàng liên có nghịch thiên cải mệnh bí thuật. Đáng tiếc nữ nhân chết tiệt đem chính mình bí thuật thấy quá chặt, một bộ muốn dẫn tiến quan tài bộ dáng. Mong muốn nàng nghịch thiên cải mệnh bí thuật, cơ hồ không đủ, hắn cũng giao đổi không nổi. Cũng là thần thông khác bí thuật, có thể tìm nàng trao đổi. Nữ nhân chết tiệt là băng tiên tử chuyển thế, ngay cả đỉnh cấp tiên kinh đều có 180. Biết đến thần thông khẳng định càng nhiều. Trần Lạc cũng không lấy không, có thể dùng ngàn năm chu quả cùng với nàng trao đổi một chút. Cho nữ nhân chết tiệt gửi đi tin tức, đạt được đáp lại, Trần Lạc lập tức đem Tiểu Nhu Mễ đuổi đi ra, nhét đến nàng 10 cái linh tinh, nhường nàng ra ngoài mấy ngày. Hứa An Nặc, Hứa An Nặc khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, làm gì Chu Băng Tiên mỗi lần tới, đều muốn đem nàng đuổi đi ra a, nàng không hiểu. Nếu như là sợ hai bí mật bại lộ, kia rất không cần phải. Tiếp khách trong đại điện có trận pháp, cơ hồ tất cả kiến trúc, đại điện, thậm chí suối nước nóng đều có trận pháp. Hơn nữa nàng lại làm sao lại phản bội sư huynh đâu? Mã Phu, Chu Băng Tiên giống như kinh hồng tiên tử, nhanh nhẹn hạ xuống. Theo nàng tu vi càng thêm cao thâm, dung nhan cũng càng thêm mỹ lệ. Giải lụa màu đen huyền chuyển một nắm bờ eo thon chói buộc, ba búi tóc đen giống như tác phẩm nghệ thuật, đen nhánh tỏa sáng. Khuôn mặt không tì vết chút nào, xinh đẹp không chân thực, khí chất thánh khiết thoát tục, giống như cựu thiên tiên tử không cẩn thận thất lạc thế gian, di thế độc lập. Nhưng mà khỏe mắt trái nốt ruồi, đưa nàng làm nổi bật lên mấy phần kiểu bị. Trần Lạc thấy hoảng hốt một cái chớp mắt, đem người kéo vào, lập tức quan bế trận pháp. Buông tay. Chu Băng Tiên mặt lạnh lấy, tìm ta tới làm gì? Không phải đã nói đừng lại liên hệ sao? Đến đều tới, ngươi nói với ta cái này làm gì a? Trần Lạc bất lực nhả ránh, ngoài miệng lại nói mình nhớ nàng, nghĩ đến muốn chết muốn sống, không, con nàng sống không được một chút. Quả nhiên, nữ nhân chết tiệt nghe nói như thế, Chu Băng Tiên đôi mắt lộ ra vui vẻ. Đang khi nói chuyện, Trần Lạc chuyển di địa phương, đi tới chuyên môn tìm tòi nghiên cứu tri thức địa phương. Nhìn xem nàng phấn nộn cánh môi, màu sắc quánh nhuận, tiên cơ ngọc phu, Trần Lạc lửa giận bùng lên. Ta tiên thiên thuần dương thánh thể mạnh a. Ân. Chu Băng Tiên hữu khí vô lực dạng, sắc thực mạnh ngoại hạng. Càng kỳ quái hơn chính là Trần Lạc vậy mà ngày mai niết bàn ra tiên tiên thuần dương thánh thể. Cái này thật bất khả tư nghị. Khoáng cổ thức kim, trước nay chưa từng có. Liền ngay cả thiên đạo sủng nhi cũng không có khả năng niết bàn được đi ra. Chu Băng Tiên rất hoài nghi Trần Lạc thân phận. Nhưng là mấy lần thôi diễn, lại không có cái gì thôi diễn đi ra. Trần Lạc vẫn là kia con ma chết sớm. Cái này rất tà môn. Trần Lạc chọc chọc nàng hoàn mỹ lương ngọc, ngươi có phù hợp ta thuật pháp thần thông sao? Ân. Chu Băng Tiên mở mắt ra, lập tức lại nhắm lại, môi đỏ khẽ mở, thanh âm mang theo vừa tỉnh ngủ lười biếng âm cuối. Ngươi biết trên đời mạnh nhất Chí Dương công pháp thần thông là cái gì không? Không biết rõ. Đại Sích Thiên quyển sách này ghi chép rất nhiều, trong đó có thuật pháp thần thông, các loại kinh thế bí thuật chờ một chút. Nhưng liên quan tới trên đời mạnh nhất pháp, còn thật không có ghi chép. Có lẽ Bổ Thiên giáo biết, bất quá ghi chép lại cung cấp môn nhân quan sát, nhân quả quá lớn. Dù sao có thứ nhất liền có thứ hai thứ ba. Nhưng thứ hai thứ ba phục thứ nhất sao? Lợi bình thế gian người mạnh nhất, cái này là muốn chết hành vi. Chương 122, Tam đại Chí Dương công pháp, Kim Ô chiến pháp chương 122, Tam đại Chí Dương công pháp. Kim Ô chiến pháp là Thái Dương Diệu Thế Thánh Điện, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, Kim Ô Diệt Thế Lục. Đây là cựu thiên tiên giới công nhận mạnh nhất Tam Đại Chí Dương công pháp. Tử Dương Tâm Kinh đâu? Trần Lạc sửng sốt. Tử Dương Tâm Kinh thoát thai tại Thái Dương Diệu Thế Thánh Điện, cả hai đều có ưu khuyết. Không, ta không có. thật không có, buông tay. Nàng là giết qua cái này Tam Đại Đạo Thống lão tổ, nhưng cũng không có đạt được công pháp, thậm chí liền pháp bảo của bọn hắn cũng không có đạt được qua một cái. Kia, vậy ngươi xem lấy cho a. Trần Lạc đem ba cái ngàn năm chu quả đặt vào trước mặt nàng. Dùng cái này ba cái ngàn năm chu quả, nộp lên cho thần giáo cũng có thể đổi được một môn rất không tệ dương thuộc tính thuật pháp thần thông. Nhưng tìm thần giáo còn không bằng tìm nữ nhân chết tiệt. Nữ nhân chết tiệt chính là còn sống một bộ cổ sử, tìm nàng giao dịch, nói không chừng có thể giao dịch tới tốt hơn. Có nói hay chưa ngươi trả lại cho ta? Chu Băng Tiên mấp máy môi, cậu nam nhân chính là quá yêu nàng, liền quý giá như vậy ngàn năm chu quả đều cho nàng. Phải biết tại tu tiên giới, vì tài nguyên, thậm chí một chút linh tinh, cũng có thể vợ chồng bất hòa. Mà ngàn năm chu quả đều đủ để cải biến luyện khí cảnh căn cốt tư chất, tăng lên huyết mạch, để cho mình trong tương lai đi được càng xa. Có thể nói, một cái ngàn năm chu quả đủ để cho một đám luyện khí cảnh giết điên rồi. Trần Lạc lại cho nàng ba cái, thật sự là yêu thầm nàng. Tính toán, nàng liền cố mà làm giúp cậu nam nhân thôi diễn một chút Kim Ô Diệt Thế Lục, dù sao cùng Kim Ô giao thủ qua, biết Kim Ô Diệt Thế Lục đường lối. Thôi diễn Kim Ô thuật pháp thần thông, quả thực không nên quá đơn giản. Mấy hơi thở, liền đem thôi diễn ra một môn kết hợp phòng ngự, phi hành, sát phạt làm một thể Kim Ô chiến pháp. Cầm lấy đi. Chu Băng Tiên một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Trần Lạc tiếp nhận xong truyền thừa, mừng rỡ không thôi, đang muốn ra sức biểu hiện một chút. Cầm ngươi chu quả lăn ra ngoài. Chu Băng Tiên không chịu nổi, chỉ nghĩ thật tốt ngủ một giấc khôi phục nguyên khí. Một cỗ vô hình lực lượng đem người liên quan chu quả quyển ra ngoài. Trần Lạc đội vàng tiếp được chu quả. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ bảo vật, còn không được. Đã ngươi không cần chu quả, vậy ta liền cho ngươi 1000 thiên nhiên linh tinh a. Trần Lạc buông xuống 1000 thiên nhiên linh tinh, rời đi lập phủ. Chu Băng Tiên phấn môi giật giật, cuối cùng là không nói gì. Trần Lạc đi vào diễn võ trường, tràn đầy phấn khởi tu luyện Kim Ô pháp tướng. Hắn chưa thấy qua Kim Ô, nhưng là nữ nhân chết tiệt gặp qua. Đem Kim Ô hình ảnh cùng các loại Kim Ô thủ đoạn công kích đều chuyển cho hắn. Trần Lạc lấy Tử Dương thần văn thay thế Kim Ô chi hỏa, Kim Ô chi hỏa. Căn cứ trong đầu Kim Ô hình ảnh, Trần Lạc dùng Tử Dương thần văn miêu tả, phục chế. Sau một ngày, một đầu ba cái Kim Ô thành hình, ở giữa không trung bay lượn, sinh động như thật, tản ra bá đạo hừng hực hỏa diễm, dường như đem tiên địa thời không đều đốt diệt. Kim Ô pháp tướng không phải thần thông, lại hơn hẳn thần thông, uy năng cũng không so thần thông yếu hơn mảy may. Quá tà môn. Chu Băng Tiên như có điều suy nghĩ nhìn xem Kim Ô pháp tướng, trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ Trần Lạc chính mình cũng không biết, tại một ngày liền tu luyện ra Kim Ô pháp tướng ý vị như thế nào. Nhưng nàng còn không biết sao. Trần Lạc ngộ tính quả thực nghịch tiên. Đồng thời Trần Lạc thần hồn khẳng định cũng rất cường đại, rất đặc thù. Không phải dựa vào ngộ tính, cái kia chính là không có dễ chi nguyên, như là ngắm trăng trong nước, hiểu rõ Kim Ô áo nghĩa cũng hưu tâm vô lực ngưng tụ Kim Ô pháp tướng. Băng Tiên, cùng ta luận bàn một cái đi. Trần Lạc mở mắt trong nháy mắt, liền thấy được nàng, ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng: "Không hứng thú, ta đi." Chu Băng Tiên quay người rời đi, bóng lưng nguyện chuyển yếu kiểu, thướt tha, mỗi một bước đều đi ra vô hạn phong tình. Trần Lạc nhìn nhập thần, nữ nhân chết tiệt quả thực mọi thứ hoàn mỹ, mê chết người. Cho đến bóng lưng biến mất, Trần Lạc thu hồi cái nhìn, thầm nghĩ, tăng thực lực lên quan trọng, trước định vị nhỏ mục tiêu, tu thành trường sinh quả vị. Trần Lạc rời đi đạo phủ, thẳng đến diễn võ trường. Thần giáo diễn võ trường có miễn phí, cũng có thu lệ phí. Miễn phí liền là công khai quảng trường, ai cũng có thể ở bên trong tu luyện, ai cũng có thể đến nhìn lén. Thu lệ phí thì là độc lập diễn võ trường, có trận pháp ngăn cách, 100 điểm cống hiến cất bước. Quá mắc, coi như chi giao nổi, cũng chưa chắc có người bằng lòng thanh toán. Trần Lạc đi vào miễn phí quảng trường, quan sát người khác thuật pháp thần thông. Đóng cửa làm xe là không thể thực hiện được. Cứ việc nữ nhân chết tiệt cho hắn Kim Ô chiến pháp vô cùng hoàn chỉnh, nhưng là có nhiều thứ hắn xem không hiểu, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cần tại vô số tri thức trong hải dương tìm kiếm chân lý. Ngoại môn đệ tử tu luyện thuật pháp diễn võ trường quả thực chính là một cọc đối mặt tất cả mọi người mở ra cơ duyên, tất cả mọi người có thể tới này học tập. Đây cũng là bổ thiên giáo thiết lập diễn võ trường dự tính ban đầu. Giống trong diễn võ trường, chợt vang lên một tiếng chấn vỡ màng nhĩ gào thét, một đầu bạch hổ hư ảnh đột nhiên hiện hiện, ngửa mặt lên trời thét dài. Không ít người trúng chiêu, thất khiếu chảy máu. Học trộm có phong hiểm, quan sát cần cẩn thận a. Trần Lạc sờ lên vụ vụ lỗ tai, liếc mắt triệu hồi ra hổ ảnh cường tráng thanh niên. Hắn đứng tại chỗ bất động, không có muốn rời khỏi ý tứ. Không ít muốn nhìn thanh niên này người tu luyện, nhao nhao tự giác rời đi. Bọn hắn nhưng không có Trần Lạc bản sự, lại không dám đắc tội người thanh niên này. Chỉ vì người này là ngoại môn đệ tử top 100 cao thủ, lần này ngoại môn thi đấu, có hy vọng tiến vào nội môn tồn tại. Con nhìn, tốt, ta để ngươi nhìn đủ. Vương Cực cười lạnh một tiếng, trong mắt hung quang lấp lóe, tựa như một đầu sắp nhắm người mà vẻ mãnh hổ. Thần giáo hoàn toàn chính xác có quy định, không được xua đuổi đến đây người quan sát, càng không cho phép ra tay với bọn họ. Nhưng là quy củ là chết, người là sống. Hắn Vương Cực chính là ngoại môn đệ tử bên trong vương. Cái này không biết sống chết sâu kiến, cũng không biết là từ cái nào góc độ tới, lại dám nhìn lên hắn, quả thực không biết sống chết. Liền lấy ngươi thí nghiệm một chút ta hổ khiếu chân công a, chết tại Vương Cực thuật pháp phía dưới, ngươi cũng không hưởng công đời này. Vương Cực cười gần đi đến Trần Lạc cách đó không xa, theo hắn hành động, bạch hổ hư ảnh cũng đi theo mà đến, bạch thú chi vương hung sát chi khí đập vào mặt. Tại phàm gian giới bên trong, nhìn thấy lao hổ người, đều sẽ bị lao hổ hùng ý chấn nhiếp. Dũng cảm không đủ người, sẽ bị dọa đến huyết dịch ngực dòng, trái tim đột nhiên đình chỉ, dọa chết tươi. Hoặc là bị doãn ngất, sau khi tỉnh lại bệnh nặng một trận, lưu lại cả đời ác mộng. Huống chi là tu tiên giả tu luyện hổ phách chi linh, dù cho luyện khí cảnh, cũng biết bị chấn nhiếp tâm thần. Nếu là chấn nhiếp không được luyện khí cảnh, vậy người khác cũng sẽ không tu luyện. Bất quá đối với Trần Lạc mà nói, nhìn manh hổ tựa như nhìn con mèo. Tốt tốt tốt, có ý đồ. Vương Cực không những không giận mà còn lấy làm mừng, Trần Lạc càng mạnh càng tốt, có thể nhiều tiếp được hắn mấy chiêu mới có ý tứ, nghiệm nằm ngoài rít gạo chân công cụ thể uy năng. Ngao giống. Vương Cực trợn mắt tròn xoe, như mãnh hổ hạ sơn, to lớn hổ phách hư ảnh diễn hóa các loại chém giết chi thuật, gào thét thanh âm giống như ngưng tụ thành thực chất, có thể mặc thấu kim thạch. Trần Lạc bất động như núi, thậm chí liền pháp lực đều vô dụng, thể nội khí huyết còn như thần dương sôi trào, hình thành vô hình hộ thuẫn. Nát bấy kim thạch hổ khiếu thanh âm, đối với hắn mà nói như là gió nhẹ quét mà qua. Thậm chí tiên tiên thuần dương thánh thể quen thuộc hổ khiếu thanh âm, đối với hắn không tạo được tổn thương chút nào, chỉ cảm thấy có chút nhao nhao, bởi vậy có thể thấy được tiên tiên thuần dương thánh thể người tiên. Trần Lạc mắt không chấp nhìn hắn hổ khiếu chân công, càng xem càng thích thú, từ đó học được rất nhiều thuật pháp diệu dụng. Vương Cực từ lúc mới bắt đầu thích thú, tâm tính dần dần không vững vàng. Hắn toàn lực ứng phó, vậy mà không ảnh hưởng được Trần Lạc mảy may, đây tuyệt đối không phải luyện khí nhất trọng. Nói không chừng là trong đó trước cửa bối. Vương Cực thu hồi kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ, đi vào Trần Lạc trước mặt không người cúi đầu, tiền bối, vừa rồi đệ tử có chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Ta không phải tiền bối. Trần Lạc phất phất tay, cười nói, nói đến, ta hẳn là xưng hô ngươi là sư huynh mới lạ. Ân. Sư đệ xưng hô như thế nào? Ta gọi Trần Lạc. Cái gì? Ngươi chính là Mãng Phu Trần Lạc. Chương 123, Bộ Thiên Giáo Phúc Lợi, bình đẳng cho mỗi một cái đệ tử bảo tàng. Chương 123, Bộ Thiên Giáo Phúc Lợi, bình đẳng cho mỗi một cái đệ tử bảo tàng. Cái gì? Ngươi chính là Mãng Phu Trần Lạc. Vương Cực con ngươi địa chấn, liên tiếp lui về phía sau mặt mũi trắng bệnh, giống như mạo phạm Trần Lạc, so mạo phạm nội môn tiền bối nghiêm trọng hơn như thế. Hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy như vậy. Nội môn tiền bối thân phận bày ở kia, nhiều lắm là đối với hắn không thích, sẽ không đối với hắn làm cái gì. Nhưng Trần Lạc liền không giống như vậy. Đây chính là không muốn mạng Mãng Phu. Diệp Bán Tiên bị Trần Lạc để mắt tới, bị khiến cho sống không bằng chết. Hắn cũng không muốn bị Trần Lạc để mắt tới. Trần Lạc mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn có đáng sợ như vậy sao? Tốt như chính mình cũng không tại thần giáo bên trong làm cái gì a? Hắn liền không có hại qua một cái thần giáo đệ tử. Mới vừa rồi còn kiệt ngạo bất tuân vương cực, về phần giống như nhìn thấy hồng thủy manh thú giống nhau sao? Sư đệ, không. Sư minh, mới vừa rồi là sư đệ nói chuyện quá lớn tiếng, nhờ sư đệ thứ lỗi. Đây là sư đệ một chút nhận lỗi. Vương Cực cắn răng một cái, cực kỳ thịt đau bưng lấy linh tinh đưa tới Trần Lạc trước mặt, dáng vẻ khiêm tốn. Hắn thật cực sợ, trong lòng không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối đừng bị Trần Lạc ghi hận bên trên, hắn cũng không muốn trở thành cái thứ hai Diệp Bán Tiên, Diệp Xuyên. Sư minh làm sao đến mức này? Các ngươi chính là đồng môn tay chân, là ta không có quấy rầy tới sư minh tu hành mới lạ. Trần Lạc khoát tay áo, quân tử ái tài lấy chi có đạo, huống chi hắn cũng chướng mắt cái này 20 mai nhân tạo linh tinh. Vương Cực hổ khiếu chân công cũng xem hết, Trần Lạc đi xem kế tiếp. Cái này thấy Trần Lạc không thèm để ý chút nào đi, Vương Cực sửng sốt. Nghe đồn, Trần Lạc không phải cực kỳ mang thủ, một khi khóa chặt cửu nhân liền không chết không thôi sao? Hắn vừa rồi mạo phạm, Trần Lạc cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua. Phải biết hắn đều làm tốt suất rất nhiều, đồng thời bị Trần Lạc đánh một trận chuẩn bị. Chuyên môn quả nhiên không thể tin. Trần Lạc sư đệ là chúng ta mẫu mực a. Vương Cực nhìn qua Trần Lạc bóng lưng, lo lắng bất an nội tâm đại định, trong mắt tràn đầy kính nể. Hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trần Lạc như thế hận Diệp Bán Tiên, khẳng định là bởi vì Diệp Bán Tiên gãy mất Trần Lạc tiên duyên. Nhìn xem Trần Lạc cái này tốc độ tu luyện liền biết, ngắn ngủi thời gian một năm, Trần Lạc liền so với hắn cái này tu luyện trăm năm người còn mạnh hơn vô số lần, Trần Lạc tuyệt đối có cường đại thể chất. Thật là Diệp Bán Tiên lại đem Trần Lạc ném đến tạp dịch đệ tử bên trong. Thu này không phải liền kết lớn sao? Ngăn đường mối thù không đội trời chung, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng biết cùng đối phương không chết không thôi. Bất quá hắn chỉ sợ không có Trần Lạc lá gan kia, còn là phàm nhân liền dám gọi tấm Diệp Bán Tiên. Lại nói, Diệp Bán Tiên cũng là đủ phế vật, liền còn là phàm nhân Trần Lạc đều ứng phó không được. Diệu, Diệu A Trần Lạc mắt không chớp nhìn xem đám người thuật pháp. Cái này xinh đẹp ưu nhã sư tỷ, tu luyện chính là Vân Hạc kiếm pháp. Thân pháp phiêu dật như tiên, linh động dường như vân hạc, kiếm pháp như sóng mây quỷ quyệt đồng dạng hay thay đổi. Càng mấu chốt là nàng đem kiếm pháp cùng mình thế kết hợp, bộc phát ra siêu cường uy lực. Nếu như hắn đem Xích Dương đao pháp cùng mình Hạo Miểu vũ trụ chi thế kết hợp, kia uy năng cũng nhất định tăng đột mấy cấp bậc. Hừ. Sư đệ, ngươi nhìn đủ chưa? Tiêu Tĩnh thu hồi trường kiếm, một bộ trắng thuần váy dài, đưa nàng linh lung nguyện chuyển thân thể mềm mại phát hỏa mà ra, tuyết thiên nga chẳng cái cổ vô cùng ưu mỹ, dãy núi cao cao nổi lên, để cho người ta có loại mong muốn trầm luân trong đó xúc động. Nàng bước liên tục ưu nhã đi vào Trần Lạc trước mặt, tinh xảo mặt trái xoan mang cười, nhưng mà trong mắt lại không có chút nào ý cười. Trần Lạc nhìn còn chưa tính, vụ trộm nhìn vài lần nàng cũng không nói cái gì, thật là Trần Lạc nhưng từ đầu nhìn thấy tới đuôi. Thần giáo mặc dù có quy định, có thể tùy ý quan sát đường người tu hành, nhưng là ai nguyện ý bị người đem lai lịch của mình toàn bộ xem thấu a? Nhìn đủ. Nhưng là ta còn có chút không hiểu, muốn cùng sư tỷ qua mấy chiêu, còn mời sư tỷ vui lòng chỉ giáo. Trần Lạc quá muốn tiến bộ, vì tiến bộ, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, không ngại học hỏi kẻ dưới. Nước chảy không dành trước, tranh là thao thao bất tuyệt, bất khuất dũng hướng tinh tiến. Tốt tốt tốt. Tiêu Tính nói liên tục mấy chữ hảo trong lòng quyết định, muốn cho cái mặt này ra dạy sư đệ một chút giáo huấn. Xem chiêu. Tiêu Tính một kiếm đâm ra, một đầu sinh động như thật vân hạc đột nhiên xuất hiện, kèm theo một cỗ thế không thể đỡ kiếm thế. Trần Lạc thi triển Xích Dương đao pháp, ẩn giấu đa số thực lực, vừa đánh vừa quan sát vân hạc kiếm pháp huyền diệu. Dù sao hắn là vì học tập, không phải là vì hiếu thắng đấu thắng. Tiêu Tĩnh càng đánh càng kinh hãi, nàng đường đường ngoại môn đệ tử 30 vị trí đầu thiên chi tiêu nữ, thủ đoạn tề xuất phía dưới, thậm chí ngay cả Trần Lạc một cọng lông đều không có đủ phải. Chuyện này đối với kinh sao? Không thích hợp. Tiêu Tinh thu hồi trường kiếm, không người tạ lỗi, khi biết được người trước mắt là Trần Lạc thời điểm, nàng dọa đến hoa dung thất sắc. Vội vàng nói chính mình lời mới vừa nói quá lớn tiếng, làm ra cùng Vương Cực phản ứng giống vậy, xuất ra 10 cái linh tinh chịu nhận lỗi. Trần Lạc không muốn, thản nhiên đi, đi xem kế tiếp đệ tử thuật pháp. Trần Lạc có kim sắc vũ dung tinh thần, đối bao kỹ thuật pháp lý giải, có thể xưng trần nhà, mỗi nhìn một cái, liền có khác biệt thu hoạch. Bổ Thiên giáo diễn võ trường, quả thực chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Trần Lạc càng ngày càng ưa thích Bổ Thiên giáo, bình đẳng cho các đệ tử một cái tu tiên trường sinh cơ hội. Tỷ như tạp dịch đệ tử, cấp cho bách thảo đan, có thể hay không nắm chặt, liền nhìn ngươi bản sự, lại cho một lần miễn phí thoát thai niết bàn cơ hội. Cho tất cả ngoại môn đệ tử miễn phí lên học đường học tập cơ hội. Còn có thuật pháp cũng cho ngươi cơ hội nhìn, có thể hay không nhìn thấy, liền nhìn ngươi bản sự. Mặc dù rất tàn khốc, cái gì đều muốn tranh, nhưng tu tiên không phải vẫn luôn muốn tranh sao? Cùng tu sĩ tranh cơ duyên, tranh số với trời. Trần Lạc tại Bổ Thiên giáo đạt được nhiều lắm, đạt vững nền vững chắc tu tiên cơ sở. Chúc mừng sư đệ tu được trường sinh tiên pháp. Lấy sư đệ thực lực, tiến vào nội môn, tất nhiên là 10 phần chắc 9 một đám đệ tử vây đến Trần Lạc bên người, khen tặng không ngừng bên hai. Nhìn xem Trần Lạc ánh mắt, tràn đầy hâm mộ. Quá mạnh. Ngay từ đầu Trần Lạc quan sát bọn hắn thuật pháp, bọn hắn tự nhiên là giận dữ, không sai mà biết nhìn lén người là Trần Lạc, biết Trần Lạc thực lực. Bọn hắn không có chút nào tức giận. Dù sao người ta là bằng thực lực quang minh chính đại nhìn, hơn nữa nhìn lại không chỉ đám bọn hắn một cái. Trần Lạc pháp lực cùng thuật pháp đều mạnh hơn bọn họ qua rất rất nhiều. Bọn hắn nhiều năm như vậy khổ tu, vậy mà bù không được mới nhập môn không lâu Trần Lạc. Bất quá nghe nói Trần Lạc mệnh cùng vận không tốt, cái này khiến đám người thoáng tìm tới một chút cân bằng. Phải không Trần Lạc liếc qua nội môn phương hướng, cũng không có vui vẻ, ngược lại lo lắng. Hắn khả năng vào không được nội môn, cũng không phải không có thực lực, mà là sợ không ai muốn. Còn có chính là, tiến vào nội môn còn cần khảo hạch. Tỷ như viễn kính khảo hạch tâm tính, khảo hạch phải chăng đối thần giáo có lòng cảm mến, còn phải xem đối thần giáo phải chăng có cống hiến. Cuối cùng, còn phải xem có hay không cái nào phong chủ bằng lòng thu nhập chính mình dưới đỉnh. Nếu như không người muốn ý, vậy coi như trước mặt toàn bộ hợp cách, cũng không tiến vào được nội môn. Bổ Thiên giáo dù sao cũng là vô thượng đại giáo, thu đồ quy tắc khắc nghiệt, không phải tùy tiện liền có thể bái sư học nghệ. Trần Lạc đối khác không lo lắng, chính là mình biểu lộ ra mệnh cùng vận, chỉ sợ lại sẽ bị cự tuyệt a sư đệ nên là có đặc thù cường đại thể chất a. Lại sư đệ ngộ tính cường đại, quả thực chính là trời sinh tu tiên miêu tử. Tiêu Tĩnh nhìn ra Trần Lạc lo lắng, thanh âm ấm ấm nhu nhu khích lệ nói. Chương 124, Xuân Phong đắc ý lá xuyên chương 124, Xuân Phong đắc ý lá xuyên hy vọng như thế đi. Trần Lạc khẽ bước cẩm. Nội môn a tất cả ngoại môn đệ tử nằm mộng cũng nhớ tiến bảo. Bởi vì đãi ngộ quá tốt rồi. Tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cần làm nhiệm vụ mới có điểm cống hiến. Nhưng nội môn đệ tử thì không cần làm nhiệm vụ, đê đẳng nhất nội môn đệ tử, mỗi tháng đều có 1000 điểm cống hiến trợ cấp. Đồng thời nội môn ban bố nhiệm vụ, điểm cống hiến cũng muốn thêm ra rất nhiều, cơ bản đều là 1000 cấp bước. Còn có, nội môn sơn phong linh khí vô cùng nồng đậm, trở thành nội môn đệ tử sau, liền có động phủ miễn phí cấp cho. Mặc dù không bằng Ngọc Tiên động phủ cao cấp như thế động phủ, chỉ là một tòa trại viện, tăng thêm một tòa cấp 1 trận pháp. Nhưng đây cũng là động phủ không phải. Nếu như những này còn chưa đủ, cái kia còn có các sư minh sư tỷ chỉ điểm tu hành, thậm chí phong chủ trưởng lão giảng đạo, còn có các loại bí cảnh đều có tư cách tranh đoạt danh ngạch. Thỉnh thoảng sư tôn cùng trưởng lão sẽ còn cho điểm phúc lợi, nếu như kẹt bình cảnh, may mắn sẽ có được chỉ điểm hoặc ban thưởng bảo vật. Cho nên trở thành nội môn đệ tử liền thật là cá vượt long môn. Nội môn đệ tử mới là Bổ Thiên giáo đệ tử chân chính, lấy được đến vô số tài nguyên bồi dưỡng. Tất cả mọi người vót nhọn đầu muốn đi vào nội môn, Trần Lạc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cùng đám người cáo biệt, Trần Lạc trở về Ngọc Tiền Độc phủ. Sư minh, ngươi thế nào? Thấy Trần Lạc lo lắng, không yên lòng trở về. Hứa An Nặc trong lòng nhảy một cái, lo lắng hỏi: "Không có việc gì?" Trần Lạc khẽ lắc đầu, tiến vào diễn võ trường tu luyện Kim Ô chiến pháp. Nhìn nhiều như vậy ngoại môn đệ tử thuật pháp, hắn đối Kim Ô chiến pháp có toàn hiểu mới, muốn đem lý niệm của mình dung nhập trong đó. Còn có Xích Dương đao pháp cũng muốn thăng cấp một chút, dung nhập chính mình Hạo Miểu vũ trụ chi thế bên trong. Hứa An Nặc mấp máy phấn môi. Trước kia Trần Lạc, mỗi lần ra ngoài đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, sau đó hăng hái trở về, cả người lộ ra bừng bừng phấn chấn anh tư, đối tương lai tràn ngập nhiệt tình. Đây là Trần Lạc lần thứ nhất tâm tình xa suốt trở về. Hứa An Nặc hơi hơi tưởng tượng, liền biết là chuyện gì xảy ra. 3 ngày sau, là ngoại môn thi đấu buổi lễ long trọng. Trần Lạc hẳn là lo lắng cho mình không tiến vào được nội môn. Thật là biết thì biết, nàng lại không giúp được Trần Lạc cái gì. Nàng duy nhất có thể làm, chính là trợ giúp Trần Lạc trồng trọt tốt linh dược, nhường Trần Lạc nhiều kiếm một chút. Ngoại môn thi đấu gần, tất cả mọi người dồn hết đủ sức để làm khổ tu, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên. Dù sao đây chính là 10 năm một lần thi đấu. Bỏ qua, vậy sẽ phải đợi thêm 10 năm. Diệp Xuyên cũng không ngoại lệ. Khắc khổ tu luyện, vắt hết óc mong muốn thu hoạch được cơ duyên tăng thực lực lên. Thường xuyên ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, thật là mỗi lần đầy cõi lòng mong đợi ra ngoài, đều thất vọng mà về. Hắn cơ duyên gì đều không có đạt được. Không có cách nào phía dưới, hắn đành phải đi tìm Trình Thanh Loan. Cũng không mở miệng muốn đan dược. Mỗi lần đều lo lắng biểu thị, lần này ngoại môn thi đấu gian nguy chính mình khả năng vào không được nội môn. Nhưng là lập tức lại kiên định biểu thị, dù là thịt nát xương tan, cũng muốn đi tranh một chuyến. Trình Thanh Loan lo lắng hỏng, sợ Diệp Xuyên ngoại ý muốn nổi lên, cho nên không ngừng cho Diệp Xuyên linh đan diệu dược. Diệp Xuyên nội tâm cảm động, nhưng vẫn là kiên định biểu thị, chính mình đường đường nam nhi bại thượng, há có thể muốn một nữ nhân tài nguyên. Trình Thanh Loan mỗi lần nghe nói như thế, đều cảm thấy Diệp Xuyên bóng lưng vô cùng vĩ ngạn, cùng những cái kia vì tài nguyên không từ thủ đoạn ngoại môn đệ tử không có chút nào như thế. Kết quả là, Trình Thanh Loan vì không thương tổn tới Diệp Xuyên tự tôn, nghĩ hết các loại biện pháp thỉnh cầu Diệp Xuyên nhận lấy linh đan diệu dược. Cùng lúc đó, nàng cũng phải nỗ lực tu luyện kiếm thuật, cố gắng mạnh lên. Nàng cũng không tiếp tục muốn được Trần Lạc đánh, càng không muốn nhìn thấy Diệp Xuyên bị đánh, chính mình lại không thực lực bảo hộ Diệp Xuyên. Mà Diệp Xuyên đâu? Đạt được rất nhiều linh đan diệu dược, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, đột phá đến luyện khí nhất trọng trung kỳ. Trần Lạc, lần này ngoại môn thi đấu là tử kỳ của ngươi. Diệp Xuyên ánh mắt rất lạnh, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc kiệt ngạo bất tuần. Hắn đã không phải là trước đó hắn, tại thoát thai cảnh thời điểm tùy ý Trần Lạc nắm, thật là hắn đột phá đến luyện khí nhất trọng trung kỳ, lĩnh ngộ cường đại tuyệt luân kiếm thế. Lấy thực lực của hắn bây giờ, giết Trần Lạc giống như giết gà giết chó. Diệp Xuyên ca ca nghe được Diệp Xuyên muốn đi giết Trần Lạc, Trình Thanh Loan dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng mặc dù cảm thấy Trần Lạc ác độc đến cực điểm, vạn phần chán ghét Trần Lạc, nhưng là Trần Lạc thực lực, nhường nàng không thể không phục. Diệp Xuyên vừa mới đột phá luyện khí nhất trọng trung kỳ, sẽ là Trần Lạc đối thủ sao? A, Trần Lạc mạnh hơn lại như thế nào? Ta Diệp Xuyên tự bước lên con đường tu hành, liền đem sinh tử không để ý, Trần Lạc làm hại lao đầu tự sắp bỏ mình, càng là ba phen mới bận được ta, thù này hận này, không đội trời chung, như không giết hắn, ta suy nghĩ không thông suốt. Diệp Xuyên nhếch miệng lên, trong ngôn ngữ tràn đầy ngạo nghễ cùng đối Trần Lạc khinh thường. Tại dưới cảnh giới ngang hàng, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Xuyên tà mị cười một tiếng, tự cho là xuất khí mê người, có thể đem Trình Thanh Loan mê thần hồn điên đảo, nhưng mà bọn họ giang luận gió, bộ dáng đừng nói có nhiều cái gì. Trình Thanh Loan thấy thế, phương tâm rung động, bị Diệp Xuyên ngạo nghệ bệ nghệ kinh diễm tới, hai mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi, cũng chỉ có Diệp Xuyên ca ca dạng này, đạo tâm thuần túy kiên định, có tình có nghĩa, khả năng trèo đăng tiên đạo đỉnh phong a nghĩ như vậy, làm nhìn cho kỹ Diệp Xuyên biểu lộ, Trình Thanh Loan bị sợ hai đến lui lại nửa bước. Lọt gió giang cửa, cùng khoe miệng không bình thường đường cong, đừng đề cập có nhiều cái gì. Nàng có bị hù dọa? Ý nghĩ này vừa ra, Trình Thanh Loan lại vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra náo hải, nàng sao có thể trông mặt mà bắt hình dòng đầu. Trình Thanh Loan không yên lòng quên đủ, Diệp Xuyên ca ca, ta biết ngươi thiên phú không thể so với kia mãng phu yếu, đợi một thời gian, nhất định có thể siêu việt kia mãng phu, nhưng là không có nhưng là. Thanh Loan muội muội, ngươi tin ta sao? Diệp Xuyên ba đạo cắt ngang nàng, khoe miệng khẽ nhếch, tràn đầy tự tin nhìn qua Trình Thanh Loan. Ta tin Diệp Xuyên ca ca. Trình Thanh Loan tự nhiên là tin Diệp Xuyên, nhưng là Diệp Xuyên cần thời gian trưởng thành. Thật là nhìn thấy Diệp Xuyên tràn đầy thần sắc tự tin, nàng lời muốn nói, làm thế nào cũng nói không nên lời. Vậy ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta a. Nhìn ra Tống Tình Tuyết lo lắng, Diệp Xuyên rất muốn nói cho nàng, chính mình cũng không phải là bình thường luyện khí cảnh. Hắn thức tỉnh thất tinh kiếm thể, đây chính là thần thể, nắm giữ thiên phú bảo thuật, dị tượng. Phiêu chiến vượt cấp, đối với người khác mà nói không có khả năng, nhưng đối với hắn mà nói, cái kia chính là giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Những này Trần Lạc có thể làm được sao? Trần Lạc lấy cái gì cùng hắn so? Bất quá những tin tức này quá mức kinh thế hai tục, Diệp Xuyên cũng không biết nên giải thích thế nào. Huống chi hắn coi như nói, Trình Thanh Loan cũng chưa chắc sẽ tin. Diệp Xuyên đành phải kiềm chế lại giải thích tâm tư, nghĩ đến chờ sau này tìm tới cơ hội thích hợp lại nói cho nàng. Nghĩ đến cái này, Diệp Xuyên tà mị cười một tiếng, nói, đi gặp một lần ta kia hai cái vị hôn thê. Tốt ta. Trình Thanh Loan tế ra phi kiếm, mang theo hắn tiến vào nội môn. Ngoại môn đệ tử là không cho phép tiến vào nội môn, trừ phi có nội môn đệ tử mang theo tiến vào. Hiu. Phi kiếm rơi xuống Chu Băng Tiên động phủ trước dừng lại. Nhìn thấy treo trên cao bế quan miễn quấy giày bảng hiệu, Diệp Xuyên sắc mặt chìm xuống. Hán Vương giả trở về, đang muốn gặp một lần Chu Băng Tiên, thỏa thuê mãn nguyện mà đến. Vì thế không tiếp tìm Trình Thanh Loan đến mang đường, kết quả người ta đang bế quan. Diệp Xuyên ca ca, chúng ta đi thôi. Trình Thanh Loan nói khẽ. Phủ lên bế quan miễn quấy giày bảng hiệu, là không thể bị quấy giày, người vi phạm hẳn phải chết, đây là toàn bộ Cửu Thiên Tiên giới thường thức. Dù sao tu sĩ bế quan, tại lĩnh hội đại đạo quá trình bên trong, vạn nhất bị đánh gãy, cái kia chính là tại đoạn người khác tiên duyên. Còn có chính là, vạn nhất bởi vì ngươi quấy rầy, người khác tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Cho nên Cựu Thiên Tiên giới đều có một cái thiết luật, quấy rầy người khác bế quan cái kia chính là huyết cửu, thế nào trả thù đều không đủ. Diệp Xuyên cũng biết điểm này, cũng biết Chu Băng Tiên là băng phách thần thể, cắt ngang nàng bế quan, hậu quả kia quả thực không nên quá kinh khủng. Là lấy, dù là lại không cam tâm, hắn chỉ có thể trở về. Chúng ta đi tìm Khúc Tương Y Liễu. Chu Băng Tiên bế quan, Khúc Tương Y Liễu cũng không thể cũng bế quan a. Chương 125, Lá Xuyên trước khi chết cực hạn cuồng tưởng. Chương 125, Lá Xuyên trước khi chết cực hạn cuồng tưởng a. Cái này Trình Thanh Loan chần chờ một chút. Theo nàng biết, Khúc Tương Y cùng Trần Lạc quan hệ không ít, hơn nữa Khúc Tương Y là nghe tiếng Đại Chu Quốc Bạch Hổ ác nữ. Khúc Tương Y vốn là không nguyện ý trở thành Diệp Xuyên vị hôn thê, bây giờ thức tỉnh Tử Dương bất diệt thần thể, địa vị siêu nhiên. Diệp Xuyên đi tìm nàng, sợ gặp nguy hiểm a ngươi không nguyện ý. Diệp Xuyên hơi nhíu mày, Trình Thanh Loan sẽ không liền điểm này chuyện nhỏ cũng không nguyện ý giúp hắn a. Không phải, Diệp Xuyên ca ca ta chỉ là Trình Thanh Loan thấy thế, trong lòng hoảng hốt, cố biết giải thích nói, Khúc Tương Y không phải người tốt. Ta chỉ là sợ nàng tổn thương ngươi. Tổn thương ta? A Diệp Xuyên dường như nghe được chuyện cười lớn, khóe miệng khẽ nhếch, ta mị cười nói, thú vị, vậy ta càng phải đi chiếu cố nàng. Như thế nóng bỏng quá ớt nhỏ, thành công đưa tới hứng thú của hắn. Trước kia không có thực lực thì cũng thôi đi, bây giờ hắn cũng là luyện khí cảnh, tự tin thất tinh kiếm thể vừa ra, có thể trấn áp tất cả địch. Lại cay quả ớt nhỏ, hắn cũng có thể thuần phục.
Tốt, tốt a.
Trình Thanh Loan thấy tâm ý của hắn đã quyết, biết Diệp Xuyên là nói 102 tính tình thật, lập tức cắn răng. Trong lòng âm thầm quyết định, nếu như Khúc Tương Y Nhi dám làm tổn thương Diệp Xuyên ca ca một sợi tóc, kia nàng chính là liều mạng cái mạng này không cần, cũng sẽ không để Khúc Tương Y Nhi tổn thương Diệp Xuyên một sợi tóc. Hai người tới Khúc Tương Y Nhi đập phụ, cũng là không có treo bế quan miễn váy dày bằng hiệu. Bên trong đi ra một cái giống như bình thường phụ nhân mỹ phụ, quần áo mộc mạc, mặt mũi từ thiện. Hai người đương nhiên sẽ không xem nàng như bình thường phụ nhân, có thể ở thần thể động người trong phụ liền không khả năng là người bình thường. Hai người cung cung kính kính hành lễ, giải thích do ý đồ đến. Phụ nhân trên mặt ôn hòa vẻ mặt không thay đổi, nghe xong hai người ý đồ đến, một đạo khí tức đem hai người hành ra ngoại môn. Tiến vào động phủ, lại biến thành một tiểu nha hoàn bộ dáng, "Đại tiểu thư, Diệp Xuyên muốn cùng ngươi xảy ra nhân quả dây dưa, ngăn ngươi tu tiên. Ngoại môn thi đấu ngày, ta sẽ giết hắn." "Như thế rất tốt." Tiểu nha hoàn biến thành một cái lao hầu, run rẩy đi. "Chờ một chút." Khúc Tương Y Lìa gọi lại nàng. Lao hầu lập tức biến thành tuyệt thế nữ kiếm tiên, toát ra ngạo thế thiên địa chi thế, kiếm ý kinh thế, lộ ra có thể bổ ra thiên khung kinh khủng kiếm đạo thần vận. Khúc Tương Y Lìa hô hấp trì trệ, lắp bắp nói, "Không sao, sư tôn ngài mời trở về đi." Một bên khác, Chu Băng Tiên âm thầm bố cục, một trận thao tác manh như hổ. Đem Huyền Nữ Phong nữ thần trưởng lão, nữ thần tiên tiêu gọi tới tọa trấn ngoại môn thi đấu. Những người theo đuổi nghe vị liền đến, ngồi nữ thần cách đó không xa, trông mong nhìn xem. Bọn hắn rất ưa thích nữ thần, trường sinh tu đạo đường quá cô tịch, muốn cùng các nàng trở thành đạo lữ, cùng chung từ từ tu tiên con đường trường sinh. Ngoại môn các đệ tử đều sôi trào. Nội môn trưởng lão đến xem bọn hắn giao đấu, vẫn là vừa đến đã đến nhiều như vậy trưởng lão, ngay cả kinh diễm đại xích thiên huyền nữ phong tuyệt thế tiên tử nhóm cũng tại. Đây tuyệt đối là bọn hắn đời này tối cao ánh sáng thời điểm. Nguyên một đám ma quyền sát trưởng, thế phải tại nữ thần trước mặt triển lộ mạnh nhất oai hùng. Chữa khỏi vết thương Diệp Xuyên, nhìn thấy lần này ngoại môn thi đấu chiến trận lớn như thế, quả thực miệng đều cười sai lệch. Diệp Xuyên ngẩng đầu, nhìn qua tiên vận vần quanh, thấy không rõ dung mạo nhưng tiên khí bồng bềnh huyền nữ phong nữ thần. Diệp Xuyên ánh mắt si mê. Mọi người đều biết, bộ thiên giáo huyền nữ phong là nữ thần căn cứ, có thể gia nhập huyền nữ phong, không có chỗ nào mà không phải là dung mạo tuyệt thế, thiên tư tung hoành thần nữ. Tùy tiện một người đệ tử đi tới, vậy cũng là kinh diễm thế nhân nữ thần. Hắn bị hôn thê Tống Tình Tuyết lợi hại a. Thiên phú và dung mạo đều là đỉnh tiêm, nhưng nàng căn bản không có tư cách gia nhập huyền nữ phong. Chỉ có Khúc Tương Y Y, Chu Băng Tiên dạng này người mang tuyệt thế thân thể, lại dung mạo kinh diễm, tư thái nữ nhân hoàn mỹ, mới có tư cách gia nhập huyền nữ phong. Nghĩ tới đây, Diệp Xuyên khỏe miệng điên cuồng dương lên, ta mị cười một tiếng. Người người đều mắng hắn là phế vật, thật tình không biết, hắn có hai cái thần thể bị hôn thê tại huyền nữ phong, nhất là Chu Băng Tiên. Hắn nhưng là thăm dò được tin tức, Chu Băng Tiên lực gáp tất cả nữ thần, ngay cả tu tiên nhiều năm Cơ Lam Tuyết, Cơ Mộng Điệp hai tỷ muội đều hơi có cân bằng. Chu Băng Tiên bất luận là dung mạo vẫn là thiên phú, đều có thể xứng tuyệt thế vô song. Thậm chí được vinh dự thần hy mạnh mẽ nhất người nối nghiệp, có hy vọng nhất trở thành bổ thiên giáo thần nữ. Nếu như tin tức này bộc lộ ra đi, không biết rõ sẽ hâm mộ chết bao nhiêu người. Diệp Xuyên càng nghĩ, khóe miệng nụ cười liền càng thêm tà mị của biến, song quyền không tự giác nắm chặt, thầm nghĩ, huyền nữ phong tiên tử nhóm, ta Diệp Xuyên tới, lần này, ta chắc chắn kinh diễm các người, hoàn toàn tẩy thoát phế vật chi danh. Diệp Xuyên ca ca Trình Thanh Loan lo lắng. Nàng biết Diệp Xuyên thiên phú rất tốt, thật là quật khởi thời gian quá ngắn, trở thành luyện khí cảnh mới mấy tháng. Cái này chút thời gian đủ làm gì? Làm sao có thể cùng những cái kia tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm luyện khí cảnh tranh phong? Dứt bỏ những người kia không nói, Trần Lạc thật rất lợi hại. Trình Thanh Loan càng nghĩ càng lo lắng, khuyên nhủ, có thể không tham gia lần thi đấu này sao? Lấy Diệp Xuyên ca ca thiên phú, lần sau nhất định có thể đoạt được thi đấu thứ nhất. Diệp Xuyên theo cùng tưởng bên trong kéo về hiện thực, ta mị cười một tiếng, hai tay vác lập thân sau, hăng hái. Bất quá nhìn thấy Trình Thanh Loan lo lắng thần sắc, Diệp Xuyên một hồi cảm động, Trình Thanh Loan đối với hắn quá tốt rồi, cũng là một cái duy nhất không chê hắn là phế vật nữ nhân. Hắn thể, về sau tuyệt đối sẽ không cô phụ Trình Thanh Loan. Chờ một chút, rất nhanh Trình Thanh Loan liền biết hắn thực lực chân chính, hắn muốn cho Trình Thanh Loan một kinh hỉ, cho hắn biết mình tuyệt đối không phải phế vật. Tiểu tử thối, ngươi không muốn sống nữa, mau cùng ta trở về. Diệp Bán Tiên vội vã chạy đến, tức sủi bọt mép mắng. Diệp Xuyên tà mị cười một tiếng, lao đầu tử, người tin ta sao? Diệp Bán Tiên sững sờ, không rõ ràng cho lắm mà hỏi, tin ngươi cái gì? Chúng ta đánh cược như thế nào? Liên cược ta có thể hay không đoạt được ngoại môn thi đấu thứ nhất. Diệp Xuyên nhìn xem hắn, hai mắt sáng lên nói rằng, hắn hoài nghi lão đầu tử khẳng định còn có hàng tồn, lần thi đấu này là một cơ hội, nói không chừng có thể lừa qua đến. Diệp Bán Tiên tức giận đến không được. Sinh mệnh du quan sự tình, có thể như thế qua loa đánh cược sao? Đem Diệp Xuyên thối mắng một trận, gặp hắn vẻ mặt tự tin, Diệp Bán Tiên nội tâm dao động. Chẳng lẽ Diệp Xuyên thật có lợi hại như vậy? Lại thêm không khuyên nổi Diệp Xuyên, Diệp Bán Tiên đành phải cùng cháu trai đánh cược. Đương nhiên, hắn thật không có hàng tích chữ. Duy nhất cho Diệp Xuyên chuẩn bị tàn phế tiên khí, còn có vạn năm lão mao khanh bên trong. Bất quá ai bảo Diệp Xuyên là cháu trai của hắn, hố một chút cháu trai thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Bán Tiên nụ cười hèn mọn, Diệp Xuyên nụ cười cũng rất hèn mọn rất quái dị. Dù cho không biết rõ hai người quan hệ, cũng khẳng định sẽ cảm thấy đây nhất định liền là một đôi ông cháu. Thật là khiến người buồn nôn nụ cười. Khúc Tương Y sắc mặt âm trầm, đôi mắt sát ý bộc lộ. Một hồi ngươi giết hắn chính là? Cơ Mộng Điệp thản nhiên nói. Khúc Tương Y liền gật đầu, nàng đến nơi này chính là vì giết Diệp Xuyên. Chu Băng Tiên lườm Diệp Xuyên một cái, liền không còn quan tâm, cầm trong tay một khối truyền tin ngọc cùng Trần Lạc truyền tin giao lưu. Trần Lạc mang theo Tiểu Nhu Mễ, chậm ung dung chạy tới thi đấu quảng trường. Kiên quyết biểu thị, hắn muốn chính mình tự tay giết Diệp Xuyên. Chu Băng Tiên tức giận đến không được, phải biết đả thương Thiên Đạo sủng nhi, đều sẽ hao tổn phúc vận, nghiêm trọng, Thiên Đạo sẽ hạ xuống hai ách, vận rủi cuốn thân, trăm sự tình không thuận, kiếp nạn trùng điệp. Sát Thiên nói sủng nhi, hậu quả chỉ có thể nghiêm trọng hơn, tại chỗ pháp lực mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. Chỉ có nàng khả năng chế tài Thiên Đạo sủng nhi, bởi vì nàng có chí bảo trấn áp tự thân, che đậy thiên cơ, theo mà tiến hành cướp đoạt khí vận, vì chính mình lịch thiên cải mệnh. Chờ ở tại đây, Trần Lạc đem Tiểu Nhu Mễ buông xuống, đi thẳng tới Diệp Xuyên trước mặt, phế bật, theo ta lên sinh tử lôi đại a. Diệp Xuyên hắn khẳng định là muốn giết, giết Diệp Xuyên mới có thể vì chính mình cải biến vận mệnh cùng mệnh số. Ta đang có ý đó. Diệp Xuyên cười lạnh, hắn còn không có tìm Trần Lạc, Trần Lạc cũng là chính mình tìm tới cửa. Như thế cũng tốt, tránh khỏi hắn đi khiêu khích Trần Lạc, tính toán Trần Lạc bên trên sinh tử lôi đài. Trần Lạc đối với trên đài cao trưởng lao thi lễ một cái, khẩn cầu chư vị trưởng lao vì đệ tử làm chứng, ta cùng Diệp Xuyên tiến hành sinh tử quyết chiến, người thua chết. Tốt. Cơ Mộng Điệp không chút nghĩ ngợi vung tay lên, đem lôi đài cải tạo thành sinh tử lôi đài, bên trong chỉ có thể có một người sống sót mà đi ra ngoài. Người chết kia sẽ bị sinh tử lôi đài trận pháp vây thành một mịt, liền một tia cặn bã cũng sẽ không giữ lại. Hiu. Làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, cái thứ nhất đạp vào sinh tử lôi đài, lại là không phải Diệp Xuyên, cũng không phải Trần Lạc, mà là Trình Thanh Loan. Chương 126, xé xác Trình Thanh Loan chương 126, xé xác Trình Thanh Loan mã phu, muốn cùng Diệp Xuyên ca ca một quyết sinh tử, trước hết qua ta một cửa này. Trình Thanh Loan kiếm chỉ Trần Lạc, âm thanh lạnh lùng nói, Trần Lạc quá mạnh, nàng không cho rằng Diệp Xuyên sẽ là Trần Lạc đối thủ. Diệp Xuyên rất có thể sẽ bị Trần Lạc đánh chết tại sinh tử trên lôi đài. Nàng tuyệt sẽ không nhìn xem loại sự tình này xảy ra. Nàng thực lực so Diệp Xuyên càng mạnh một chút, nếu như nàng đều không phải là Trần Lạc đối thủ, Diệp Xuyên hẳn là sẽ không lại cùng Trần Lạc bên trên sinh tử lôi đài đi. Không đúng, nàng chưa chắc sẽ thua. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tu luyện kiếm pháp, thực lực thăng lên mấy cấp bậc. Nàng chưa hẳn không thể chiến thắng Trần Lạc. Lui một vạn bước giảng, coi như nàng bại, coi như Diệp Xuyên vẫn là cùng Trần Lạc bên trên sinh tử lôi đài. Kia nàng khẳng định tại chính mình trước khi chết trọng thương Trần Lạc, là Diệp Xuyên tranh thủ một tuyến sinh tử. Thanh Loan muội muội, mau xuống đây. Diệp Xuyên tròn mắt tận nước, gầm thét lên tiếng, một quả tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Trình Thanh Loan một cái không dành thế sự thiếu nữ, làm sao có thể cùng hung cực ác Trần Lạc so a? Huống chi, hắn Diệp Xuyên đỉnh tiên lập địa, tuyệt sẽ không đứng tại nữ nhân sau lưng. Thiện nhân Lữ Văn Vân trong nháy mắt nổi giận. Trình Thanh Loan nắm giữ Thanh Loan huyết mạch, đồng thời luyện đan tiên phú vô cùng cao. Ngay cả sư tôn Lý Hạc Hiên cũng biểu thị, chính mình luyện đan tiên phú kém xa Trình Thanh Loan. Đợi một thời gian, Trình Thanh Loan định có thể trở thành danh chấn đại sích tiên luyện đan đại sư. Trình Thanh Loan chính là một cái siêu cấp đại bảo tàng. Ai có thể đạt được Trình Thanh Loan, về sau đều không lo không có tài nguyên tu luyện. Cũng chính vì vậy, hắn mới một mực liếm láp Trình Thanh Loan, đưa pháp khí, đưa đan dược, đưa các loại tài nguyên. Lữ Văn Bân cũng vô cùng trông mà thèm Trình Thanh Loan kiểu nộn hương phun thân thể, mỗi lần đêm khuya nhớ tới, liền đêm không thể say giấc, dục hỏa đốt người. Vô số lần huyễn tưởng qua dạng này như thế đùa bỡn Trình Thanh Loan. Thử Dương bổ tiên đan hắn đều chuẩn bị, cũng chuẩn bị xong Loan Hương đan. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Trình Thanh Loan thế mà lại vì một cái phế vật đi chết. Lữ Văn Bân càng nghĩ càng sinh khí, có thể lại thế nào sinh khí, cũng không thể để Trình Thanh Loan đi chết. Hắn đối với Trần Lạc truyền âm, không cho phép Trần Lạc bên trên sinh tử lôi đài. Trần Lạc cười lạnh một tiếng, không nhìn Lữ Văn Bân, lách mình tiến vào sinh tử lôi đài. Hắn đang lo không biết rõ giết thế nào Trình Thanh Loan. Dù sao Trình Thanh Loan là luyện đan sư, sư tôn là nội môn luyện đan trưởng lão, quyền thế so với bình thường trưởng lão còn ngưỡng bức, bị vô số người tung hô lấy. Giết Trình Thanh Loan, vậy hắn khẳng định tại Bổ Thiên giáo lăn lộn ngoài đời không nổi. Trình Thanh Loan chính mình bên trên sinh tử lôi đài, thì nên trách không được hắn. Coi như sau đó bị truy cứu, cùng lắm thì quay lại thời gian, làm lại từ đầu. Vạn nhất Lý Hạc Hiên không truy cứu, kia Trình Thanh Loan chết cũng là chết vô ích. Cho nên, cũng nên đi thử một lần. Vâng. Trận pháp quan bê trong nháy mắt, Trình Thanh Loan nhịp tim nhảy, vừa rồi dũng khí như thủy triều lui tán, một cỗ sợ hãi xông lên đầu. Hiện tại biết sợ. Trần Lạc cười lạnh một tiếng. Ai sợ? Trình Thanh Loan nghe vậy, tức giận phản bác, cơ cơ trường kiếm vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, ngươi vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, hôm nay ta thay Diệp Tiễn bối diện trừ ngươi. Ha ha ha, đồ đần. Trần Lạc cười to, nhìn xem ánh mắt của nàng, có thương hại, nhưng càng nhiều hơn chính là chán ghét. Trình Thanh Loan vậy mà bằng lòng vì Diệp Xuyên đi chết, cũng không biết nàng bản thân liền là ngu xuẩn như vậy, còn là bởi vì nam nữ chủ quang hoàn nguyên nhân. Còn tốt hắn lúc trước không có bởi vì nàng luyện đan tiên phú lựa chọn kết giao nàng, không phải khẳng định sẽ bị ngu xuẩn như vậy liên lụy. Mã Phu, xem chiêu. Trình Thanh Loan chịu không được Trần Lạc loại ánh mắt này, nàng tuyệt đối không phải người ngu, tương phản, Trần Lạc mới là không học thức Mã Phu, càng không có hiếu đệ trung tín, lệ nghĩa liêm sỉ. Một cái liền ân nhân đều hại ác độc tiểu nhân, hôm nay nàng sẽ vì Diệp bán tiên báo thù, vì thiên địa trừ hại. Đồ đần. Trần Lạc nhìn xem tập sát mà đến Thanh Loan hư ảnh, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Thân thể pháp bảo sáng lên, đồng thời dùng pháp lực hình thành một cái hộ thuẫn. Chờ Trình Thanh Loan đánh tới, phá hộ thuẫn, Trần Lạc không lùi mà tiến tới, đột nhiên đi vào trước mặt nàng. Trình Thanh Loan con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào ra chiêu. Có ít người chính là như vậy, vừa đến thời khắc sinh tử, sẽ bị dọa sợ, đại não không biết nên thế nào phản ứng. Bất quá coi như nàng biết làm như thế nào phản ứng, Trần Lạc cũng ăn chắc nàng. Trần Lạc nghiêng người né tránh nàng trường kiếm, bắt được cánh tay nàng, có chút dùng sức, đưa nàng nửa bên cánh tay xé rách xuống tới. Cùng lúc đó, một cái tay khác hóa thành cổ tay chặn, đem đầu nàng chém xuống. Phình một tiếng, Trình Thanh Loan đầu lâu rơi xuống, rơi vào Diệp Xuyên phương hướng, đôi mắt đẹp kinh ngạc, lộ ra vẻ kinh hoàng. Thanh Loan muội muội, tiểu nha đầu. Diệp Xuyên Diệp Bán Tiên chuyện này đối với ông cháu, lập tức tức sủi bọt mép, hai mắt xích hồng. Xa xa quan chiến Lữ Văn Bân, mặt đều bóp méo. Hắn còn không được đến Trình Thanh Loan. Trình Thanh Loan sao có thể chết ta? Chết quan chiến đệ tử, bao quát trưởng lão, da mặt co quắp một chút. Trình Thanh Loan luyện đan tiên phú vô cùng cao, là Lý Hạc Hiên đệ tử đắc ý nhất, không ít đối bọn hắn khoe khoang. Tương lai Trình Thanh Loan cũng là bổ thiên giáo một lớn nội tình, có thể làm bổ thiên giáo liên tục không ngừng luyện chế linh đan. Như thế quý giá nhân tài, Trần Lạc là thực có can đảm giết ra ngay cả cao ngạo như Cơ Mộng Điệp, cũng không khỏi ám nói một câu không muốn sống mắc phu. Sư Minh cũng quá hung tàn, Hứa An Nạp thấy trái tim rút lại, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thật là đáng sợ. Trần Lạc sẽ sát Trình Thanh Loan huyết tinh xuất hiện ở nàng náo hải vung đi không được. Hứa An Nạp run lẩy bẩy, âm thầm quyết định, về sau tuyệt đối không cùng địch nhân cận thân. Hoa Nguyệt đại sư cũng không tốt gì, nàng âm thầm suy nghĩ, muốn luyện chế cái gì pháp khí đến tránh cho sau này mình bị địch nhân cận thân sau, sẽ sát vận mệnh. Và anh, sinh tử lôi đài trận pháp sáng lên, trận văn rơi vào Trình Thanh Loan trên thi thể, khoảnh khắc anh thành một mịn, chết được ngay cả cặn cũng không còn. A, Diệp Xuyên ngửa mặt lên trời thét dài, giống như điên dại, nhìn xem Trình Thanh Loan lưu lại quần áo, chảy xuống nóng hổi nước mắt. Hắn vô cùng hối hận, sớm biết Trình Thanh Loan sẽ vì hắn bên trên sinh tử lôi đài, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Hắn đều vì Thanh Loan muội muội chuẩn bị vui mừng, dự định tại thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, kinh diễm rơi tất cả mọi người cái cảm. Đồng thời cũng cho Trình Thanh Loan một niềm vui lớn bất ngờ. Nhưng nàng biết, chính mình tuyệt không phải phế vật, có thể Trình Thanh Loan thế mà chết. Diệp Xuyên vẻ mặt thống khổ, đau nhức, quá đau. Diệp Xuyên trước mắt một mảnh huyết hồng, bị to lớn vẫn nộ tràn ngập toàn thân, gầm thét liên tục, thế nhất định phải giết Trần Lạc, là Thanh Loan muội muội báo thù rửa hận. Cũng không biết Diệp Xuyên có thể hay không xấu hổ, ngược lại Trần Lạc thấy rất lúng túng. Chỉ có thể nói là không hổ là Long Nạo Thiên nhân vật chính, chính là điên. Lên đây đi phế vật. Trần Lạc không muốn xem hắn nổi điên, chỉ muốn tranh thủ thời gian xử lý hắn kết thúc công việc. Trần Lạc, ta, tất nhiên, giết Diệp Xuyên giận tới cực điểm. Nhưng mà hắn hung ác lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Bán Tiên che miệng lại, muốn đem người kéo đi. Dù là hắn lại không nguyện thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, Trần Lạc thật quá kinh khủng. Cũng may mắn Trần Lạc là con ma chết sớm, không phải Trần Lạc chính là người tranh đoạt tuyệt thế thiên kiêu. Lão đầu tử, thả ta ra, ta tất giết hắn. Thật là không có thật là. Diệp Xuyên ánh mắt băng lãnh thấu xương, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Lão đầu tử, ngươi tin ta sao? Ta đừng quên chúng ta tiền đặt cược, chuẩn bị kỹ càng bảo vật, ta tất giết hắn." Diệp Xuyên hít thở sâu một hơi, từng bước một đi lên lôi đài, nhìn xem Trần Lạc, ngày xưa cừu hận cùng khuất nhục xông lên đầu, Diệp Xuyên trong mắt một mảnh cừu hận lửa giận. "Trần Lạc, hôm nay Trần Lạc không hứng thú nghe hắn nói nhảm." Tay một trường, hỏa dương đao xuất hiện trong tay, hướng hắn chém bổ xuống đầu. Diệp Xuyên kém chút nghẹn cờ hờnê tổn thương. Vẫn là như vậy, liền một câu đều không cho hắn nói xong, gặp mặt liền chơi hắn. Tốt, rất tốt. Hôm nay liền để Trần Lạc mở mang kiến thức một chút hắn thất tinh kiếm thể. Diệp Xuyên cực tốc tránh đi chạm mặt tới quang đao, hắn lấy ra trường kiếm, đang muốn ấp vụ sát chiêu, đối diện lại bổ ra mấy chục đạo đao quang, phong bế hắn tất cả đường lui. Diệp Xuyên cười lạnh một tiếng, thi triển huyền diệu thân pháp tránh đi. Trần Lạc không quan tâm tiếp tục huy sái ra từng mảng lớn đao quang. Nhanh phản kích ra Diệp Bán Tiên gầm thét, một quả tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Hắn thật làm không rõ ràng Diệp Xuyên đến cùng nghĩ như thế nào, chết sống muốn lên sinh tử lôi đài, kết quả đi lên lại một mặt tránh né. Không biết rõ tu tiên giả thủ đoạn là không cách nào tránh mở sao? Nếu để cho ngươi tránh đi, người tu tiên kia còn tốn hao vô số khổ công tu luyện thuật pháp làm gì? Những này Diệp Xuyên đương nhiên biết, hắn chỉ là muốn nhìn xem Trần Lạc có mấy phần thực lực, sau đó lại tiến hành phản kích mà thôi. Chính là điển hình hậu phát chế nhân, trước ức sau dương, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đánh không lại Trần Lạc, lại sử dụng át chủ bài tuyệt địa phản kích, mạnh mẽ đánh mặt đám người, kinh diễm tất cả mọi người. Chương 127, triển lộ tiên tiên thuần dương thánh thể. Chương 127, triển lộ tiên tiên thuần dương thánh thể. Ầm ầm, vô số đao quang hướng Diệp Xuyên chen chúc mà tới. Diệp Xuyên sắc mặt đại biến, đao quang tràn ngập đầy toàn bộ sinh tử lôi đài, coi như hắn có thuấn di cũng tránh không thoát, huống chi hắn không có. Vang một tiếng, Diệp Xuyên bị bốn phương tám hướng đao quang bao phủ, cũng không biết là trên người hắn trung phẩm pháp khí có tác dụng, hay là hắn nhân vật chính quang hoàn có tác dụng, Diệp Xuyên vậy mà tránh đi chỗ có chí mạng tổn thương. Trần Lạc cảm thấy là cái sau. Đổi thành người khác, cho dù có thượng phẩm pháp khí phòng ngự, cũng chết chắc rồi. Mà Diệp Xuyên chỉ là toàn thân chật vật, nhìn xem máu me đầm địa, nhưng trên thực tế đều là vết thương nhẹ, lại không ảnh hưởng hắn chiến lược phát huy. Trần Lạc hừng hực bạo tạc bên trong, vang lên Diệp Xuyên thanh âm tức giận. Hắn chủ quan, bị Trần Lạc lập tức tập kích bất ngờ thành công, lần này hắn sẽ không lại cho Trần Lạc cơ hội. Trần Lạc không đợi hắn điểm nộ khí tích đầy, khí thế toàn bộ triển khai, thể nội bành trướng huyết khí sôi trào, mỗi một giọt máu giống như cháy hừng hực mặt trời nhỏ, hội tụ thành một cái biển máu. Rồi giao thân lực cùng hừng hực dương khí lan khắp toàn thân. Ngoại trừ bản mệnh bảo thuật Tử Dương thần bắn không có sử dụng, Trần Lạc bật hết hỏa lực, mở ra Hạo Miểu vũ trụ chi thế, cả người phảng phất là mênh mông trong vũ trụ uy hoàng đại nhật. Giết nhân vật chính ẩn giấu thực lực là không được, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trần Lạc lần nữa vung đao, đao quang khóa chặt Diệp Xuyên. Tại Hạo Miểu vũ trụ chi thế bao phủ xuống, Diệp Xuyên cảm giác Trần Lạc không phải người, mà là một quả cháy hừng hực mặt trời, chói lóa mắt, quang mang đâm vào ánh mắt đau nhức, chảy xuống sinh lý tính lệ quang. Diệp Xuyên có loại chính mình tại đối mặt không thể nhìn thẳng thần minh, sinh tử đại khủng bố dưới đáy lòng lăn tràn, trong mắt không tự giác toát ra vẻ hoảng sợ. Quá kinh khủng. Trần Lạc thế nào mạnh như vậy? Chẳng lẽ Trần Lạc cũng giác tỉnh một loại nào đó thần thể? Diệp Xuyên không kịp nghĩ nhiều, nhìn xem chạm mặt tới tử kim sắc con đao, hắn không còn dám tránh, một kiếm đâm ra. Oanh một tiếng, cả người mang kiếm bị đánh bay, thân thể nhiễm phải tử dương chi hỏa. Diệp Xuyên ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, thân thể phát ra suy suy tiêu đốt âm thanh, cùng chóp mũi quanh quẩn lấy thịt nướng mùi khét lẹt. Diệp Xuyên vội vàng nuốt vào một cái thanh nguyên đan, không để ý tới dập tắt ngọn lửa trên người, bởi vì Trần Lạc không ngừng chút nào đống nhiên tiếp tục bổ ra mấy đạo tử kim sắc đao quang. Phàm là hắn chậm một giây trước, hắn liền sẽ cùng Trình Thanh Loan như thế, bị Trần Lạc phân thây. Diệp Xuyên rất biệt khuất, không thể để hắn thở một ngụm sao? Hắn có thật nhiều tiểu chiêu đại chiêu đều không có sử dụng. Diệp Xuyên cực tốc né tránh, sau đó quay đầu phá hủy tử kim sắc đao quang. Nhưng mà hắn phá hủy tốc độ, căn bản không đuổi kịp Trần Lạc thi triển tốc độ, lại thêm Hạo Miểu vũ trụ chi thế chân áp xuống, hắn di động càng thêm khó khăn. Tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu, hắn liền sẽ bị Trần Lạc viễn trình đánh chết. Cái này mãng phu thể chất là cái gì thể chất? Trên đài trưởng lão kinh ngạc nói, không xác định. Có tiên tiên chi khí, thuần dương chi lực, thánh thể chi uy không phải là trong truyền thuyết tiên tiên thuần dương thánh thể. T. Tiên tiên thuần dương thánh thể. Thế gian thể chất tiên tiên vạn, nhưng tối cường thể chất chỉ có 3000, tiên tiên thuần dương thánh thể tại 3000 thể chất bên trong, cũng là cấp cao nhất vô song thể chất. Bọn hắn quá rõ ràng loại thể chất này cường hãn bao nhiêu, có cái gì diệu dụng. Nắm giữ tiên tiên thuần dương chi lực, cùng hoang cổ thánh thể cường đại. Bàn luận tiềm lực cùng chiến lực, cũng không thua khác thần thể. Tại một số phương diện, hơn xa thần thể. Đây chính là tiên tử lý tưởng nhất song tu đạo lữ thể chất. Trần Lạc như là một gốc hình người đại dược, vẫn là hút không làm loại kia. Nhìn xem ở đây không ít hai mắt sáng lên tiên tử liền biết, còn có Trần Lạc thế. Đây rốt cuộc là cái gì thế? Đáng tiếc lúc này, không biết do ai tiếc nuối cảm thán một tiếng, nhưng theo trong giọng nói, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, ngược lại lộ ra mừng thầm. Đáng tiếc Trần Lạc là đoạn mệnh, mệnh cùng vận cực kém, vận mệnh bên trong đã định trước Trần Lạc là đàm hoa nhất hiện thiên tiêu. Dừng tay. Diệp Bán Tiên đi vào dưới lôi đài, hai mắt xích hồng gầm thét, từng tia từng sợi sát khí quay trùng quanh quanh thân. Ánh mắt tràn đầy uy hiếp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lạc, giống như một đầu tùy thời mà động, nhắm người mà vệ hung thú. Diệp Xuyên là hắn còn sống hy vọng. Nếu như Diệp Xuyên chết, kia hắn còn sống cũng không có ý nghĩa, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết Trần Lạc. Rầm rầm rầm. Trần Lạc mảnh mặt làm ngơ, Hạo Miểu vũ trụ chi thế trấn áp Diệp Xuyên. Đem 99 đao xích dương đao pháp không giữ lại chút nào thi triển mà ra, hội tụ thành một mảnh đao quang biển lửa, đem Diệp Xuyên bao phủ trong đó. Diệp Xuyên ra đầu nổ tung, trong mắt cũng không tiếp tục phục kiệt ngạo bất tuần, càng không có cửu hận, chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi. Trần Lạc quá kinh khủng. Xích Dương Đao Pháp hắn biết, rất rõ ràng Xích Dương Đao Pháp có bao nhiêu uy năng, bởi vì hắn đánh bại qua một cái tu luyện Xích Dương Đao Pháp luyện khí cảnh, cảm thấy Xích Dương Đao Pháp cũng liền như vậy. Hắn có nhiều như vậy võ kỹ thuật pháp, tùy tiện một môn đều có thể ứng đối. Cũng chính là bởi vì dạng này, niềm tin của hắn tràn đầy, cảm thấy giết Trần Lạc như giết gà giết chó, đơn giản nhẹ nhõm. Hắn tới đây thi đấu, giết Trần Lạc chỉ là thuận tay báo thù mà thôi. Mục đích thực sự là đánh bại những cái kia uy tín lâu năm luyện khí cảnh, đoạt được ngoại môn thi đấu thứ nhất, kinh diễm tất cả mọi người. Sau đó bái một cường giả vi sư, quật khởi mạnh mẽ, đánh mặt tất cả xem thường hắn người. Thật là, thật đang đối mặt Trần Lạc Xích Dương Đao Pháp, hắn phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Xích Dương Đao Pháp vẫn là cái kia Xích Dương Đao Pháp, nhưng trải qua Trần Lạc tay, uy năng không thể so sánh nổi. Trần Lạc Xích Dương Đao Pháp có Hạo Miểu vũ trụ chi thế gia trì, có loại tự nhiên mà thành viên mãn chi ý, dường như đây mới thật sự là Xích Dương Đao Pháp, bá đạo hùng lực, huy hoàng như đại nhật. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tâm như xích dương, phần tiên trừ hải. Hắn tất cả thuật pháp tại Xích Dương Đao Pháp phía dưới, như là đom đóm hạ nguyệt, căn bản không thể anh kỳ phong mang. Ngay cả hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thất tinh kiếm thể, cùng tự nhận là vô địch kiếm thế. Tại Trần Lạc rộng rãi bàng bạc Hạo Miểu vũ trụ chi thế áp chế xuống, cũng lộ ra cực kỳ yếu ớt nhỏ bé. Diệp Xuyên đã át chủ bài ra hết, vẫn là bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Rầm rầm rầm. Diệp Bán Tiên hai mắt xích hồng, như là phát điên công kích trận pháp. Cùng lúc đó, Diệp Xuyên cũng bị Xích Dương Đao Pháp bao phủ. Diệp Xuyên con ngươi đột nhiên co lại, hồn đều kém chút dọa bay. Hắn lại cũng không lo được cẩn giấu, lập tức ném ra một quả lôi hoàn. Đây là hắn tại một cái sơn động nhặt được, ngoại trừ lôi hoàn, còn có võ kỹ cùng một cái tẩy tùy đan. Cái này mai lôi hoàn đủ để bành sát luyện khí nhị trọng. Diệp Xuyên lúc đầu muốn thừa dịp bất ngờ, ném ra lôi hoàn, hoàn toàn nổ chết Trần Lạc. Nhưng là bây giờ, hắn không quản được nhiều như vậy. Không nổ mảnh này Xích Dương Đao Hải, hắn sẽ chết. Ân. Trần Lạc ra đầu siết chặt, bản năng phát giác được nguy cơ. Theo lý mà nói, Diệp Xuyên công kích là Xích Dương Đao Hải, hơn nữa liền ở bên cạnh hắn bạo tạc, nổ chết chính là Diệp Xuyên mới đúng. Mà hắn cách Diệp Xuyên có hơn ngàn mét, coi như bị tác động đến, khoảng cách xa như vậy, cũng đầy đủ hắn tránh đi. Tránh không khỏi cũng vấn đề không lớn. Lấy hắn tiên tiên thuần dương thánh thể cứng hãn, lôi hoàn nhiều lắm là cho hắn tạo thành một chút vết thương nhẹ. Thật là Trần Lạc có một loại dự cảm, hắn có thể sẽ chết tại cái này mai lôi hoàn phía dưới. Trần Lạc không do dự, đem pháp lực như là nước biển chảy ngược như thế chút vào Xích Dương trong đao. Không ra hắn đoán trước, lôi hoàn giống như có linh tính. Đích thật là có linh tính, lôi hoàn bên trong có một đạo cường giả bám vào tàn niệm. Lôi hoàn bộc phát ngàn vạn lôi đỉnh, đem Xích Dương đao hải nát bấy, tiếp lấy hướng hắn mà đến. Chương 128, hoàn mỹ cơ bắp tú các nữ thần vẻ mặt. Chương 128, hoàn mỹ cơ bắp tú các nữ thần vẻ mặt bạo. Trần Lạc không hề nghĩ ngợi, đem Xích Dương đao ném mạnh mà ra, tự bạo hỏa dương đao. Oanh một tiếng, hỏa dương đao cùng lôi hoàn chạm vào nhau, sinh tử trên lôi đài vang lên một tiếng kinh thiên nổ lớn, lửa quang cùng lôi điện tứ ngược. Mãng Phu Chu Băng Tiên một đôi mắt đẹp phóng đại, tay không tự giác nắm chặt. Khúc Tương Y Liễu bỗng nhiên đứng dậy, muốn xông tới, nhưng mà bị một tiểu nha hoàn đè xuống, đối với nó lắc đầu, ra hiệu nàng yên lặng theo dõi kỳ biến, Trần Lạc không có việc gì. Nàng đối cái này đệ tử vẫn là rất bà bối. Tại nàng suy tính bên trong, Khúc Tương Y Liễu có đại khí vận, đồng thời tương lai chúng đích có một kiếp. Bất quá nàng có thực lực khả năng giúp đỡ Khúc Tương Y Liễu hóa giải một kiếp này. Nàng cũng không biết, trên đời này có nhân vật chính cùng bãi ác, nàng căn bản hóa giải không được, còn có thể đem chính mình góp đi vào. Khu khu cụ. Lôi hỏa dần dần tiêu tán, Diệp Xuyên ho ra máu huyết dịch, toàn thân huyết đục cháy đen, hơn nữa còn có hỏa dương đao mảnh vỡ đâm ở trên người hắn. Nhìn xem vô cùng thê thảm. Nhưng là, cái này đều không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là nhìn xem thảm, nhưng cũng mang cho hắn một loại khác quan hoàn, dường như thiên địa sáng lên đèn chiếu, bao phủ ở trên người hắn, nhường hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Lúc này Diệp Xuyên, phản phất là một cái chiến tổn bản phim truyền hình nhân vật chính. Thảm thiết khí tức cảm nhiễm ở đây mỗi người. Trần Lạc lông tóc không hao tổn đứng trên lôi đài, trên thân đạo bảo biến thành cho bụi, chỉ còn lại một đầu Hỏa Nguyệt đại sư tỉ mỉ luyện chế lớn của cục. Lộ ra vô cùng cường tráng thân thể, trên thân cơ bắp đường cong trôi chảy, phản phất là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Thẳng tắp hoàn mỹ thân thể, lưu lại từng đạo bạch ấn. Đây là bị lôi quang cùng hỏa dương đao mảnh vỡ vạch ra tới vết tích. T. Đang độ tử. Mã Phu. Tiên tử nhóm xem xét, lập tức mặt đỏ tới mang tai, ám xì một ngụm, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng là lại nhịn không được nội tâm hiếu kỳ. Thế là không ít tiên tử bị thai mà đi trộm chung giống như, đưa tay che ánh mắt, mở ra một cái khe hở lặng lẽ nhìn. Cơ Ngọc Điệp xem đi xem lại, mím môi không nói, thon dài ngón tay không tự giác co rút. Sư đệ hắn. Hắn toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào Hỏa Nguyệt đại sư, nhìn thấy tự luyện chế quần cộc tự xuyên tại Trần Lạc trên thân. Nàng gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ bừng đến nhỏ máu, gương mặt nóng lên, cảm giác toàn thân bốc lên bừng bừng hỏa khí, rất nóng, vô cùng nóng. Không tốt, không ổn. Thần nữ truy nhóm sắc mặt biến đổi, rất là tức giận, lại dám ô bọn hắn nữ thần ánh mắt, thật là đáng chết. Lữ Văn Bân ánh mắt cực độ tới đỏ lên. Tiên Tiên thuần dương thánh thể a, nếu là hắn có Tiên Tiên thuần dương thánh thể, có Trần Lạc như thế hoàn mỹ thân thể, hắn không dám nghĩ tươi đẹp đến mức nào. Không cho phép nhìn. Chu Băng Tiên giận dữ, phất tay đánh ra pháp thuật bình chướng. Chó thân thể của nam nhân hoàn mỹ đến mức nào, có nhiều để cho người ta mê muội, nàng không muốn để người ta biết. Đám người ngạc nhiên, không rõ Chu Băng Tiên tại phát cái gì lửa. Chu Băng Tiên cũng ý thức được chính mình thất thố, bất quá nàng không có chút nào hoảng, tùy tiện tìm cái cớ qua loa đi qua. Cơ Ngọc Điệp ánh mắt bất mãn, bất quá nàng tự kiềm chế thân phận, ngược không tiện nói gì. Vận dụng bí thuật tiếp tục xem chính là cái này Mãng Phu. Ân, hắn sắp chết, ta liền lại nhìn hắn hai mắt. Cơ Ngộng Điệp thầm nghĩ, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, hiện hiện một vệt nhàn nhạt đỏ ửng. Không có bí thuật người gấp, sư đệ cơ bắp đường cong đẹp mắt như vậy, nhìn còn muốn nhìn, vì cái gì không để các nàng nhìn? Ngươi làm sao lại không có việc gì? Diệp Xuyên tỉnh táo, kiên ngạo, bất khuất, khí tức. Khi nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại Trần Lạc, trong nháy mắt phá phòng. Diệp Xuyên sắc mặt đại biến, kinh dị lui lại. Ha ha, Trần Lạc cười lạnh một tiếng, lúc này vừa mới bắt đầu. Ta vừa mới làm nóng người. Hắn biết Diệp Xuyên rất khó giết, cho nên căn bản không trông cậy vào Xích Dương Đao Pháp có thể giết Diệp Xuyên. Sở dĩ sử dụng Xích Dương Đao Pháp, chỉ là muốn tiêu hao Diệp Xuyên át chủ bài mà thôi. Đồng thời cũng phòng bị Diệp Xuyên át chủ bài phản sát, cho nên một mực cách Diệp Xuyên xa xa. Chuyện không ngoài sở liệu, Diệp Xuyên thật có thể giết lá bài tẩy của hắn. Trần Lạc chậm rãi thay đổi một kiện khác, phá một cái hố trung phẩm pháp khí đả bảo. Quay đầu đến lại mua một chút đả bảo. Trực tiếp đi tìm Hoàng Nguyệt đại sư, không có chúng ở giữa thương kiếm trên giá, cũng không biết có thể hay không rẻ hơn một chút. Không ngươi không được qua đây. Diệp Xuyên hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Cứ việc Trần Lạc không có hỏa dương đao, nhưng hắn lại không phải người ngu, nơi nào sẽ nhìn không ra, Trần Lạc nắm giữ tuyệt thế vô song thể chất đặc thủ. Đồng thời Trần Lạc còn đem nhục thân tu luyện tới cực nó cường hãn tình trạng, hẳn là có thể so sánh trung phẩm pháp khí. Huống chi hắn có nhân vật chính cảm ứng, từ nơi sâu xa có thể cảm ứng được nguy hiểm. Giờ phút này Trần Lạc cho hắn một loại lớn cảm giác sợ hãi, so cầm hỏa dương đao thời điểm kinh khủng vô số lần. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Trần Lạc hạo miểu vũ trụ chi thế vừa mở, chấn áp Diệp Xuyên, phản phất là thuấn di như thế đi vào Diệp Xuyên trước mặt, lôi cuốn lấy ngọn lửa màu tím bầm nằm đấm, thẳng đệ Diệp Xuyên mặt. Sẽ chết. Diệp Xuyên con ngươi đột nhiên co lại, trực giác nói cho hắn biết, bị đánh trúng chính mình sẽ chết. Diệp Xuyên ạ rền lìn tiêu thăng, thân thể dâng lên một cỗ lực lượng, hiểm mà lại hiểm tránh đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thở phào, một cái đá ngang đem hắn quét bay, xương cốt đứt gãy. Cũng may mắn hắn là thất tinh kiếm thể, không phải cái này một cái đá ngang, liền sẽ bị Trần Lạc đá cho hai nửa. Trần Lạc tiếp tục thừa thắng xông lên, chiêu chiêu chí mạng. Mỗi một quyền đều ẩn chứa nói ít cũng có mấy trăm tấn lực lượng, tăng thêm pháp lực uy năng, đánh nổ pháp khí đều có thể. Thật là đánh vào Diệp Xuyên trên thân, sừng sốt đánh ra xương cốt đứt gãy tổn thương. Không sao cả. Tại sinh tử trên lôi đài, Diệp Xuyên chạy không được, cũng không có người có thể cứu. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Diệp Bán Tiên điên cuồng gầm hét, Mã Phu, ngươi dám tôn nhi ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi, lấy mạng đổi mạng cũng sẽ không tiếc. Trần Lạc coi hắn là không khí, tiếp tục đánh tơi bời Diệp Xuyên. Hắn ngược lại muốn xem Diệp Xuyên khí vận chi lực có thể cứu hắn bao lâu. Cơ trưởng lão, ngươi nhanh nhường hắn dừng tay, mau bỏ đi sinh tử lôi đài trận pháp. Diệp Bán Tiên thấy thế, biết dọa không được Trần Lạc, hắn nhìn về phía Cơ Mộng Điệp, thanh âm lo lắng. Cơ Mộng Điệp hoàn mỹ không một tì vết cao ngạo dung nhan, hiện hiện một vệt đỏ ửng, tiểu diễm bất đắc, càng thêm say lòng người. Nghe được Diệp Bán Tiên chó sủa, nàng ánh mắt lạnh lẽo, liền nhìn cũng không nhìn Diệp Bán Tiên, bởi vì Diệp Bán Tiên chính là bẩn thỉu hàng, cay ánh mắt, liền nhường nàng nhìn một chút tư cách đều không có. Nàng suy nghĩ khẽ động, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Bán Tiên đánh cho toàn thân đen nhánh, điên cuồng run rẩy. Diệp Bán Tiên đã hiểu, cũng biết cao ngạo vô cùng cơ mập điệp, khinh thường cùng hắn nói một chữ. Diệp Bán Tiên trong lòng giận dữ, hắn nhìn về phía Dư trưởng lão, các ngươi đều mắt mù sao? Tôn nhi ta có tuyệt thế thần thể, tương lai tất thành thần giáo lương đống, các ngươi làm sao nhịn tâm nhìn hắn bất lạc? Ầm ầm, lại là số đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Bán Tiên bổ đến kinh ngạc. Bọn hắn sẽ không giết Diệp Bán Tiên, nhưng là Diệp Bán Tiên dám cùng bọn hắn kêu gạo, vậy cũng đừng trách bọn hắn vào tay đoạn. Về phần Diệp Xuyên thất tinh kiếm thể, bọn hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra. Nhưng vậy thì thế nào? Diệp Bán Tiên buồn nôn thần giáo ngàn năm lâu, bọn hắn đối Diệp Bán Tiên chán ghét đến cực điểm. Diệp Xuyên cũng không phải cái thứ tốt, rất được Diệp Bán Tiên chân truyền, như thế làm cho người chán ghét. Dạng này làm người buồn nôn đồ chơi, đừng nói là nửa tàn thất tinh kiếm thể, liền xem như hoàn chỉnh thất tinh kiếm thể, bọn hắn cũng không hứng thú. Tu tiên tu chính là một cái ý niệm trong đầu thông suốt, đem Diệp Xuyên thu làm môn hạ, hàng ngày bị khó chịu, đây không phải là cho mình tự chui đầu vào rõ sao? Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Chu Băng Tiên thấy thế, âm thầm suy nghĩ. Bất quá nàng không hề cảm thấy có cái gì, lo trước khỏi họa, thà rằng không dùng được, cũng không thể không có chuẩn bị. Các ngươi Diệp Bán Tiên giận dữ, không sai mà đối diện bên trên đám người lạnh lùng lại ánh mắt chán ghét, hắn đem lời lại nuốt xuống. Bình một tiếng quỳ trên mặt đất, điên cuồng giật đầu, sư muội ngươi đi ra, phụ thân ta thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi tiên pháp, ngươi không thể không quản ta. Chương 129, kéo lá xuyên đầu. Chương 129, kéo lá xuyên đầu. Lại tới đám người đối Diệp Bán Tiên càng chán ghét, nhưng là lại không thể làm gì. Thần Hy cùng Diệp Bán Tiên đoạn tuyệt quan hệ, bọn hắn vẫn là không dám giết Diệp Bán Tiên, chính là sợ Diệp Bán Tiên đem lão phụ thân rời ra ngoài. Thần Hy tới, nàng pháp tướng trang nghiêm sừng sững giữa không trung. Sư muội, ban ngươi, ngươi có thể mặc kệ ta, nhưng là Diệp Xuyên là tôn nhi ta à, ngươi không thể không quan tâm đến nó làm gì. Diệp Bán Tiên than thở khóc lóc, bộ dáng muốn bao nhiêu thảm liền có nhiều thảm. Trần Lạc một cước đem Diệp Xuyên giẫm tại dưới chân, vạn bạn không nghĩ tới, Diệp Bán Tiên cùng Thần Hy còn có quan hệ này. Trần Lạc hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Thần Hy. Diệp Xuyên chính là rác rưởi phế vật, lúc nào thời điểm đều có thể giết. Nếu như Thần Hy cho chỗ tốt đủ nhiều, hắn có thể mượn mấy ngày lại giết. Thần Hy, Mã Phu, đừng tưởng rằng nàng không biết rõ, Trần Lạc nhiều lần muốn tính toán nàng. Tu luyện tới nàng cảnh giới này, bất kỳ đối nàng có ác ý, hoặc là muốn tính toán nàng, nàng đều có thể cảm ứng được, trừ phi cảnh giới cao hơn nàng. Nàng lười nhác cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo mà thôi. Thật là Trần Lạc hiện tại thế mà liền diễn đều không diễn một chút. Thần Hy bỗng cảm giác nhân gian không đáng. Mẹ Lũ Xu định làm cho người phiền lòng, vì cái gì không thể để nàng thật tốt tu luyện? Sư muội, theo ta được biết, hắn là người nhặt về. Thần Hy có chút không hiểu nhiều, cùng loại Diệp Bán Tiên dạng này vì tư lợi người, làm sao lại đem Diệp Xuyên thấy nặng như vậy? Tha rằng chính mình chết, cũng phải vì Diệp Xuyên mưu đồ tốt tương lai tiền đồ. Nhưng ta đã coi hắn là cháu trai ruột, nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, không phải thân tôn, hơn hẳn thân tôn, hắn họ Diệp, hắn chính là ta Diệp gia huyết mạch. Cầu sư muội cứu hắn một mạng, cầu sư muội thu hắn làm đồ, như thế, ta chết cũng không tiếc. Diệp Bán Tiên dập đầu một cái khấu đầu, thanh âm bi thương, than thở khóc lóc. Lao đầu tử bị đánh đến toi tóp Diệp Xuyên, cảm động đến chảy xuống nước mắt. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, mình tuyệt đối sẽ không cô phụ lao đầu tử, chờ hắn bái Thần Hy vi sư, liền ra ngoài giúp lao đầu tử tìm kiếm kéo dài tính mạng linh đan diệu dược, giúp lao đầu tử tìm kiếm hóa giải vận rủi phương pháp xử lý. Còn có Trần Lạc, không giết Trần Lạc, hắn đời này thể không là người, tuyệt đối không thể. Thần Hy cự tuyệt thật sự quả quyết. Giáo chủ, nếu không ngài lại suy nghĩ một chút. Hắn nhìn xem rất thảm, hơn nữa nhìn hắn cái dạng này cũng biết sai. Tiện thể ngay cả ta cũng cùng một chỗ thu vì đệ tử a, ta coi là khẳng định sẽ cùng Diệp Xuyên tương thân tương ái. Người nói lời này là Trần Lạc. Đây là tất cả mọi người không tưởng tượng được. Dù sao Trần Lạc muốn lộng chết Diệp Bán Tiên, Diệp Xuyên chi tâm giống như Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Nhưng nghe xong Trần Lạc làm câu nói, bọn hắn minh bạch, biểu lộ phức tạp. Tuyệt đối không thể. Thần Hy thanh âm bình tĩnh đến giống như nước sôi để nguội, lãnh đạm đến không có chút nào cảm xúc, ngươi có thể giết hắn. Trần Lạc, Diệp Xuyên, Diệp Xuyên con ngươi trong nháy mắt phóng đại, sợ hãi cực kỳ. Vì cái gì lão đầu tử đều chuyển ra lão phụ thân, Thần Hy vẫn là cự tuyệt ta vậy hắn to lớn xa đại lý tưởng, cùng báo thủ kế hoạch. Chẳng phải là công dã tràng? Ai? Quả nhiên là phế vật, ta liền không nên trông cậy vào đôi này lớn nhỏ phế vật. Trần Lạc ngồi xổm người xuống, song tay nắm lấy đầu của hắn, dùng sức kéo xé, đã đánh không chết, vậy thì kéo chết hắn. Không Diệp Xuyên trên mặt nổi gần xanh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn, "Trần Lạc, thả ta, ngươi nếu là giết ta, lao đầu tử nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng." Trần Lạc ngẩng mặt làm ngơ, Diệp Bán Tiên không cầu được Thần Hy, như vậy Diệp Xuyên liền không giá trị chút nào. Về phần Diệp Bán Tiên nguy hiểm, có chút lo lắng, nhưng không nhiều. Cùng lắm thì hắn bế quan không ra. Trần Lạc một cước giẫm ở Diệp Xuyên, hai tay dùng sức kéo xé, mong muốn đem Diệp Xuyên đầu kéo. Lấy hắn hiện tại mấy trăm vạn cân thần lực, có thể so với mấy chiếc trăm tấn vương. Trong lúc nhất thời vậy mà sẽ không xong Diệp Xuyên đầu lâu. Không một màn quỷ dị xuất hiện, tại vạn chúng chú mục hạng, Diệp Xuyên cổ bị kéo dài, nhưng chính là đoạn không được. Đám người càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Bất quá đều cảm thấy Diệp Xuyên khả năng tu luyện đặc thù công pháp, cũng không có hướng khí vận chi lực phương diện muốn. Khí vận chi đạo, huyền chi lại huyền, chú diệu chi môn. Bọn hắn chỉ biết một chút gia lông, biểu tượng. Hơn nữa bọn hắn có thể suy tính đến người, vậy cũng là người bình thường. Hơi hơi mệnh cách hiển quý người đều đẩy coi không ra, cưỡng ép suy tính sẽ bị khí vận chi lực phản vệ, huống chi là thiên mệnh chi tử. Còn nữa, vận mệnh vốn là phiêu miểu vô thường, không thể nắm lấy, không cách nào dự đoán, tiên giới một mực có 3 phần thiên quyết định, 7 phần dựa vào dốc sức làm lời giải thích, lại rộng là tán đồng. Rất nhiều đại khí vận người, bản cả đời trôi chảy, nhưng gặp phải khí vận càng nghịch thiên người, chỉ có thể nuốt hận tây bắc, hoặc là bị người liên lụy, lại hoặc là thời vận biến hóa, đột gặp sát kiếp chờ một chút. Vừa vẫn lạc Trình Thanh Loan chính là mạnh mẽ nhất chứng minh, rõ ràng có đại khí vận, con đường một mảnh quang minh, thế nhưng lại bị Trần Lạc lập tức giết chết. Trần Lạc, thả qua ta, cầu ngươi Diệp Xuyên cảm giác chính mình phải chết, dùng hết toàn lực nói ra câu nói này. Phốc phốc. Trần Lạc rốt cục đem đầu của hắn kéo xuống, máu tươi phun ra, đầu lâu liên quan xương sống lưng cùng một chút nội tạng đều tách rời ra. Đối mặt máu tanh như thế, Trần Lạc mặt không biểu tình, suy nghĩ khẽ động, trong tay hiện hiện bừng bừng hỏa diễm, đem đầu của hắn đốt thành tro. Xong việc sau, liền Diệp Xuyên thi thể không đầu cũng không dung tha, toàn bộ đốt thành tro. Tại Diệp Xuyên vẫn lạc trong ngay mắt, Trần Lạc rõ ràng cảm giác được tự thân xảy ra một chút biến hóa. Không phải thực lực, mà là một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Có thể là mệnh cách hắn mệnh số xảy ra biến hóa, nơi này đại năng quá nhiều, trở về lại xem xét. Mã Phu, thần hy Diệp bán tiên hận muốn liên, vô năng cùng nộ. Nhưng hắn toàn thân cháy đen, nhìn xem có chút vui cảm giác, tựa như một cái ra sức biểu hiện, bác người xem cười một tiếng thẳng hề. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như thế vô tình? Phụ thân ta đối ngươi có thành tựu nói tri ân, ngươi chính là báo đáp như vậy hắn con trai duy nhất sao? Diệp bán tiên đối với thần hy tức giận chất vấn. Thần hy trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy nhân gian không đáng. Phế vật, Diệp bán tiên, ngươi quả thực chính là vô năng lại thật quá ngu xuẩn phế vật đồ vật. Trần Lạc nhịn không được mắng. Hắn tuyệt đối không có vũ nhục Diệp bán tiên ý tứ, là thật cảm thấy Diệp bán tiên là vô năng lại thật quá ngu xuẩn phế vật. Nhịn không được ăn ngay nói thật mà thôi. Trần Lạc lời này, dẫn tới đám người nhất trí gật đầu đồng ý Diệp bán tiên thật quá ngu xuẩn. Thần hy là ai? Là chân chính tiên. Bộ thiên giáo vô song giáo chủ. Đại xích tiên đệ nhất mỹ nhân. Tài tình cùng mỹ mạo cùng tồn tại. Diệp bán tiên là thần hy duy nhất sư minh, có thể thu được chỗ tốt thực sự rất rất nhiều. Diệp bán tiên có thể ở bộ thiên giáo làm sàng làm bậy, bốn phía làm người buồn nôn, cơ hồ đem toàn giáo từ trên xuống dưới đều buồn nôn một lần. Nếu không phải thần hy, Diệp bán tiên có thể sống đến bây giờ. Diệp bán tiên một mực oán trách thần hy vô tình, mặc kệ hắn chết sống, kỳ thực vẫn luôn đang hưởng thụ thần hy mang cho hắn chỗ tốt, không coi ai ra gì, không đem giáo quy đưa vào mắt, tùy ý làm bậy. Diệp bán tiên quả thực chính là bưng lên chén gọi mẹ, buông xuống chén chửi mẹ. Càng xuẩn chính là, Diệp bán tiên rõ ràng cái gì đều không cần làm. Bọn hắn những trưởng lão này, xem ở thần hy trên mặt mũi, tuyệt đối sẽ cho Diệp bán tiên lớn mở cửa sau, cho hắn tài nguyên, nhường hắn tiến vào bí cảnh, thậm chí tìm các loại lý do cho hắn thiên tài địa bảo tăng cao tu vi. Thần hy người theo đuổi, cũng khẳng định không keo kiệt cho Diệp bán tiên bảo vật, dùng cái này cho thần hy lưu lại ấn tượng tốt. Có thể nói, Diệp bán tiên nằm thắng, không cần làm cái gì, liền sẽ có người bằng lòng hai tay dâng lên thiên tài địa bảo. Thần hy chính là Diệp bán tiên lão phụ thân lưu cho hắn nhất núi dựa lớn. Thật là Diệp bán tiên đều làm những gì? Đem bọn hắn đều buồn nôn hỏng. Đem cùng thần hy tình nghĩa đồng môn sống sờ sờ làm cũng có. Đây không phải ngu xuẩn, cái gì là ngu xuẩn? Có trời mới biết, bọn hắn có nhiều hâm mộ Diệp bán tiên có thần hy người sư muội này. Nếu như bọn hắn là thần hy sư mình, bọn hắn cam đoan, bọn hắn tuyệt đối cái gì đều không làm, bốn phía thiện trí giúp người. Làm một cái chân chính vô câu vô thúc tiêu diêu tự tại tiên nhân, mà không phải Diệp bán tiên dạng này, đánh lấy tiêu sái tùy hành cơ hiệu, bốn phía làm người buồn nôn. Hết lần này tới lần khác Diệp bán tiên còn tự cho là thông minh, tự cho là tiêu giao hồng trần. Mãng phu Diệp bán tiên hận muốn điên, vừa thẹn đục hắn, quả thật nên chết. Nhưng là Trần Lạc trên lôi đài, lại có nhiều trưởng lão như vậy nhìn xem, hắn cũng cầm Trần Lạc không có cách nào. Chu Băng Tiên, Khúc Tương Y Điệp, các ngươi là tôn nhi ta bị hôn thê, hắn bị cái này mãng phu giết, ngươi muốn vì bọn họ báo thù. Diệp bán tiên không có chút nào ngốc, thấy thần hy trầm mặc không nói, biết nàng là hoàn toàn sẽ không quản, không khỏi cảm thấy một hồi bi thương. Chỉ cảm thấy mình lão phụ thân lúc trước thật không bằng thu một con chó. Diệp bán tiên không nhìn nữa nàng, mà là nhìn về phía trên đài cao Khúc Tương Y Điệp, Chu Băng Tiên. Hai người đều là thân thể, tại bộ thiên giáo địa vị siêu nhiên. Chỉ cần hai người lên tiếng, một câu liền có thể quyết định Trần Lạc sinh tử. Chương 130, mệnh ta do ta không do trời, thiên ý để cho ta ba canh chết, ta canh hai cắt cổ. Chương 130, mệnh ta do ta không do trời, thiên ý để cho ta ba canh chết, ta canh hai cắt cổ. Khúc Tương Ý Điệp, Chu Băng Tiên, hai người bọn họ lúc nào thời điểm trở thành Diệp Xuyên vị hôn thê? Diệp Xuyên có nhiều rác rưởi tới các nàng xem tới liền muốn giết. Cùng loại này rác rưởi nhiễm phải quan hệ, hai người mặc dù biết Diệp Bán Tiên tại nói hiệu nói vượng, nhưng vẫn là bị buồn nôn đến không được, giận không tìm được. Huyền nữ phong cũng nổi giận. Vô số nam tu cũng đều nổi giận. Hai người đều là thần giáo trọng điểm bồi dưỡng thân thể, tương lai có hy vọng thành tiên. Diệp Bán Tiên mới mở miệng, liền đem thần giáo hai đại thần nữ kéo xuống thần đàn. Thế nào? Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Vô biên sát ý đánh tới, Diệp Bán Tiên dường như linh hồn đều bị đông cứng, hắn dùng mình một cái, như cũ kiên trì nói rằng: "Hai người các ngươi mặc dù không có thiếu hôn ước, nhưng là đừng quên là ai mang các ngươi đến bộ thiên giáo, là ta. Ta đối với các ngươi có thành tựu nói tri ân, thành đạo tri ân như là phụ mẫu ân cùng tái tạo, các ngươi không nên báo đáp ta sao? Hơn nữa tại mang các ngươi đến bộ thiên giáo thời điểm, ta liền cùng các ngươi nói xong, muốn làm ta cháu dâu." Diệp Bán Tiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, càng nói càng cảm thấy mình có lý. Hai người thiếu hắn, hôm nay nhất định phải còn, không phải hắn tuyệt không bỏ qua. Hai người không lời liếc nhau, đều chẳng muốn phản bác Diệp Bán Tiên nửa câu. Bởi vì Diệp Bán Tiên căn bản không xứng nghe. Chu Băng Tiên thầm nghĩ, ta luyện chế ra một cây một tiên, họ Dương không dùng được, liền dùng tại cái này lão phế vật trên thân a. Trần Lạc lạnh lùng lườm Diệp Bán Tiên một cái, giống nhau lười nhác phản bác. Diệp Bán Tiên lời này chợt nghe xong rất có đạo lý, hoàn toàn chính xác đối hai người có thành tựu nói tri ân. Nhưng là, thật coi như tất cả đều là cho má. Diệp Bán Tiên cầm thần giáo độc lộc, giúp thần giáo làm việc, tiến về thế gian thu đồ, vốn chính là Diệp Bán Tiên nhiệm vụ. Cho dù có ân, kia cũng là bọn hắn nên cảm ơn bổ thiên giáo, cùng Diệp Bán Tiên có quan hệ gì? Nếu là đều dựa theo Diệp Bán Tiên dạng này làm, đây chẳng phải là tất cả mọi người muốn đối với người khác có thành tựu nói tri ân? Huống chi Diệp Bán Tiên mục đích không thuần, muốn cướp đoạt hai người khí vận, các nàng đối Diệp Bán Tiên chỉ có thâm cừu đại hận. Trần Lạc đống nhiên có chút lý giải, thần hy vì cái gì mặc kệ Diệp Bán Tiên? Bày ra loại này cực độ tự tư bản thân rất rưởi, chắc hẳn thần hy cũng rất phát điên a. Vô sỉ, rốt cục có trưởng lão nhịn không được, ngươi ăn uống ở thần giáo, để ngươi làm nhiệm vụ, làm sao lại thành công lao của ngươi? Ngươi tên bại hoại cặn bã, lợi dụng thần giáo lưu mang, ức hiếp đệ tử, còn dám lần nữa giống dạng. Ta sống 2 năm, liền chưa thấy qua dường như ngươi cái loại này đồ vô sỉ. Đoạn trưởng lão, ngươi còn đang chờ cái gì? Đoạn Chính Hành, hắn nhìn thoáng qua thần hy, gặp nàng khẽ bước cằm. Đoạn Chính Hành biết nên làm như thế nào, vung tay lên, một cỗ vô hình lực lượng đem cái này làm người buồn nôn rất có thủ đoạn bẩn tiểu hàng cuốn tới chấp pháp điện lao ngục bên trong. Diệp Bán Tiên coi như có thể đi ra, cũng biết mất đi nửa cái mạng. Không vô biên xích sắt của tới, xuyên thấu Diệp Bán Tiên toàn thân, Diệp Bán Tiên hoảng sợ không thôi, thế nào đều không ngờ rằng, thi ân cầu báo không thành, phản mà bị người đưa vào trong đại lao. Thật sự là khinh người quá đáng. Dứt bỏ khác không nói, nếu như không phải hắn đi Đại Chu Quốc, Chu Băng Tiên, Khúc Tương Y Điệ, Trần Lạc có thể đi vào Bổ Thiên giáo. Nếu như không phải hắn không so đo hai người tu vi, hai người căn bản không có tư cách nhìn thấy hắn. Ngay cả Trình Thanh Loan đều tán thành hắn thành đạo tri ân, vì cái gì hai nữ nhân này không nhận? Phải biết hắn coi trọng nhất chính là Chu Băng Tiên cùng Khúc Tương Y gì, thật là hai người này lại phản bội hắn sâu nhất. Diệp Bán Tiên càng nghĩ càng phẫn nộ, Bạch Nhãn Lang, đều là cùng kia mãng phu như thế vong ân phụ nghĩa xuất sinh, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Thế giới rốt cục an tĩnh. Trần Lạc đi xuống lôi đài. Bất quá rất nhanh hắn lại đi trở về, thu hồi Diệp Xuyên Thứ ở trên thân. Cái này mới đi đến dưới đài cao, đối với thần hy không người cúi đầu, giáo chủ, ta đều thức tỉnh tiên tiên thuần dương thánh thể, có thể thu là làm đồ đệ sao? Ta cùng Diệp Bán Tiên không giống, ta tuyệt sẽ không cho ngươi bất cứ phiền phức gì, tương phản, ta còn sẽ giúp ngươi giải quyết phiền toái. Thần Hy ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, nhìn kỹ một lần Trần Lạc mặt mày, thanh âm trầm dần, ta không còn thu đồ, ngươi hỏi người khác à? Trần Lạc trầm mặc một chút, đối với trên đài cao trưởng lão cúi đầu, trưởng lão, có thể thu ta làm đồ đệ sao? Đám người nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới Trần Lạc, bởi vì bọn hắn thực sự tìm không thấy cự tuyệt Trần Lạc lý do. Trần Lạc ra đầu trận trận run lên, kia thu ta vào nội môn à? Ta trên danh nghĩa tại các ngươi dưới đỉnh là được, tuyệt không cho các ngươi tìm phiền toái. Lời này chính ngươi tin sao? Ngược lại ở đây trưởng lão không có một cái tin. Trần Lạc vẫn là kim cương cảnh liền dám gọi tâm giáo chủ, nếu là thu nhập chính mình sân phòng thì còn đến đâu? Hơn nữa dứt bỏ khác không nói, Trần Lạc giết Trình Thanh Loan, bổ thiên giáo bên trong luyện đan sư sẽ không bỏ qua Trần Lạc. Người khác tạo yêu chi tướng có lẽ còn có thể cứu giúp một chút, nhưng Trần Lạc tuyệt đối đoạt cứu không được một chút. Sư tôn, Khúc Tương Y thì thấy trái tim từng đợt nắm chặt đau. Mãng phu người kiêu ngạo như vậy, bất luận là tại thế gian nông thôn bên trong, vẫn là đi vào bổ thiên giáo, một mực không ngừng bước lên. Nhưng hôm nay, Khúc Tương Y lìa đôi mắt hiện hiện lệ quang, nhìn về phía nhà mình sư tôn. Tiểu Nha Hoàn lắc đầu, không phải nàng vô tình, nàng có biện pháp trợ Khúc Tương Y lìa vượt qua chúng đích tử kiếp, nhưng thật không có cái năng lực kia cứu Trần Lạc. Đi thôi. Tiểu Nha Hoàn mang theo nàng rời đi nơi đây. Đã Diệp Xuyên đều đã chết, kia Khúc Tương Y lìa cũng không cần phải tham gia tỷ thí. Chu Băng Tiên ngón tay gấp tủng, nới lòng gấp, truyền âm nói, đừng cầu bọn hắn đều sợ bị vận mệnh ngươi liên lụy, hao tổn tự thân phúc vận, ngươi vào không được nội môn. Trần Lạc nghe nói như thế, dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị, nội tâm vẫn là thật lạnh thật lạnh. Nhưng là ngươi cũng không thiếu cái gì, ở đâu tu luyện không phải tu luyện. Mã Phu, từ khi biết ngươi đến nay, ta không gặp ngươi túi người qua. Trở về đi, một hồi ta đi tìm ngươi. Chu Băng Tiên một đôi con mắt đẹp nhìn xem hắn, truyền âm nói. Trần Lạc lưng không tự giác thẳng tắp. Hoàn toàn chính xác. Hắn có cấp cao nhất tiên kinh, không thiếu tu tiên hiến pháp. Hắn vẫn là có thể tu tiên trường sinh. Đã đường tắt đi không được, vậy thì không đi a hô. Thấy Trần Lạc nghĩ thoáng, đám người ám thở phào. Mặc dù bọn hắn là trưởng lão, có thể quyết định Trần Lạc sinh tử, nhưng là bọn hắn cũng sợ Trần Lạc dưới cơn nóng giận đem bọn hắn chửi mắng một trận. Nếu là thật xảy ra loại sự tình này, giết Trần Lạc cũng không cách nào đền bù. Bổ Thiên giáo tại Đại Xích Thiên đều sẽ mất hết thể diện. Chư vị trưởng lão, ta nói ta là ngoại môn đệ tử thi đấu hạng nhất, hẳn là không người có ý kiến a. Đã không tiến vào được nội môn, kia ngoại môn thi đấu ban thưởng, hắn khẳng định phải cầm một chút. Ban thưởng thật nhiều. Một môn thiên cấp công pháp, một cái hạ phẩm linh khí, một cái thượng phẩm ngưng chân đan. Thiên cấp công pháp dùng linh tinh cũng mua không được. Linh khí cùng ngưng chân đan, cộng lại giá trị vượt qua 100 vạn. Đi, cho ngươi. Tất cả trưởng lão liếc nhau, xác nhận qua ánh mắt, lập tức sảng khoái đem ban thưởng cho Trần Lạc. Chỉ hy vọng Trần Lạc mau chóng rời đi, tuyệt đối đừng làm cái gì yêu thiếu thân. Trần Lạc cầm tới ban thưởng, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Nếu để cho hắn cầm những phần thưởng này tiến vào nội môn kia thì tốt biết bao. Nếu như thần hy thu hắn làm đồ, vậy hắn không biết rõ muốn thiếu đi nhiều ít đường quân co. Trần Lạc cũng không phải người thích chiếm tiện nghi người khác. Hắn tại thần hy nơi đó đạt được nhiều ít, về sau khẳng định sẽ gấp bội còn trở về. Nếu như là các trưởng lão khác thu hắn cũng giống như thế. đáng tiếc trên đời không có nếu như. Sư Minh. Hứa An Nặc lấy hết dũng khí đi vào Trần Lạc bên người, mắt to thủy quang nguyện chuyển, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn trượt xuống tích tích nước mắt. Nàng thế nào đều không nghĩ tới, mạnh mẽ như vậy sư Minh, thế mà cầu nội môn trưởng lão đều không thể tiến vào nội môn. Vì sao lại dạng này? Sư Minh nhiều ưu tú, phóng nhãn của Kim, ngay cả bị truyền đi cử thế vô song thần hy cũng không cách nào cùng sư Minh đánh đồng. Tiểu Nhu Mễ, không cho phép khóc. Trần Lạc méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, nội tâm càng thêm kiên định, đã tất cả mọi người xem thường hắn, vậy hắn càng muốn tu thành tiên nhân, thu hoạch được trưởng sinh đạo quả, làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng vọng hắn. Trần Lạc ánh mắt kiên định, nhìn tất cả trưởng lão một cái, còn có thần hy, chậm rãi mở miệng, cái gì mệnh số thiên quyết định, ta chỉ tin số mệnh vận trưởng nắm trong tay ta, mệnh ta do ta không do trời, thiên ý để cho ta ba canh chết, ta canh hai liền cắt cổ, trên đời không người có thể giết ta. Tiểu Nhu Mễ, chúng ta đi. Chương 131, nhỏ gạo nếp lại là nhân vật chính. Chương 131, nhỏ gạo nếp lại là nhân vật chính. Ở đây trưởng lão cùng đến hàng bạn mà tính đệ tử đang nghe nửa câu đầu thời điểm, tiên tính lại huyết khí chậm rãi khôi phục, dường như tính mịch ngọn đuốc lại cháy lên hỏa diễm. Nhưng là sau khi nghe được nửa câu, tất cả đều mở bước, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái này rốt cuộc là ý gì a? Có trưởng lão vẻ mặt hoang mang nhìn về phía đồng bạn, mỗi một câu hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng là liền cùng một chỗ, tha thứ hắn không thể đốn ngộ. Trần Lạc tu tiên không phải là vì trường sinh, vì có thể trưởng không chính mình vận mệnh, vì tiêu dao, vì đại tự tại sao? Thế nào muốn cắt cổ đâu? Cái kia còn tu cái gì tiên? Hắn mang vô cũng là cực, vì tu tiên, hắn đục không sợ, là đầu chân hắn tử. Bọn hắn vẫn cảm thấy Trần Lạc mãng, không muốn mạng mãng, sự thật cũng đúng là như thế. Có lẽ Trần Lạc tiên tư rất tốt, nhưng Trần Lạc trung quy là đảm hoa nhất hiện. Tu tiên muốn thanh tâm quả dụng, tâm lặng như nước, ngày mai ý hiểu số trời. Bởi vậy nội tâm đối Trần Lạc cũng không nhiều sóng gió lớn, vô tận tuế nguyện bên trong không có ý nghĩa người mà thôi. Thật là nghe được Trần Lạc lời nói này, cứ việc đàm hoa nhất hiện lại như thế nào. Ít ra Trần Lạc trên thế gian nở rộ qua sáng chói ánh sáng hoa. Dù cho cao ngạo như cơ ngọc điệp, giờ phút này cũng không nhìn nữa không dậy nổi Trần Lạc. Trần Lạc chỉ là vận mệnh cũng tốt, chỉ là thời gian tu luyện, không phải là hắn nàng có thể so sánh. Mệnh ta không do trời thần hy không để ý đến Trần Lạc một câu tiếp theo lời nói, nỉ non thì thầm, nhìn qua hai người bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy tuổi nhỏ chính mình bị người khi dễ, cầu đạo không cửa, mong muốn nghịch thiên cải mệnh, nhưng mà mênh mông thiên địa quý vô số người, lại không người hỏi thăm. Dù là dùng sức còn sống, nhưng thủy chung không nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Nhưng nàng chính là không cam tâm, nàng muốn trở thành tiên nhân, tu được trường sinh quả vị, cầu người không được liền cầu chính mình, từng bước một trưởng khống chí cao lực lượng. Giáo chủ, nếu không cho hắn một cái cơ hội a? Đoạn Chính Hoành trung quy là nhịn không được, hắn cảm thấy thần hy có lẽ có biện pháp trợ giúp Trần Lạc nghịch thiên cải mệnh. Dù sao thần hy năm đó cũng là phàm thể, vận mệnh cũng không phải là rất tốt, nhưng nàng lại có thể thông qua hậu thiên nghịch thiên cải mệnh. Thần Hy khẽ lắc đầu, ta không thu đồ đệ. Nàng biết Trần Lạc có lẽ sẽ là một cái rất tốt đệ tử, nhưng nàng cũng không muốn lại thu đồ. Nhân gian không đáng, nàng chỉ muốn tu thành chính mình đại đạo. Cũng là những người này, bỏ qua Trần Lạc, có lẽ sẽ hối hận. A Thần Hy thân ảnh trở thành nhạt, thoáng qua biến mất giữa không trung. Ai? Đoạn Chính Hành thở dài một tiếng, nhìn qua Trần Lạc dần dần từng bước đi đến thân ảnh, tràn đầy tiếc hận. Cơ Mộng Điệp đống nhiên có loại xúc động, muốn đem Trần Lạc thu nhập huyền nữ phong phụ thuộc sơn phong. Thật là, Cơ Mộng Điệp nghĩ lại lại từ bỏ. Đã nàng không có cái năng lực kia trợ giúp Trần Lạc nghịch thiên cải mệnh, cần gì phải cho Trần Lạc hy vọng đâu. May mắn cái này mãng phu vận mệnh không tốt, ta còn có cơ hội. Lữ Văn Vân thầm nghĩ, quay người rời đi quảng trường. Hắn muốn đi báo cáo sư tôn, sau đó sung phong nhận việc đi giết Trần Lạc, đem Trần Lạc luyện chế thành đan. Có lẽ hắn cũng có thể trở thành tiên tiên thuần dương thánh thể. Coi như không thể, nhất định cũng có thể thay đổi hắn thể chất, nhường hắn không dựa vào đan dược cũng có thể trọng trấn hùng phong. Sư Minh tiên phú tốt như vậy, bọn hắn không thu sư Minh, kia là tổn thất của bọn họ. Hứa An Nặc nghiêm túc nói, sư Minh không nên tức giận. Ân. Trần Lạc dạng, vẻ mặt u ám, có chút mờ mịt, trời đất bao la, đường tu tiên từ từ, hắn không biết mình tương lai có thể đi bao xa, càng không biết tương lai có bao nhiêu không biết gian nguy. Có lẽ đây chính là tu tiên a. Đạo trưởng lại ngăn, tại mênh mông bên trong tranh độ. Sư Minh biết tiểu Nhu Mễ. Trần Lạc đại thủ bao trùm ở nàng cái đầu nhỏ nhéo nhéo, vuốt vuốt, đem nàng đưa đến thần giáo diễn võ trường, nhường nàng tại cái này tu luyện võ kỹ, thật tốt tôi luyện một chút dũng cảm. Không sai, tu luyện sát phạt võ kỹ là rất có thể tôi luyện một người nội tâm. Dù cho lại nhát gan nhu nhược người, tu luyện kỹ thuật giết người cũng sẽ thay đổi tâm tính kiên định, giết người không chớp mắt. Trần Lạc trở về Ngọc Tiên Động phủ, quả nhiên gặp được Chu Băng Tiên, tiên tư thần mạo, thoáng như thiên nhân di thế độc lập. Trần Lạc đưa nàng ôm vào trong ngực, thân thể mềm mại hương thơm, say lòng người mùi thơm cơ thể tại chóp mũi quanh quẩn. Chu Băng Tiên cảm nhận được Trần Lạc mạnh hữu lực nhịp tim, truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, cao lớn cường kiện thân thể, cho nàng một loại vô cùng an tâm cảm giác. Nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, nội tâm có chút tức giận. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Chu Băng Tiên liền tranh thủ cái này đáng sợ ý nghĩ vung ra náo hải. Nàng sinh mà làm nói, Hồng Mông có đạo, thần giữ đạo đồng. Không người có thể ngăn nàng hóa thân Hồng Mông thần trí cao chi đạo tâm. Coi như cậu nam nhân lại yêu nàng cũng không được. Chu Băng Tiên đem người đẩy ra, vẻ mặt trịnh trọng, ngươi bày ra đại sự, luyện đan sư là tu tiên giới người dễ trêu chọc nhất nhóm, ngươi giết luyện đan thiên phú chắc tuyệt chỉnh thanh loan, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi, tùy tiện một câu, liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Lạc nội tâm và mát. Chu Băng Tiên nói, hắn tự nhiên biết, thật là không giết Trình Thanh Loan, giết thế nào Diệp Xuyên. coi như nhảy qua Trình Thanh Loan, nhưng là giết Diệp Xuyên, Trình Thanh Loan giống nhau sẽ trả thù hắn. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Trần Lạc trầm mặc thật lâu, hỏi. Chu Băng Tiên lặng lẽ sờ soạn một cái cơ bụng, lúc này mới không nhanh không chậm nói rằng, ta tới tìm ngươi, tự nhiên là nghĩ kỹ cách đối phó. Lập tức rời đi Bổ Thiên Giáo, mai danh nhận tích, dốc lòng tu luyện, chờ ngươi đột phá thiên thai cảnh trở lại. Cái này có thể chứ? Trần Lạc cảm thấy biện pháp này rất không đáng tin cậy. Bổ Thiên Giáo là cái gì a? Đại năng như mây, liền ngay cả Trường Sinh Lâu Thế Tiên đâu có. Hắn trốn được sao? Người khác tùy tiện bấm ngón tay tính toán, có lẽ liền biết hắn ở đâu. Ta có thể giúp ngươi che lớp tiên cấp, cam đoan bọn hắn tìm không thấy ngươi. Còn có những biện pháp khác sao? Trần Lạc không muốn đi, làm một cái cô hồn dã quỷ cũng không tốt chịu. Có. Chu Băng Tiên sóng mắt lưu chuyển, nói, ngươi có muốn hay không nghịch thiên cải mệnh? Muốn a? Trần Lạc sững sờ, lập tức dùng sức gật đầu, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Chớ nhìn hắn tại thi đấu quảng trường nói đến bá khí âm ầm, nhưng là có thể đi đường tắt, ai sẽ buông tha cho? Ai sẽ không có khổ miễn cưỡng ăn? Vậy ngươi liền cùng Hứa An Nặc kết làm phu thế a? Chu Băng Tiên nói ra lời này, nội tâm cực kỳ khó chịu, nhưng nàng cuối cùng không thể vĩnh viễn bồi tiếp hắn. Cái gì? Ngươi điên rồi? Trần Lạc không thể tin nói. Nhường hắn cưới một tiểu nha đầu phi tử, thua thiệt nữ nhân chết tiệt nói ra được. Trần Lạc còn tưởng rằng nữ nhân chết tiệt muốn truyền cho hắn đoạt vận bí thuật, hoặc là cho hắn nghịch thiên cải mệnh đâu. Ta lúc đầu nói là ngươi nghịch thiên cải mệnh, kia là lừa gạt ngươi, ta nhiều nhất chỉ có thể mượn vận cho ngươi, có thể hảo vận được nhất thời, lại hảo vận không được một thế. Mong muốn hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh, nhất định phải có một cái đại khí vận người cùng vận mệnh ngươi tương liên, giống như Diệp Bán Tiên hô nước đoạt vận bí thuật. Chờ một chút, nghe ngươi tiểu nói này, tiểu Nhu Nguyễn là đại khí vận người. Trần Lạc ngạc nhiên hỏi. Không sai, nàng là tiên đạo sủng nhi, thậm chí khí vận so Diệp Xuyên càng thêm người tiên. Hứa An Nặc phúc vận công đức, nhường nàng đều có chút không dám động. Dù sao vận mệnh cũng không phải là một thành định số, vận mệnh vô thường, nho nhỏ một động tác liền có khả năng diễn biến vô lượng biến số. Đoạt vận vốn là nghịch thiên đến cực điểm, hơi có một chút biến cố, cái kia chính là thân tử đạo tiêu. Chu Băng Tiên đối vận mệnh nhân quả chi đạo lĩnh hội ước vào năm, tại người khác xem ra, nàng chính là vận mệnh nhân quả trưởng khống giả, kỳ thực trong nội tâm nàng rõ ràng, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng định không được người khác nhân quả, không cải biến được đường người vận mệnh, nàng liền vận mệnh của mình nhân quả đều không thể cải biến, nàng chỉ có thể định người khác sinh cùng tử. Còn có một chút, nàng cảm thấy Hứa An Nặc đối Trần Lạc đại dụng, lúc này mới nhịn xuống không nhúc nhích nàng. Không phải bước lên điểm hiểm lại tính là cái gì? Sự do người làm. Hiện tại Hứa An Nặc chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Vậy cũng không được. Trần Lạc nghe nói như thế, chấn kinh ngạc một chút, chính mình tiện tay thu dừng đồng, lại là đại khí vận người. Bất quá Trần Lạc vẫn là cự tuyệt rất quả quyết. Hắn chán ghét Diệp Bán Tiên đoạt mệnh chi thuật, chính mình nếu là cũng đoạt người khác vận, vậy hắn cùng Diệp Bán Tiên khác nhau ở chỗ nào? Chương 132, không thành thật nữ nhân chết tiệt. Chương 132, không thành thật nữ nhân chết tiệt. Chớ nóng đội cự tuyệt, ngươi chưa hãy nghe ta nói hết. Vận mệnh của nàng không phải bình thường, lại cực kỳ vất vả, ngươi cùng nàng thành làm phu thế sau, vận mệnh của ngươi sẽ bởi vì nàng mà thay đổi, có hy vọng tu được trường sinh. Hơn nữa chỉ muốn tốt cho ngươi tốt đối nàng, cũng sẽ không bị phản vệ, đối nàng cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Chu Băng Tiên trầm trầm nói rằng, Trần Lạc cùng Hứa An Nặc thành làm phu thế sau, đại khí vận gia thân, tất cả thiên địa động lực, khẳng định sẽ có quý nhân tương trợ, hoặc là gặp phải cơ hội xoay chuyển, hóa giải một kiếp này. Không được. Trần Lạc quá quyết cự tuyệt. Chiếm chính là chiếm, tìm cớ gì đều là dối trá. Ngươi, Mã Phu. Chu Băng Tiên khó thở, đây chính là hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Trần Lạc nghĩ như vậy nghịch thiên cải mệnh, thế nào sắp đến trước mắt liền không muốn đâu. Liền yêu nàng như vậy sao? Chu Băng Tiên nội tâm cảm động. Cậu nam nhân quá mê luyến nàng, vì nàng, liền nghịch thiên cải mệnh cơ hội đều không cần, cái này khiến nội tâm của nàng rất là trầm trọng. Băng Tiên, ta chỉ muốn ngươi. Trần Lạc in lên nàng mê người môi đỏ, tình thâm nghĩa nặng tự nhiên nồng, tất cả đều không nói bên trong. Sau một ngày, Chu Băng Tiên vẫn là không nhịn được nói rằng, ngươi thật không nguyện ý sao? Đây chính là duy nhất nghịch thiên cải mệnh cơ hội, bỏ qua, đoán chừng ngươi về sau đều sẽ không gặp phải. Hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Tuyệt không hối hận. Nhìn đến giáo huấn đến còn chưa đủ. Trần Lạc đem nàng lật ra mặt, giống như là sắc cá như thế lật qua lật lại. Nghiệp chướng A Chu Băng Tiên thần sắc phức tạp, nhớ nàng đường đường băng tiên tử, đại khí vận gia thân, có vô số bảo vật, một lòng cầu đạo, làm sao lại đưa tại một mãng phu trong tay? Vận mệnh quả nhiên vô thường, không thể dự đoán, không thể nắm lấy. Nàng tìm hiểu vận mệnh nhân quả ước vào năm, quả nhiên vẫn là một kẻ tay ngang. Lan đi. Chu Băng Tiên thật chịu không được, tiên nữ hình tượng cũng không cần, một cước đem người đạp xuống dưới. Suy nghĩ có nên hay không nhường Trần Lạc tìm thêm mấy nữ nhân, đừng cả ngày như thế si mê nàng. Băng Tiên, người giúp ta che lớp thiên cực à, ta tạm thời rời đi Bổ Thiên Giáo tránh một chút danh tiếng. Trần Lạc cũng không tức giận, sẽ tới, tại nàng trắng non thơm nước trên mặt hôn một cái. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ, rời đi Bổ Thiên Giáo cũng tốt, hắn có thể đi vơ vét Diệp Xuyên cơ duyên. Chờ bí cảnh mở ra, hắn trở lại tranh đoạt danh lệch. Đi. Chu Băng Tiên đưa tay tại hắn cái chán phất qua. Đơn giản như vậy. Trần Lạc vẻ mặt dấu chấm hỏi, cảm giác nữ nhân chết tiệt tại lừa gạt mình, nhưng không có chứng cứ. Mã Phu, sẽ người không khó, khó người sẽ không, hiểu. Chu Băng Tiên môi đỏ hơi bệnh, đôi mắt hiện hiện mấy phần vẻ tự đắc. Còn nói ngươi sẽ không vận mệnh nhân quả thuật nữ nhân chết tiệt chính là không thành thật, thích ăn đòn. Ngươi không hiểu. Chu Băng Tiên trừng mắt liếc hắn một cái, thân thể hiện hiện hộ thuẫn, đem người bán ra. Tốt ta không hiểu. Diệp Bán Tiên lão giả kia sẽ lúc nào thời điểm phóng xuất? Trần Lạc ngược lại hỏi Diệp Bán Tiên sự tình. Hắn cảm thấy Đoạn Chính Hoành hẳn là sẽ không giết Diệp Bán Tiên, dù sao Thần Hy không nói gì, mà Thần Hy đương nhiên sẽ không nói ra giết Diệp Bán Tiên lời nói, để tránh về sau sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của mình. Trần Lạc muốn trước lúc rời đi, giết Diệp Bán Tiên. Sau 3 tháng, chuyện này, nàng truyền âm hỏi thăm qua Đoạn Chính Hoành. Dù sao muốn giết Diệp Bán Tiên, há có thể không nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Kia Băng Tiên, ngươi nói cho ta một chút luyện khí nhị trọng, như thế nào luyện giả tu chân a, chờ ta đột phá luyện khí nhị trọng ta liền đi giết hắn. Mã Phu, Chu Băng Tiên mang câu. Đột nhiên cảm thấy, coi như Trần Lạc cùng Hứa An Nặc kết làm phu thê, coi như Trần Lạc có đại khí vận gia thân, có lẽ cũng không thay đổi được cái gì. Trần Lạc điên cùng như vậy tìm đường chết, bất tử liền không có thiên lý. Chu Băng Tiên thần niệm khống chế Ngọc Tuyền Động phủ trận pháp, phủ lên bế quan miễn quấy rầy bằng hiệu, mang theo Trần Lạc tiến vào bế quan thất. 3 tháng này liền trong động phủ thật tốt tu luyện, chờ ngươi đột phá tới luyện khí nhị trọng, nếu như ngươi còn đi giết Diệp Bán Tiên, vậy ta cũng không ngăn cản ngươi. Chu Băng Tiên nói như thế. Tốt. Trần Lạc ngồi xuống, như cái học sinh ba tốt, yên lặng chờ nàng nhập học giảng đạo. Trở thành luyện khí nhất trọng viên mãn thật lâu rồi, Trần Lạc thử qua đột phá đệ nhị trọng, thế nhưng lại thế nào cũng sợ không tới bên cạnh. Hắn liền cái gì là luyện giả tu chân cũng không biết. Cái gọi là luyện giả thành chân, bắt đầu từ trong hư ảo nhảy vọt tới chân thực, minh ngộ pháp lực chân lý. Chu Băng Tiên đang khi nói chuyện, đem luyện giả tu chân huyền diệu toàn bộ triển lộ, cung cấp Trần Lạc lĩnh hội. Một bên khác, Lữ Văn Bân đi vào luyện đan phòng, chờ sư tôn luyện chế tốt một lò đan dược, hắn đi vào, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu mấy cái văn tiếng. Sư tôn, là đệ tử vô năng, không cách nào bảo hộ Thanh Loan tiểu sư, mọi người nói cái gì? Thanh Loan chết? Là ai lớn gan như vậy? Lý Hạc Hiên mây trôi nước chảy thần sắc, nghe được Trình Thanh Loan vẫn lạc, đống nhiên biến sắc, trong mắt đượm đầy lửa giận. Trình Thanh Loan là hắn coi trọng nhất thân truyền đệ tử, có hy vọng kế thừa hắn y bát, tương lai thành tựu thậm chí siêu việt hắn. Hắn cơ hồ là đem Trình Thanh Loan xem như con gái ruột như thế yêu thương, cẩn thận dạy bảo. Là Mãng Phu Trần Lạc, Trần Lạc. Lý Hạc Hiên phẫn nộ thần sắc trì trệ, lập tức càng phẫn nộ, cái này không sợ Mãng Phu, thu lão phu hai bình thanh nguyên đan, chính là làm như vậy sự tình sao? Thật sự là tức chết ta vậy, hắn cho Trần Lạc hai bình thanh nguyên đan, chung 18 mai, cũng đều là thượng phẩm đan. Vì chính là nhường Trần Lạc giúp Trình Thanh Loan chặt đứt cùng Diệp Xuyên nghiệt duyên. Sao có thể cũng không ngờ tới, Trần Lạc chặt đứt phần này nghiệt duyên đồng thời, liền Trình Thanh Loan đầu lâu cũng chạm xuống dưới. Đây là người làm sự tình sao? Trần Lạc hẳn là thật muốn cầu không chết được. Lý Hạc Hiên càng nghĩ càng phẫn nộ, tại trong phòng luyện đan đi qua đi lại. Mạnh nói một chút, hắn tại sao phải giết Thanh Loan? Là Thanh Loan sư muội Lý Hạc Hiên đem chuyện đã xảy ra nghe xong, càng phẫn nộ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong lồng ngực nổi lên một cỗ căm giận ngút trời, muốn phát tiết, nhưng là có chút phát tiết không đi ra. Sư tôn, chúng ta muốn giết Trần Lạc vì sư muội báo thù sao? Lữ Văn Bân trong mắt lóe lên một tia âm nhu được như ý tính toán, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Báo cái gì báo? Là nàng tự gây nghiệp thì không thể sống, lan ra ngoài. Lý Hạc Hiên nổi giận, một cỗ kình khí đem người đánh ra. Thật sự là tức chết hắn. Nghiệt trướng, nghiệt trướng, đều là nghiệt trướng ngoài cửa Lữ Văn Bân, nghe được nhà mình sư tôn nổi giận thanh âm, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Lao giả cự tuyệt, tại hắn tính toán bên trong, chỉ có Lý Hạc Hiên từ bỏ báo thủ, hắn mới có cơ hội đối Trần Lạc âm thầm ra tay, không phải Lý Hạc Hiên ra lệnh một tiếng, Trần Lạc liền hôi phi yên diệt, hắn còn thế nào bắt Trần Lạc luyện đan? A, ngu xuẩn luyện đan sư, chỉ biết là luyện đan, không hiểu nhân tình thế sự, không hiểu âm mưu tính toán. Đáng đời làm thần giáo cả đời lão hoàng lưu, mà hắn liền không giống như vậy. Hắn có luyện đan thiên phú, lại đã có thể luyện chế đê giai linh đan. Hắn tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, hiểu được âm mưu tính toán, tại thần giáo có thể đi ngang, tùy ý làm vậy. Cuối cùng có một ngày, toàn bộ thần giáo luyện đan phong đều là hắn, đến lúc đó, Lữ Văn Bân nghĩ đến huyền nữ phong bên trong thần nữ, từng cái mạo như thiên tiên, thiên phú chắc tuyệt, tài tình vô song. Nếu là đem các nàng thu sạch vào trong phòng, kiệt kiệt kiệt. Lữ Văn Bân ngẫm lại liền kích động đến khó tự kiềm chế. Coi là thật trời cũng giúp ta, ta thiên phú quá kém, cuối cùng cả đời khó thành thiên tài, nhất định phải dùng điểm bảng môn tà đạo phương có thể thành đạo. Kia Mãng Phu chính là ta thành đạo mấu chốt. Lữ Văn Bân nội tâm lửa nóng, âm thầm suy nghĩ, đem kia Mãng Phu luyện chế thành đan, ta thiên phú nhất định có thể nâng cao một bước. Hơn nữa đây chính là tiên thiên thuần dương thánh thể. A chương 133, mệnh cách thủy biến, đột phá luyện khí nhị trọng. Chương 133, mệnh cách thủy biến, đột phá luyện khí nhị trọng. Ân, bế quan không ra sao? Lữ Văn Bân ánh mắt âm tàn đi vào Ngọc Tuyền Đạo phủ, nhìn thấy treo trên cao bế quan miễn váy dày bảng hiệu đạo phủ, dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Thật là một cái giảo hoạt mãng phu. Tính toán, một cái chết quỷ nghèo, ta nhìn ngươi bế quan tới khi nào? Phủ lên bế quan miễn váy dày bảng hiệu, là ai đều không thể quấy nhiều thiết luật, ai xúc phạm ai chết. Đừng nói hắn là luyện đan phong một người đệ tử, liền xem như luyện đan trưởng lão cũng không được. Tất cả mọi người là tu sĩ, rất rõ ràng bị người cắt ngang bế quan có nhiều đáng hận, không có khả năng ngồi nhìn dạng này chuyện xảy ra. Lữ Văn Bân mặt âm trầm đi nhiệm vụ điện, nghe nóng Ngọc Tuyền Đạo phủ thuê kỳ hạn. Lập tức lại phái người thời điểm nhìn chằm chằm Ngọc Tuyền Động phủ, lúc này mới trở về động phủ của mình luyện đan. Chu Băng Tiên tại cho Trần Lạc giảng đạo đồng thời, một làm cho người ta chú ý ngoại giới biến hóa. Khi biết được Lý Hạc Hiên mặc kệ Trình Thanh Loan chết sống, không có trả thù Trần Lạc ý tứ, nàng trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Như thế giảng đạo lý luyện đan sư, không phải là không có, chỉ có thể nói trên đời hiếm thấy. Bổ Thiên giáo không hổ là danh môn chính phái. Bất quá Chu Băng Tiên cũng không có cảm thấy Trần Lạc vượt qua nguy cơ. Lý Hạc Hiên không so đo, không có nghĩa là người khác không so đo. Luyện đan sư tâm cao khí ngạo, ai cũng không để vào mắt, hơn nữa vô cùng bao che khuyết điểm, bá đạo không nói đạo lý, luyện đan phong đan sư há có thể khoan nhượng người khác giết chính mình hậu bối. Khác luyện đan sư, khẳng định là đối Trần Lạc chán ghét và phần, bất luận bọn hắn có thể hay không đối Trần Lạc ra tay, những cái kia mong muốn định bợ luyện đan sư người, khẳng định sẽ giống người được mùi tanh dã thú, liều lĩnh truy sát Trần Lạc. Ai, thật là một cái đáng ghét mắt phu. Chu Băng Tiên nhìn xem Trần Lạc góc cạnh rõ ràng gương mặt, vừa tức vừa phiền muộn, cảm giác tay ngứa ấy, muốn hung hăng nện hắn dừng lại, nhường hắn không nghe lời. Và anh, Trần Lạc cảm ngộ tới luyện giả tu chân huyền diệu, bắt lấy kia một tia thời cơ, Trần Lạc bất chi bất giác lâm vào đốn ngộ bên trong. Dường như theo nhất trọng thiên tiến vào khác nhất trọng thiên. Trước kia bồi dối hắn luyện giả tu chân huyền ảo, trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Trần Lạc trong đan điền, hư hóa pháp lực, ngưng tụ thành giọt giọt mắt trần có thể thấy chân thực pháp lực, mỗi một giọt pháp lực đều tản mát ra tiên thiên thuần dương chi huyền diệu. Một tháng sau, Trần Lạc theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, cảm ngộ một phen nhị trọng cùng nhất trọng biến hóa. Nói như thế nào đây? Có loại trời cùng đất chênh lệch. Luyện khí nhất trọng giống như hám sâu vũng bùn, luyện khí nhị trọng chính là nhảy ra vũng bùn, thấy được vô tận rộng lớn thiên địa. Thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Lạc cảm giác mình bây giờ có thể nhẹ nhõm treo lên đánh trước đó 100 chính mình. Trên lệch này cũng quá lớn. Khó trách một mực có truyền ngôn, không có trọng cảnh giới chính là khác thuận theo thiên địa, không tồn tại vượt cấp giết địch, trừ phi có pháp bảo mạnh mẽ. Cha nhìn một chút tự thân thuộc tính. Cảnh giới, luyện khí nhị trọng sơ kỳ. Thể chất, thiên thiên thuần dương thánh thể. Bản mệnh bảo thuật, Tử Dương thần văn. Thiên phú, Vũ Dung tinh thần, kim, mệnh cách, đàm hoa nhất hiện, bạch, mệnh số, nhân trung long vượng, tử, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt vai ác. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Đàm hoa nhất hiện, thiên tư tung hành, kinh diễm nhất thời, lại như đàm hoa nhất hiện, lưu tình vẫn lạc. Nhân trung long vượng, vạn người không được một tiêu tử, lực áp cùng thế hệ. Quả nhiên cải biến Trần Lạc vui mừng như điên. Tạo yêu chi tướng biến thành đàm hoa nhất hiện. Mặc dù vẫn là đột tử mệnh, nhưng là so trước đó tốt rất rất nhiều. Đại họa lâm đầu mệnh số biến mất chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Còn có nhân trung long vượng, cũng theo màu đỏ lên cao tới tử sắc. Giết nhân vật chính là hữu dụng. Chỉ cần giết nhân vật chính đủ nhiều, vậy hắn cũng có thể trở thành đánh không chết, có đại khí vận che chở nhân vật chính. Lại định một cái nhỏ mục tiêu, đánh chết Long Ngạo Thiên, trở thành Long Ngạo Thiên. Trần Lạc thầm nghĩ, thế nào? Hiện tại biết luyện khí nhất trọng cùng nhị trọng trên lệch đi. Luyện khí tam trọng trên lệch chỉ có thể càng lớn. Tại cách đó không xa tính vạ Chu Băng Tiên, đen nhánh nồng đậm, vừa dài lại bật lên, giống là một thanh tiểu phiến tử như thế lông mi run rẩy. Mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức. Đột phá nhị trọng vui sướng trong nháy mắt không có. Trần Lạc bất đắc dĩ nói, biết ta liền bọn hắn một quặng lông đều không động được. Chu Băng Tiên mỉm cười. Không dễ dàng a, không sợ chết mãng phu rốt cục lùi bước một hồi. Vậy ta đi theo ngươi cùng đi, ngươi động thủ, ta ở một bên nhìn xem, có thể chứ? Chu Băng Tiên. Có thể. Trần Lạc cười hắc hắc, canh chừng Tư Vô Song Băng Tiên tự ôm. Ngươi ôm ta đi cái nào? Chu Băng Tiên đôi mắt đẹp quét ngang, giận trách. Đi suối nước nóng học tập chi thức a. Chết dạng. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly học tập về sau. Chu Băng Tiên nói, Lữ Văn Bân là luyện khí nhị trọng sơ kỳ, hắn muốn giết ngươi, ta nhìn hắn khí số đã hết, ngươi có muốn hay không đi giết hắn? Lữ Văn Bân một tháng qua, một mực trên nhảy dưới tránh, nàng mấy lần muốn chụp chết Lữ Văn Bân, bất quá đều từ bỏ. Trần Lạc vừa đột phá luyện khí nhị trọng, vừa vặn nhường hắn mở mang kiến thức một chút luyện khí nhị trọng tu sĩ lợi hại, miễn cho Trần Lạc không biết trời cao đất rộng. Có thể người tu tiên, tuyệt đối không có kẻ yếu, đều là trải qua vô số gặp chắc trở, vạn người không được một thiên chi tiêu tử. Đi. Trần Lạc lập tức đáp ứng, ánh mắt không có ở trên người nàng rời. Hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, thủy nộn trắng non hiện ra mê người đỏ ửng, cả khuôn mặt đều lộ ra thơm ngọt khí tức. Quyền bệnh lên lông mi treo óng ánh giọt nước, một đôi con mắt đẹp, linh động có thần. Lúc này đôi mắt đẹp mê ly, trong mắt dường như ẩn chứa một chút mỹ ý, hồn siêu phách lạc, để cho người ta không rời mắt nổi đường lẳng rộn, để cho ta nghỉ ngơi một lát. Chu Băng Tiên đẩy ra hắn bàn tay heo ăn mặn, đôi mắt tự sân tự oán, tự nhiên mà vậy toát ra vũ mị phong tình, tự nhiên mà thành. Tiểu yêu tinh Trần Lạc nghiến nghiến răng, đem người lay tới trong ngực, như là hộ an giả thú vòng nhập lãnh địa mình bên trong. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, Trần Lạc lập tức sử dụng hồng mông thời không huyễn kính xem xét nàng thuộc tính đến chuyển di lực chú ý chỉ nhìn thuộc tính, không nhìn tương lai. Dù sao tương lai không có thể tùy ý xem xét, liền như là lòng người không có thể tùy ý thăm dò như thế. Tính danh: Chu Băng Tiên, Băng Tiên tử chuyển thế. Cảnh giới: Luyện khí tam trọng trung kỳ. Thể chất: Băng phách thân thể. Thiên phú: Trời sinh cần nói, kim, tài tình vô song, kim. Mệnh cách: Nghịch mệnh người, kim. Mệnh số: Khắc chồng, kim. Khổ tận cam lai, kim. Phúc vận diên miên, kim. Nữ nhân chết tiệt vậy mà đột phá tới luyện khí tam trọng, thật nhanh, đại năng chuyển thế chính là không giống. Trần Lạc âm thầm hâm mộ. Chu Băng Tiên quả thực các loại thuộc tính kéo căng, cường giả chuyển thế, tài tình vô song, trời sinh cần nói, lại có đại khí vận, tuyệt thế công pháp, nghịch tiên bí thuật. Có thể đoán được, Chu Băng Tiên tốc độ tu luyện khẳng định sẽ càng lúc càng nhanh. Mà hắn cùng Chu Băng Tiên chênh lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn. Có lẽ về sau liền gặp một lần Chu Băng Tiên cũng không được, dù sao không tại một cái thiên địa bên trong. Tiểu yêu tinh cực kỳ yếu đuối Chu Băng Tiên, nghe được tiểu yêu tinh ba chữ này, thân thể mềm mại cứng đờ, mê ly đôi mắt dần dần tập trung.